Chương 32, Thương Tâm nhớ lại cái này thứ tần kế hoạch, đến là làm cái gì? Thiên Minh có chút chịu không nổi thương cảm bầu không khí, cẩn thận từng ly từng tí hỏi một tiếng. Dung tỷ tỷ, kế hoạch này có phải hay không cùng chúng ta hàng năm đều muốn tế bái Mặc gia anh linh có quan hệ? Nguyệt Nhi tựa hồ liên tưởng đến quan trọng. Đoan Mục Dung nhìn xem Yến Hoàng, gia hiệu vẫn là từ hắn để giải thích, nhẹ khẽ vuốt vuốt Nguyệt Nhi mái tóc, Yến Hoàng mang theo thương cảm nói ra đó là tại 12 năm trước, cũng chính là ngươi cùng Thiên Minh xuất sinh một năm kia, khi đó Tần Quốc còn không có thống nhất thiên hạ, nhưng trong thiên hạ Ngụy Quốc, Hàn Quốc, Triệu Quốc đã hủy diệt, Tần thời Minh Nguyệt nâng lên, Trường Bình chi chiến là tại doanh chính tại vị trong lúc đó, cái này nghiêm trọng bẻ cong lịch sử, cho nên người viết nho nhỏ bốn nắn một chút, chúng ta phụ vương vì ngăn ngừa Yến Quốc cũng tao ngộ đồng dạng vận mệnh, cho nên hắn chuẩn bị một cái kế hoạch, vì Yến Quốc cũng vì thiên hạ sở hữu bị Tần Quốc uy hiếp người, hắn quyết định phái ra thích khách, giết chết tỷ dạng Tần Vương doanh chính, vốn là phản đối ỷ mạnh hiếp yếu Mặc gia chính là phụ vương trợ thủ đắc lực, kế hoạch này chủ tính 3 năm mới rốt cục đợi đến cơ lại. Nhưng là hiện tại, Tần Quốc đã thống nhất thiên hạ, Yến Quốc sở quốc cũng diệt vong, doanh chính còn sống hảo hảo mà, kế hoạch này không thành công. Thiên Minh cũng nắm chặt quan trọng. Đoan Mục Dung nhìn xem Thiên Minh non nớt khuôn mặt, tựa hồ nhìn thấy cái kia đã từng anh hùng còn sống trên thế gian, ngựa khí có chút trầm giọng nói vâng, chúng ta thất bại. Vì cái gì không thành công a? Thiên Minh tiếp tục truy vấn. Một lần kia chúng ta thất bại, nhưng là Mặc gia cũng không hề từ bỏ, Mặc gia tiền bối anh linh hội khích lệ chúng ta tiếp tục nữa. Nói ra tối hậu lúc, Đoan Mục Dung ngữ khí có vẻ hơi cao vút. Cà ca. Vậy chúng ta phụ vương, tối hậu thế nào? Mặc dù biết phụ thân đã rời đi, nhưng là Nguyệt Nhi nhìn về phía Yến Hoàng ánh mắt vẫn mang theo một sợi chờ mong. Có lỗi với Nguyệt Nhi, ca ca không thể đem chân tướng nói cho ngươi. Thu liễm một chút hỗn loạn suy nghĩ, Yến Hoàng tiếp tục nói doanh chính biết là phụ thân chủ tính kế hoạch, hắn liền hạ lệnh đại quân tấn công Yến Quốc, muốn đem phụ thân đối với Tần Quốc trả thù, lúc ấy Yến Vương cũng chính là chúng ta tổ phụ, đem trách nhiệm tất cả thuộc về tội trạng đến phụ thân trên đầu, hắn hạ lệnh bắt chúng ta một nhà bốn chiếc, định đem chúng ta đều giao cho doanh chính, đây chính là cái gọi là tổ phụ, cái gọi là thân tình, ha ha. Nói ra tối hậu, Yến Hoàng thế mà nghẹn ngào cười to, thế nhưng là tiếng cười kia lại có vẻ như thế bi thương, một cái vì nước phấn đấu cả đời người, tối hậu bị chính mình chí thân bán cho Yến Quốc, dạng này bi thương, nếu không phải tự mình kinh lịch không cách nào trải nghiệm. Cà ca. Nguyệt Nhi nhìn lấy Yến Hoàng bi thương vẻ mặt, nghe này từng tiếng quanh quẩn với thiên tế ở giữa thê lương tiếng cười, vành mắt lại một lần nữa đỏ. Cái này Yến Vương thật sự là hỗn trướng. Thiên Minh vẫn là lần đầu nhìn thấy sư phụ như thế bi thương thần sắc, tâm đối cái kia cái gọi là Yến Vương cực kỳ phẫn nộ. Đoan Mục Dung tay nắm thật chặt Yến Hoàng tay, không rời không bỏ, không dễ không rời. Âu yếm ngay tại cái này rất nhỏ ở giữa truyền lại, mười ngón khâu chặt Yến Hoàng tâm ấm, bởi vì hắn biết, hắn cho tới bây giờ liền không chỉ là một người. Cái Niếp nhìn lấy Yến Hoàng tâm tình không ổn định, cho nên tiếp lời đầu vì tránh né truy nã, liên tục mấy năm, Yến Đan Điện Hạ mang theo các ngươi một mực đông tránh hấp dạng, hắn cảm thấy, để cho các ngươi đi theo hắn ăn rất nhiều khổ, cho nên hắn nhất định phải làm vài việc cải biến đây hết thảy, hắn để cho ta chuyển cáo các ngươi, hắn có lỗi với các ngươi, hắn hy vọng ngươi không nên hận hắn. Ô, Nguyệt Nhi đã bất lực trả lời, tiếng khóc đại biểu giờ phút này Nguyệt Nhi tâm chỗ có cảm xúc. Niếp đại thúc đến là thân phận gì, nếu như hắn là Tần Vương bên người kiếm thứ nhất khách, vậy tại sao hắn rời đi Tần Quốc lúc Tần Quốc muốn phái ra nhiều như vậy bộ đội đến ngăn cản hắn? Niếp đại thúc cùng Mặc gia lại là quan hệ như thế nào đâu? Phái nữ người rõ ràng nói không cứu họ đóng người, vì cái gì nhìn thấy bên Hồng lại đáp ứng cứu người đâu? Nguyệt Nhi vì sao lại hiểu lầm Niếp đại thúc là giết chết hắn phụ thân cựu nhân? Trước đó cái kia lớn giá hùng, cái kia mang mặt nạ sói quái nhân, còn có cái này trên thân quận lại độc xà hư nữ nhân, đều là vệ trang phái tới. Cái này tên đại bại hoại cùng Niếp đại thúc đến là quan hệ như thế nào? Người sư phụ này lại đóng vai lấy cái gì nhân vật đâu? Ách, thật sự là quá phức tạp, ta đầu đều nhanh muốn bạo. Ôm đầu dùng sức lay động, Yến Hoàng lại cười cười, Thiên Minh bắt đầu học được suy nghĩ, là một chuyện tốt. Trong lúc lơ đãng, Yến Hoàng nhìn lấy Nguyệt Nhi vẻ mặt, mắt hiện lên một tia vui mừng, này một sát na, đưa Nguyệt Nhi trên mặt nước mắt bị gió thổi qua lúc, chân trời xuất hiện một đạo thải hồng, giống một tòa cầu gác ở vân cùng núi đầu bên kia, thải hồng xuất hiện lúc, Yến Hoàng tại Nguyệt Nhi mắt tìm tới một tia bình tĩnh, tuy nhiên chỉ có ngắn ngủi trong nháy mắt, nhưng Yến Hoàng biết trong nháy mắt này, Nguyệt Nhi tạm thời quên bi thương đi qua. Đúng, sư phụ, ngươi là Nguyệt Nhi ca ca, kia là cái gì thứ tần kế hoạch, ngươi có hay không tham dự? Thiên Minh đột nhiên lại hỏi ra một vấn đề. Một giây sau, Nguyệt Nhi ánh mắt lại một lần nữa trở lại Yến Hoàng trên thân, Đoan Mục Dung bọn người lại có chút kinh dị, thường ngày bên trong tùy tiện Thiên Minh, hôm nay làm sao lại mỗi hỏi một câu đều như thế thiết yếu hại, thật sự là kỳ thai quái thai. Ách, lúc kia ta, ngay tại Tần Quốc đô thành Hàm Dương. A, đây chẳng phải là vô cùng nguy hiểm. Thiên Minh cũng là từ Hàm Dương trở tới, hắn đương nhiên nhớ kỹ ở tại doanh chính Mỹ mắt hạ là cỡ nào nguy hiểm. Vâng, gặp nguy hiểm, nhưng là có một số việc nhất định phải có người đi gánh chịu, phụ thân tại Yến Quốc nhu đồ, mà ta chính là tiến về Tần Quốc đi tiền trạm, có chút trách nhiệm làm Yến Quốc người, làm ngươi huynh trưởng ta vô pháp né tránh. Yến Hoàng cảm khái nói, ca ca, Nguyệt Nhi có phải là rất vô dụng hay không, ngươi đều có thể xâm nhập Hàm Dương, trợ giúp phụ thân, mà Nguyệt Nhi lại cái gì đều làm không, còn muốn liên lụy Dung tỷ tỷ một mực bảo hộ ta. Đoan Mục Dung có chút vội vàng chặt đứt Nguyệt Nhi lời nói, Nguyệt Nhi ngươi tuyệt đối không nên nghĩ như vậy, khi đó ngươi mười mấy tuổi lớn, vẫn còn con nít, có một số việc vốn cũng không đến lượt ngươi qua gánh chịu. Vâng, Nguyệt Nhi, ngươi Dung tỷ tỷ nói đúng, ngươi trách nhiệm không là quá khứ, ngươi trách nhiệm trong tương lai, tương lai có thật nhiều sự tình cần ngươi đi gánh chịu, ngươi có dám hay không? Yến Hoàng ngôn ngữ trịnh trọng hỏi. Ta dám, chỉ cần có thể trợ giúp ca ca, chỉ cần có thể vì phụ thân, mẫu thân báo thù, Nguyệt Nhi cái gì cũng có thể làm. tuy nhiên vẫn là một mặt ngây thơ, nhưng là lần này Nguyệt Nhi trả lời chém đinh chặt sắt.
"Tốt, ca ca ta tin tưởng ngươi. Còn có ta đây, sư phụ, Nguyệt Nhi nữ hải tử nhà đều có thể, ta cũng nhất định có thể."
Thiên Minh hiển nhiên rất để ý Nguyệt Nhi cảm nhận đối với hắn cái nhìn, vội vàng biểu quyết tâm.
"Tốt."
Thật sâu nhìn xem Thiên Minh, cái kia thân ảnh quen thuộc hiện hiện trong lòng, Tiến Hoàng Tầm Tư tự bản tiên. Vĩnh viễn biến ảo chập chờn thế giới, như là một trận vô pháp tỉnh lại mộng cảnh, thế nhân tại mộng mất phương hướng, từ đó cũng tìm không được nữa về nhà đường, ai tới dỗ dành thuốc thiết hải tử, vì bọn họ lao đi ngừng không được nước mắt, mọi người đang chờ đợi một cái anh hùng, dẫn bọn hắn tìm kiếm truyền thuyết nhà thổ.
"Đại ca, ngươi trông thấy sao? Ngươi hải tử đang khỏe mạnh trưởng thành, luôn có một ngày hắn sẽ trở thành giống như ngươi anh hùng."
Chương 33, chân trời tình thế nguy hiểm bầu không khí lần nữa hòa hoãn lại, tất cả mọi người chẳng có mục đích thưởng thức bầu trời phong cảnh, dạng này cơ hội cũng không phải thường có.
"Vừa rồi có một chuyện rất kỳ quái, ta vẫn nghĩ không thông." Ban đại sư lái phi hành khí như có điều suy nghĩ nói ra.
"Sự tình gì?" Đoan Mục Dung hỏi.
"Trước đó, ta xem lại các ngươi bị xích luyện xà trận vây quanh, thế là ta liền phóng ra tứ trảo sắt chi chu, mục đích là tách ra xà trận, tới xích luyện."
Ban đại sư nói ra.
"Tứ trảo sắt chi chu?"
Thiên Minh sau khi nghe được, dùng tay chỉ ban đại sư nói ra, "Hoa lão đầu nhi, cái kia biết đi đường hòm gỗ lớn là ngươi thả a. Chúng ta suýt nữa bị nó hại chết, Nguyệt Nhi cũng là bị nó bức hạ bất núi."
"Ta nói chính là cái này." Sự tình sau đó ban đại sư xoay người lại, dùng cái kia chỉ một đầu tay đối Thiên Minh, ken két vang hai lần uy hiếp nói ra, "Tiểu tử, ngươi khác loạn xem bảo. Ngươi nói là cơ quan thú xuất hiện mất khống chế hiện tượng, không có dựa theo ngươi thiết kế công kích." Đoan Mục Dung suy đoán hỏi.
"Đây chính là xưa nay chưa từng xảy ra qua sự tình, nó dạng này làm loạn thật kém làm bị thương người một nhà.
Chẳng lẽ là..."
Ban đại sư ngẫm lại nói.
"Ngươi nói là Mặc ra cơ quan một thạch bước đi." Đoan Mục Dung ngờ vực vô căn cứ trước khi nói ra.
Ngay sau đó Đoan Mục Dung cùng ban đại sư chăm miệng một lời nói, Thanh Đồng mở miệng muốn hỏi công thúc, là công tâu gia tộc truyền nhân. Có loại khả năng này, bọn họ cùng Mặc ra tranh đấu 300 năm, Tần Quốc bởi vì sẽ không phải không cân nhắc cái này một.
Ban đại sư suy nghĩ nói ra.
"Cái gì?" Thanh Đồng mở miệng muốn hỏi công thúc, "công tâu gia tộc, đại thúc các ngươi đến đang nói cái gì à?"
Thiên Minh nghi hoặc hỏi.
"Từ khi Mặc phái tổ sư ra, sáng lập Mặc gia đến nay đến, bằng vào tinh diệu vô cùng cơ quan thuật, Mặc gia một mực đang gần như đại môn phái độc thụ nhất trí, 400 năm đến Mặc môn tinh thần không ngừng phát dương quang đại, Mặc gia đệ tử trải rộng thất quốc, cùng nhau ra, pháp gia, binh gia, đạo gia tịnh xứng ngũ đại môn phái."
Cái niếp chậm rãi giải thích nói ra.
"Ừm, nhau ra, pháp gia, đạo gia, binh gia, ngũ đại môn phái."
"Nhà."
"Đúng, ta nhớ lại, cái này ngũ đại môn phái khi còn bé sư phụ cho ta nói qua."
Tiến Hoàng nghe lại hơi kinh ngạc, nghĩ không ra hôn tiểu tử này còn nhớ rõ, hắn ngược lại là coi là Thiên Minh đã sớm bên.
"Đại thúc ngươi là quỷ cốc phái, ngũ đại môn phái tại sao không có quỷ cốc phái a?"
Thiên Minh hỏi.
"Quỷ cốc phái là tiểu môn phái, mấy trăm năm qua đều là nhất mạch đơn truyền, đệ tử nhân số rất ít."
Cái niếp tử tổ nói.
"A," Thiên Minh nhắc tới.
"Ngươi quá khiêm tốn, quỷ cốc phái người số tuy nhiên ít, nhưng mỗi một thời đại truyền nhân đều là kinh thiên động địa nhân vật."
Ban đại sư nói ra.
"Hắc, cái này còn tạm được.
Theo ta thấy a, quỷ cốc phái nhất định so ngũ đại môn phái đều lợi hại hơn."
Thiên Minh một bên nói còn vừa cao hứng dựng thẳng lên ngón cái.
"Thiên Minh, ngươi bây giờ kiến thức còn quá ít, thiên địa rộng, chư tử bách gia, có rất nhiều chánh thức không dậy nổi cao nhân, ta đã từng may mắn nhận qua bọn họ mấy vị chỉ, cũng là thu hoạch không cạn." Cái niếp nói ra.
"Chờ ngươi có một ngày chánh thức đặt chân giang hồ, ngươi liền sẽ biết ngươi muốn học còn có rất nhiều."
Tiến Hoàng vỗ nhẹ nhẹ đập sau khi trời sáng náo trước nhắc nhở.
"A, ta biết sư phụ."
"Ôi chao, đại thúc, kia là cái gì?" Thanh Đồng mở miệng muốn hỏi công đâu. "Cái này công tâu gia tộc lại là cái gì a?"
Thiên Minh ngẫm lại, hỏi.
"Công tâu là một cái họ kép, công tâu gia tộc cũng là lấy tinh thông cơ quan thuật dương danh thiên hạ, 300 năm qua một mực cùng Mặc gia tranh đấu."
Cái niếp giải thích nói.
Thiên Minh nghe được cái niếp nói công tâu gia tộc cũng tinh thông cơ quan thuật, nhìn xem mọi người cưới chu tức liền đội bằng hỏi, như vậy bọn họ cũng sẽ tạo dạng này biết bay cơ quan điểu.
Bọn họ nghĩ hay lắm.
Cơ quan điểu là Mặc gia một mình sáng tạo, công tâu gia người người cho hắn hai cái đầu, hắn cũng nghĩ không ra được. Ban lao đầu kiêu ngạo nói ra.
"Vậy ngươi vừa rồi vì cái gì vừa nhắc tới công tâu gia tộc thời điểm, sắc mặt vì cái gì khó coi như vậy? Có phải hay không ngoài miệng nói đến hung, thật tâm bên trong rất sợ hãi nha?"
Thiên Minh dùng mang theo chế rêu khẩu khí nói ra.
"Ừm, tiểu tử, ngươi thả."
Ban đại sư kém liền đem tang lời nói ra.
Nhìn xem sau lưng Nguyệt Nhi cùng Đoan Mục Dung, nói thầm trong lòng nói,
"Thử,
nếu như không phải ngay trước Nguyệt Nhi cùng Dung cô đưa mặt, khẳng định phải hảo hảo giáo huấn tiểu tử này, Mặc ra cơ quan thuật một mực lấy phi công kiêm ái làm tôn chỉ, phản đối với chiến tranh, lay vì hòa bình. Mà công tâu gia tộc cơ quan thuật cũng là dùng để chiến tranh."
Cái niếp giải thích nói.
Ban đại sư vẫn như cũ lái chu tước tại trong tầng mây vẽ qua, đột nhiên, lái chu tước ban đại sư giống như chú ý tới ở phía trước có một cái giống như mờ lách đồ vật, chính hướng bọn họ bay tới, mà lại ẩn ẩn còn có thể nghe được tiếng chim hót.
Muốn nhìn kỹ, nguyên lai là một cái màu đen quái điểu, nhưng không ngờ sau đó một khắc, cái kia màu đen quái điểu từ ban lão đầu bên người hối hạ bay qua, đồng thời còn tại bộ ngực hắn lưu lại tam điều vết máu.
"A, hỗn đản."
Mắt mù điên chim bay loạn đi loạn, nhìn thấy quỷ á,
thật đáng giận.
Nhìn lấy đi xa phi điểu, ban đại sư chửi rủa nói.
Sau đó ban đại sư liền nhìn thấy này chim một mảnh vũ mao từ trước mắt hắn chậm rãi bay xuống, mà thân thể của hắn không biết vì cái gì cũng bắt đầu lay động.
"Không tốt, ương chảo bên trên có kịch độc."
Tiến Hoàng ý thức được cái này một, nhưng tựa hồ vẫn là trễ một bước, ban đại sư đã xuất hiện độc phản ứng.
"A, ban lão đầu ngươi làm sao a?"
Thiên Minh nhìn thấy ban đại sư có không bình thường, liền hỏi. Mọi người nghe tiếng cũng hướng ban đại sư nhìn lại, chỉ gặp hắn lay động lợi hại hơn, hoa chân múa tay, tối hậu đông. Một tiếng té lăn trên đất. Nguyệt Nhi vội vàng chạy tới gào lên, ban lão đầu ngươi làm sao a? A mà gần mắt xem xét, Nguyệt Nhi lập tức kêu lên. A chuyện gì xảy ra? Ta. Cánh tay. Không động đậy a. Ban đại sư cố hết sức đứt quãng nói ra. Chỉ gặp lúc này, ban đại sư sắc mặt biến thành màu đen, hai mắt bất lực ngược lại ở nơi đó. Dung Nhi, ngươi giúp ban đại sư liệu độc, đại sư ca xem ra tiếp đó, chúng ta có trận đánh ác liệt muốn đánh. Tiến Hoàng tay đã để lại chuôi kiếm, nên tới vẫn là tới. Nghe Yến Hoàng lời nói, Đoan Mục Dung liền xuất ra mấy cây ngân trầm, nhanh chóng ở trên người hắn các lớn máu vị thi trầm, phong bế huyết mạch, để phòng độc tính quyết tán. Độc cái niếp sắc mặt ngưng tụ nói ra. Loại độc dược này phát tác tốc độ nhanh như vậy a? Nguyệt Nhi nghi ngờ nói. Ta hiện tại đã dùng ngân trầm tạm thời khống chế lại nó quyết tán. Đoan Mục Dung nói ra. Đúng lúc này cái tia chim tại thiên không đi một vòng về sau, lại bay trở về, đồng thời thẳng tắp hướng lên trời minh bay đi. Thiên Minh cẩn thận, mau tránh ra. Cái niếp nhìn thấy này đuốt chim tử nhọn phi thường, thế là nói với Thiên Minh. Thiên Minh nghe được cái niếp lời nói về sau, lại nhìn thấy bay tới độc chảo chim, vội vàng thân thể lui về sau một bước, sau đó thân thể ngửa về đằng sau, độc chảo đuốt chim tử liền từ hắn bên mặt bay qua. Nhưng lúc này Thiên Minh đã thối lui đến chu tức biên giới, tăng thêm vừa rồi xông bận bịu ngửa về đằng sau, thân thể liền bắt đầu không bị khống chế hướng ra phía ngoài ngã xuống. A a a a, Thiên Minh một bên gọi, hai tay không ngừng vung đẩy, mắt thấy là phải rơi xuống, Thiên Minh bay đầu nhìn lấy phía dưới, vân hải một mảnh, trong lòng nhất thời phi thường hoảng sợ. Liên tại bình minh liền muốn rơi xuống thời điểm, đột nhiên một cái tay bắt hắn lại ở ngực y phục, à, lại là quái nữ người cứu ta. Thiên Minh nhìn thấy cứu hắn người sau kinh ngạc nói, cứu ngươi sao? Đoan Mục Dung khẽ cười nói, sau đó liền vung ra bắt lấy Thiên Minh tay. Á ai nha? Thiên Minh kinh hãi đột nhiên nói. Nhưng rất nhanh Thiên Minh liền phát hiện, nguyên lai vừa mới cái kia độc chảo chim ở trên không bay một vòng lại bay trở về, cũng từ trước ngực mình bay qua, nếu như vừa rồi Đoan Mục Dung không vung ra chính mình lời nói, chính mình rất có thể đã thụ thương. Các loại độc chảo chim bay qua đi, Đoan Mục Dung lần nữa bắt lấy Thiên Minh, nói ra, còn dám mạnh miệng. Ta lại nói, quái nữ người, quái nữ người. Chán. Thiên Minh vẫn như cũ mạnh miệng quật cường nói ra. Nhưng nói, không nghĩ tới chính mình y phục bởi vì trọng lực nguyên nhân, bị xé rách, mắt thấy là phải lần nữa rơi xuống. Có loại mắng nữa a. Nói xong, Đoan Mục Dung liền trở tay bắn ra qua một cái ngân châm, đánh rơi vừa mới cái kia độc chảo chim. Tốt, đừng có lại náo, để hắn lên. Lúc này một mực ngưng thần để phòng Yến Hoàng, lắc đầu nói với Đoan Mục Dung. Trắng liếc một chút Yến Hoàng, Đoan Mục Dung liền đem Thiên Minh kéo lên. Đúng vào lúc này, Nguyệt Nhi bỗng nhiên kêu lên, mau nhìn đằng sau. Đợt, sáng sớm ngày mai liền phải lên đường qua Trường Sa, đại khái muốn 3-4 ngày thời gian, còn không biết có thể hay không thượng vong mã tự. Hôm nay một hơi biệt xuất ba trường, đêm nay cùng một chỗ phát, xem như tương lai 3 ngày đổi mới, như là vượt qua 3 ngày, sau khi trở về hội bổ sung. Bỏ chạy. Sáng mai nửa liền muốn rời giường, khổ ca. Chương 34, thân điểu Lăng Tiêu Nguyệt Nhi giờ phút này đã kinh ngạc không thôi, dạng này kỳ cảnh là nàng bình sinh ít thấy, bách điểu kề phi, mà tại điểu quần chính trung gian vị trí, một mực cự đại màu trắng thần điểu phía trên thế mà còn đứng lấy một cái tuấn giật nam tử. Thật lớn chim a. Thiên Minh thân thể vẫn treo giữa không trung, nhưng là bất chợt tới kinh ngạc đã để hắn quên đây hết thảy. Cái niếp mắt bắn ra hết lần này tới lần khác hàn mang, hắn rốt cuộc minh bạch Yến Hoàng nói ngày hôm nay có một trận đánh ác liệt muốn đánh là ý gì, Hàn Quốc cấm vệ quân tứ đại cao chi quan. Người này cũng là Bạch Phượng Hoàng, truyền thuyết hắn có thể khống chế điều loại, nghĩ không ra lại là thật. Đoan Mục Dung Ngọc lật tay một cái, ngân châm đã cài lại ở lòng bàn tay, tùy thời chuẩn bị nên chiến. Hắn trời xanh dị bẩm, theo có khống chế cùng chỉ huy điều loại năng lực, được xưng là Bạch Điểu Chi Vương, mà lại dung mạo rộng sủ ưa thích mặc cả người trắng áo, đây cũng là hắn Bạch Phượng Hoàng xưng hào tồn tại. Cái niếp tiếp tục giải thích nói, mặt khác, nghe nói hắn khinh công chắc tuyệt, có thể mượn điều loại trợ giúp ở trên không tung bay lướt đi, công lực tại phía xa vô song quỷ cùng Thương Lang Vương phía trên. Ban đại sư, ngươi còn có thể điều khiển sao? Cuối cùng một câu cái niếp hỏi thăm quan trọng, nếu là ban đại sư không thể điều khiển tình huống lại sẽ có biến hóa. Ban đại sư đọc rất sâu, trong thời gian ngắn vô pháp điều khiển, Nguyệt Nhi trước đó học qua kỹ xảo lái, để Nguyệt Nhi đến. Yến Hoàng y thuật cũng thuộc về tinh xảo, chỉ liếc một chút liền nhìn ra ban đại sư tình huống không tốt, cho nên quyết định thật nhanh để Nguyệt Nhi tiếp nhận hắn. Cái này, công tử, vẫn là ngươi đến điều khiển, Nguyệt Nhi dù sao học thức còn thấp, chỉ sợ. Ban đại sư cân nhắc một hồi, thận trọng nói ra, tuy nhiên Nguyệt Nhi cũng học qua, nhưng là ở đây nguy nan thời khắc, hắn vẫn là muốn tìm cái càng ổn thỏa người. Đúng vậy a, ca ca, vẫn là ngươi tới. Ta. Nguyệt Nhi hiển nhiên đối với mình lòng tin không đủ. Bang, sau một khắc, Yến Hoàng trường kiếm ra khỏi vỏ, tay trái lại là đã mở ra. Tham kiến trưởng lệnh sứ. Lại ngồi tất cả mọi người là giật mình, sau đó hành lễ lại là mang bệnh ban đại sư, hắn là Mặc Gia Nguyên lão, minh bạch giờ phút này đã Yến Hoàng mời ra cự tử lệnh như vậy hết thảy cũng liền không cần nhiều lời. Vậy thì tốt, Nguyệt Nhi phụ trách điều khiển, ta cùng sư đệ, Đoan một cô nương, phụ trách chặn đánh địch nhân. Thiên Minh giờ phút này còn tại nóng lòng biểu hiện đại thúc, vậy ta đâu? Ngươi phụ trách bảo hộ Nguyệt Nhi cùng ban đại sư, được không? Cái niếp trịnh trọng sự tình hỏi, nghĩ không ra Yến Hoàng lại lần nữa cắt ngang sư ca, ngươi thay ta bảo vệ mọi người chính là, về phần Bạch Phượng giao cho ta là được. Tiếng nói chưa xong, cả người đã thả người nhảy lên, thẳng vào trong mây. Sư đệ, ngươi làm cái gì? Sư phụ, ca ca, Tử Hoàng. Cái niếp các loại người cũng đã ở vào trạng thái đờ đẫn, hoàn toàn không rõ Yến Hoàng dụng ý, lại lấy Đoan Mục Dung nhất là lo lắng, một thanh răng ngả cơ hồ cắn nát, nhìn lấy từ đám mây cấp tốc rơi xuống thân ảnh, Đoan Mục Dung trong nháy mắt mồ hôi tuôn như nước, hai chân đều có chút run rẩy. Lăng Tiêu, đến. Cổ Phong Tử Yến hoàng tóc mai gào thét mà qua, hắn lại vẫn là một mặt lạnh nhạt, nếu là có thể tiến đến chỗ gần đi xem, tất nhiên sẽ phát hiện Yến hoàng giờ phút này biểu lộ thế mà còn có mấy phần hưởng thụ. Kêu to một tiếng thời khắc, thon dài dáng người tại Vân Hải lật một cái bổ nhào, sau đó dưới thân đám mây đột nhiên bị một trận cơn lốc quét lên, tùy theo hiện hiện là một cái cự đại màu tím thần điểu. Chính là Phượng Hoàng nhất tộc, thần điểu, nhạc dưới sơ chạc co, đều nói long sinh tử, nhưng mà Phượng Hoàng nhất tộc cũng nhiều có con nối dõi, nước Phượng Hoàng chủng loại có rất nhiều, trừ Phượng, Hoàng, Loan ba loại bên ngoài, mọi người nghe nhiều nên thuộc còn có huyền điểu, chu tước, kim ô, còn có nhạc trạc, uyên thu, trĩ, tốc xương, hế chim, hạc, chim cút, thiên nga, chỗ này, côn các loại, đều thuộc về Phượng Hoàng huyết mạch, trắng Phượng Hoàng thần điểu chính là, mà Yến Hoàng thần điểu chính là màu tím Phượng Hoàng. Ách, lại một lần nữa, tất cả mọi người lâm vào ngốc trệ, mà lại biểu lộ mười phần đặc sắc. Từ khi nhiều năm trước tại Tấn Dương ngoài thành thâm cốc thu hoạch được phượng thủy đồng thời đạt được nhạc trạc nhận có thể tới, nhạc trạc còn là lần đầu tiên xuất hiện tại tầm mắt mọi người chi, không phải do mọi người không đứng đắn. Làm sao lại, sư phụ cũng có. Thiên Minh dùng sức xoa xoa con mắt, làm sao cũng không thể tin được đây là thật, lại lần nữa sau khi xác nhận Thiên Minh tùy theo mà đến chính là cuồng hỉ a. Quá tuyệt, sư phụ có thần chim, nhìn làm sao đánh ngươi cái này đại quá điều. Quá tốt. Ban đại sư giờ phút này mặc dù là ngồi liền lấy, nhưng cũng là mừng rỡ và phần, chuyện này đối với bọn hắn tới nói không thể nghi ngờ là một cái lớn lật bàn cơ hội. Ân, Đoan Mục Dung không có nhiều lời, nước mắt đã lặng yên ấp ủ, đây là vui đến phát khóc, hắn lực lượng càng cường đại, đối với nàng tới nói liền càng hạnh phúc. Đại sư ca, nơi này giao cho ta, ngươi giúp ta chiếu khán tốt bọn họ là được. Nơi xa Yến Hoàng tiếng nói truyền đến. Cái Niếp không nói tiếng nào, nhưng là Huyên Hồng kiếm đã ra khỏi vỏ, hắn biết, đây cũng là tốt nhất đáp lại, Lăng Tiêu, tiếp xuống liền xem chúng ta. Bang. Lăng Tiêu chính là Yến Hoàng cho mình nhạc trạc thần điệu lấy được tên, mà xem như đáp lại, Lăng Tiêu huýt dài âm thanh trở nên cực kỳ cao vút, quanh quẩn chân trời, thật lâu không dứt. Bạch Phượng giờ phút này cũng là khiếp sợ không tên, dù cho tâm sớm có dự cảm, nhưng khi đây hết thảy thật sự cắt ra hiện tại trước mắt mình thời điểm, hắn vẫn là bị rung động thật sâu, nhưng tùy theo mà đến lại là một tia nhàn nhạt vui sướng, không vì hắn, vì chính là một màn kia ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh tình mình. Hắn từ nhỏ thiên phú dị bẩm, bị tất cả mọi người hâm mộ, nhưng cũng bị tất cả mọi người ngưỡng vọng, tất cả mọi người là sùng kính nhìn lấy cái này thần kỳ thiếu niên, nhìn lấy hắn có thể giống như thiên thần khống chế vạn thiên điều loại, nhưng xưa nay không tùy tiện tiếp cận hắn, bởi vì theo thường nhân hắn là thần bí khó lường, người phàm không thể tới gần. Lang thang hơn 10 năm, duy nhất hảo hữu chết không minh bạch, từ khi đó bắt đầu, Bạch Phượng biến, cũng chính là bắt đầu từ ngày đó hắn từ bỏ chính mình, buông tha qua, từ bỏ đau xót, đi đến một đầu đường báo thù, giết hại hành trình, đi qua hơn 10 năm Bạch Phượng hoàng tên chấn động thiên hạ, lông chim phủ vừa hiện chính là giang hồ chấn động, người người cảm thấy bất an, chính là bởi vì dạng này giang hồ 10 đại sát thủ Bạch Phượng vững vàng thám hoa chi vị. Thẳng đến ngày đó, vệ trang đem hắn mang nhập lưu xa, nó mới nhìn thấy, truyền thuyết thiên biến không khỏi hắc kỳ lân, vị này cao hơn hắn một vị thần bí nhân, bắt đầu từ ngày đó Bạch Phượng trở nên càng thêm quái gở. Cho tới bây giờ ăn nói có ý tứ, cho tới bây giờ, không khiến người ta trông thấy hắn thụ thương bộ dáng, hắn sẽ chỉ cùng chim chóc ở chung một chỗ, một mình nhìn lên bầu trời, loại này xuất phát từ nội tâm tịch liêu, không người có thể trải nghiệm. Cho nên hắn khi nhìn đến Yến Hoàng một khắc này, đã tự nhiên sinh ra một cỗ chi kỷ cảm giác, hắn biết đem tương lai tử sẽ không ở tịch mịch, nhanh nhẹn cười một tiếng, Bạch Phượng đột nhiên phát lực liền để ta nhìn ngươi thực lực, hy vọng đừng để ta thất vọng nha. Một bộ áo trắng, một bộ hắc bào, hai vị trọc thế giai công tử đứng đối mặt nhau, lẫn nhau mỉm cười. Tại cái này bao la bắt ngát giữa thiên địa, chỉ có bọn họ có thể giải lẫn nhau tâm cảnh, bởi vì bọn họ là cùng một loại người, cái này một mảnh xanh thẳm bầu trời, từ bọn họ chi phối. Chương 35, Âm Dương Khải. Như vậy, liền để ta tốt tốt mở mang kiến thức một chút, ngươi bản lĩnh, khi bọn ngươi không hề hướng năm đó như thế, khiến cho ta thất vọng. Yến Hoàng không để bụng cười cười, nhưng câu nói đầu tiên liền đâm trọn Bạch Phượng đau đớn, nhưng năm tại Tân Trịnh ngoài thành nhất chiến, Bạch Phượng có thể nói là thất bại thảm hại, bây giờ, Bạch Phượng phải chăng có thể nghịch chuyển, hắn thật rất chờ mong. Hy vọng công phu của ngươi, cũng nhớ ngươi mồm mép lợi hại. Xoẹt xẹt, lời còn chưa dứt, Bạch Phượng đã động, vô hình vô tướng tùy ý mà làm, không biết từ khi nào bắt đầu, bầu trời cản đứng lên lấy hết lần này tới lần khác khinh bạc vũ mao, vây quanh hai người quanh thân trong vòng 10 trượng, một nửa vì màu trắng, mà một nửa khác lại là màu tím. Thật không nghĩ tới, ngươi cũng đã linh ngộ được, xem ra trận chiến đấu này càng ngày càng thú vị. Bạch Phượng vừa dứt lời, Bạch Ảnh cũng đã biến mất, một giây sau tại xuất hiện lúc hắn đã đi tới Yến Hoàng sau lưng, giữa ngón tay một sợi khinh bạc màu trắng vũ phù trực chỉ Yến Hoàng cái hốc. Nhất kích tức, Yến Hoàng thân ảnh xuất hiện ngắn ngủi lĩnh trệ, tựa hồ tức sẽ phải từ nơi này không trung rơi xuống, nhưng mà đối mặt với tùy tiện mà đến thắng lợi Bạch Phượng lại cảm thấy có chút ngạc nhiên, đây cũng quá dễ dàng. Chúc mừng ngươi, ngươi phát hiện, nhưng lại quá muộn. Ngay tại Bạch Phượng yên lặng dâu dậm tự chi trong nháy mắt công kích đã đến, cái gì? Tàn ảnh. Yến Hoàng đầu gối đã đá hướng Bạch Phượng phía sau. Bạch Phượng, ngươi nói đúng, cũng là tàn ảnh, đây không phải ngươi am hiểu nhất sao? Làm sao quên? Yến Hoàng thanh âm tuy nhiên nhẹ nhàng nhưng đối với Bạch Phượng mà nói lại giống như ma mị phệ hồn lấy mạng. Nhưng mà dị biến cũng chính là tiếp cận nhất thắng lợi thời khắc đột nhiên phát sinh, tàn ảnh vẫn như cũng là tàn ảnh, chỉ bất quá lần này bị lừa vào trong lại là Yến Hoàng, Bạch Phượng lại thành thiết lập bán của người, tu di ở giữa chủ khách đổi chỗ. Chợt nhớ tới, có một người nói đúng, ta tốc độ cho tới bây giờ cũng là vị thứ nhất, riêng là tại cái này một mảnh xanh thẳm bầu trời. Nhẹ nhàng cười một tiếng Bạch Phượng đã biến ảo thành hai cái giống nhau thân ảnh. Thật tốt, ngươi thật giống như có nghiêm túc lạc. Tay trái kẹp lấy một mực mỹ lệ màu tím linh vũ, phiêu nhiên mà đứng ở Lăng Tiêu này rộng lớn lưng bên trên, Yến Hoàng híp mắt tán thưởng một tiếng, tâm tư nhưng cũng hoạt lạc, Phượng Vũ ngạo tưởng. Ngươi chỉ có loại trình độ này sao? Đáng tiếc, xoẹt xẹt, một giây sau, Yến Hoàng chợt ở giữa biến mất, mang theo cái này ưu nhã đủ cười, giống như này ly kỳ biến mất tại cái này không có chút nào gắng sức tầng mây chi, màu tím cùng màu trắng lẫn nhau giao thoa vẫn như cũ nhẹ nhàng trôi nổi tại không, thậm chí Yến Hoàng cũng chưa từng rời đi, gần trong gang tấc. Cái gì? Chuyện gì xảy ra? Trong nháy mắt kinh ngạc về sau, lại là một mảnh vô tận không biết, coi như lấy Bạch Phượng chính mình giờ phút này khinh công, không có vũ trận trợ giúp vẫn vô pháp tự có ở trên không tung bay lướt đi, nhưng là ngày hôm nay Yến Hoàng lại cứ như vậy ngạnh sinh sinh tại trước mắt hắn biến mất, điều này có thể không cho hắn cảm thấy ly kỳ, phải biết hoàn toàn bằng vào khinh công không cách nào ở trên không trong nháy mắt hoàn thành vũ trận, mà không có vũ trận liền mang ý nghĩa ở trên không không. Có gắng sức, như vậy hắn lại vì cái gì biến mất? Tầng tầng lớp lớp nghi vấn quanh quẩn trong lòng, tại vũ trận chi mượn lực, thân thể từ về tay không xoáy hai tuần, một lần nữa trở lại thiên nga lưng bên trên. Bạch Phượng, thật đáng tiếc, ván này ngươi thua. Bạch Phượng hai chân chưa gắng sức, chỉ nghe thấy bên tai truyền đến một trận thì thầm, về sau chính là một trận lực sâu thiên quân cuồng bạo nội lực bàng bạc mà đến, bắn thẳng đến chính mình hậu tâm. Phượng Linh, Thiên Diệp Chân Vũ, vô tận vũ mao hóa thành từng mai nhỏ bé phi tiêu bao phủ Bạch Phượng phía sau mà đến. Ngay tại này một tầng mây về sau, một cái năm thước lớn nhỏ vũ trận trôi nổi không, Yến Hoàng lại lấy chẳng biết đi đâu. Âm Dương gia, Minh Bực Điện, đây là một mảnh kỳ dị không gian, không có tinh thần chánh điện lộng lẫy, có chỉ là bóng đêm vô tận, chính như tên hắn, tại cái này tĩnh mịch hắc ám, tựa hồ hoàn toàn không có đường đi. Duy nhất mục đích chỗ cùng lại là một cái cự đại bắt quái tinh thần trận thế trôi nổi, dọc theo thuận kim đồng hồ không ngừng chuyển động, 81 đạo kỳ dị u màu xanh lam phủ lơ lửng tại trận pháp phía trên, lại là dọc theo nghịch kim đồng hồ không ngừng quay lại, hai tướng triệt tiêu, lại hai tướng phụ. Trợ, cực kỳ huyền diệu. Đại điện chi, Nguyệt Thần vẫn như cũng là một thân màu tím trường bào, khinh bạc mắt xa phía dưới, vẫn như cũng là này điên đảo chúng sinh mỹ mạo, thơm thủy ánh mắt giờ phút này lại có một tia ngưng trọng, nhìn qua tâm này một tòa kỳ dị trận thế, không dám có chút thư giãn, hai bên trái phải, Vân Quân cùng Đại Tư Mệnh ngồi xếp bằng, ba người giống như lơ lửng. Một thân chân khí phòng ra ngoài, thân thể hiện ra huỳnh quang, hiển nhiên là nội lực vận chuyển đến cực hạn cảnh tượng. Tiên lặng trận pháp vẫn như cũ không nhanh không chậm tuần hoàn theo chính mình quy luật, chính phản lẫn nhau xoay tròn, từng tia màu vàng sợi tơ tại dần dần ngưng thực, đó là giữa thiên địa nhất là tinh thuần thái dương tinh nguyên lực, từ khi vũ trụ chi thu lấy mà đến, hội tụ mà thành ngưng thực tại phù chú phía trên, từng đạo màu bạc ánh sáng nhưng dần dần như xạ tuyến từ bắt quái tâm âm dương ngư nhãn hương bốn phía quét tán, đó là thái âm tinh nguyên lực bị thu lấy đến bắt quái. Phía trên, bắt quái làm dẫn, tinh phủ vì giới, dẫn động thái âm, thái dương nguyên lực, mở ra đại trận. Lại không lâu nữa, trận pháp liền đem muốn bị mở ra, dần dần màu vàng sợi tơ càng ngày càng lớn mạnh, thành cọng tóc phẩm chất, nguyên bản có vẻ hơi ảm đạm phù chú đã toàn bộ thành màu vàng, 81 cái phù chú dần ngừng lại chuyển động, phù chú phía dưới, thái âm chi lực cũng dần dần tràn ngập, toàn bộ bát quái đồ đã thành màu bạc, thái âm chi lực bắt đầu hướng về âm dương ngư nhãn chạy trở về, màu vàng phù chú cũng bắt đầu phóng thích thái dương nguyên lực, hướng về tâm tụ tập, khi thái dương, thái âm chi lực giao hội thời điểm, nhưng lại hình thành một cái mới âm dương cá, dương diện vì màu vàng, âm mặt vì màu bạc, xoay tròn thất thất 740 tuần ngày sau, kim ngân tương giao âm dương cá dần dần mở ra, hiện hiện ba thân ảnh. Nguyên Thần, Đại Tư Mệnh, Vân Quân giờ phút này mới xem như yên lòng, sâu hít sâu một cái, đồng nói tham kiến thiếu chủ. Ba thân ảnh rốt cục hiện hiện, Quân Giật Hiên Cư, một thân thuần trắng kim ô khiếu thiên ngự bảo, mang theo tia tia mỉm cười. Bên trái, một cái thân mặc tinh thần ngự bảo thiếu niên lang, trên hai gò má nhưng lại một cái huyền diệu tinh thần phụ chú, tóc dài lấy cao quan buộc khép, lại không giống Quân Giật Hiên thần ý mà chính là lộ ra một cỗ tà mị tinh hồn. Phía bên phải, một bóng người xinh đẹp dịu dàng mà đứng, màu tím tóc dài thẳng tới eo ở giữa, một sợi khinh bạc mạng che mặt che lại kiểu mị dung nhan, chỉ có này một vũng thu thủy để cho người ta mê say, nhưng lại không đành lòng kinh nhận, thiếu tư mệnh. Cung nên thiếu chủ, chúc mừng tinh hồn, thiếu tư mệnh xuất quan. Cách đó không xa ba người hướng về Quân Giật Hiên ba người chúc mừng. Ân. Đông Hoàng các hạ chiêu mệnh, tinh hồn vì ta âm dương gia hữu hộ pháp. Quân Giật Hiên trịnh trọng nói ra, giọng nói vô cùng vi tôn kính. Tuân mệnh, chúng ta nhận lệnh. Tham kiến tinh hồn đại nhân. Nguyệt Thần đám ba người cũng chỉ có Vân Quân cùng Đại Tư Mệnh hành lễ, Tần Quốc lấy trái là tôn, Nguyệt Thần tả hộ pháp chi vị lại là cao hơn tinh hồn trên nửa cấp. Tốt, hết thể chiếu kế hoạch làm việc, nhĩ lợi không được có nửa phần lười biếng. Cần tuân thiếu chủ lệnh dụ. Mọi người tán đi, Quân Giật Hiên một mình đứng ở Minh Bộ Điện, tâm có mấy phần cảm khái, hết thể đều đã chuẩn bị thỏa đáng, chỉ đợi ta âm dương gia đại hương thời điểm, đến lúc đó, quần hùng bó tay, duy ngã độc tôn. Chương 36, cường độ áp đạo bầu trời lần nữa trở nên bình an, Yến Hoàng cùng Bạch Phượng chiến đấu, Bạch Điểu Bảy không có uổng phí Phượng chỉ huy tự nhiên đi tứ tán. Nguy cơ cũng liền như vậy giải trừ, chỉ bất quá giờ phút này tâm tình mọi người nhưng không có một tơ một hào nhẹ nhõm, nếu là thường ngày bên trong Yến Hoàng một mình đối chiến Bạch Phượng cũng không có gì, thế nhưng là giờ phút này Yến Hoàng lại là trọng thương mới khỏi, một cái xử lý bất đương tùy thời đều có tái phát nguy hiểm. Cái niếp nhận ủy thác của người hết lòng vì việc người khác, vẻ mặt một khắc cũng chưa từng thư giãn, Đoan Mục Dung thì là miễn cưỡng ổn định lại tâm thần an ủi Nguyệt Nhi, thực cái niếp cùng ban đại sư lại biết được, mọi người chi lo lắng nhất Yến Hoàng an nguy lại chính là nàng Đoan Mục Dung không thể nghi ngờ, bầu trời chi chiến, bọn họ ai cũng không có tự mình kinh lịch. Cho nên muốn mở lời an ủi cũng không thể nào nói lên. Vượt qua một đầu hiểm trở hắc lốc, ban đại sư nhắc nhở Nguyệt Nhi đem cơ quan điều độ cao hạ xuống, một cỗ khí lưu từ chu tước phần đồi phun ra, siêu một tiếng, chu tước cực tốc hướng vách đá phóng đi. Ừm. Lao đầu. ngươi nổi điên sao? Không muốn sống. Chỉ gặp Chu Tức cực tốc hướng vách đá phóng đi, mắt thấy là phải đụng vào sân ai, Thiên Minh hai tay tiêu để báo thét to, a thảm á. Ngay tại cái này trong điện quang hỏa thạch, đối diện trên vách núi, đột nhiên có khối nham thạch cấp tốc hướng lên mở ra, lộ ra một cái lối đi. Sau đó, Chu Tước liền thẳng tắp bay vào qua, bay vào trong động, nhất thời trước mắt mọi người đèn kịt một màu, lờ mờ chỉ có động bắn ra ngoài tiến đến quang tuyến còn có thể phân tích rõ. Nguyệt Nhi, nơi này ta đến điều khiển. Đột nhiên chuyển đến ban đại sư thanh âm đánh vỡ bình tĩnh. Ban lão đầu, người thương không sao? Nguyệt Nhi vẫn là lo lắng hỏi. Dung cô nương đã giúp ta phong bế độc tính, yên tâm. Có Dung cô nương tại, lại đáng sợ độc dược cũng độc không chết ta. Ban đại sư nói ra. Vang một tiếng, theo ngoài động thạch môn đóng kín, nhất thời ngay cả tối hậu một tia sáng cũng không có, trong lúc nhất thời đưa tay không thấy được năm ngón. Ai lão đầu, làm sao cái gì đều nhìn không thấy á? Thiên Minh kỳ quái khiếu mà nói. Dạng này con mắt ta trả hết nợ chỉ toàn chút, miễn cho ngươi lão tại phía trước ta lúc gần lúc hiện. Ban đại sư nói ra. Một quang tuyến đều không có, cơ quan điệu sẽ không đụng vào thứ gì. Thiên Minh lo lắng hỏi. Nơi này ta nhắm mắt lại đều bay được, mọi người cẩn thận, muốn chuyển hướng giảm tốc độ á. Ban đại sư không gọt nói ra. Ai cũng không nói sớm, để cho ta có thể ngồi xuống. Chu Tước đột nhiên giảm tốc độ, Thiên Minh bị giật mình, đội vàng tả hưu nắm bắt loạn, không khỏi phàn nàn nói. Ân ta bắt là ai tay a? Nguyệt Nhi là người sao? Giống như bắt được một người tay, thế là Thiên Minh hỏi. Không đúng a? Nguyệt Nhi hồi đáp. Nghe Nguyệt Nhi nói không phải, nhưng đối phương tay lại rất trơn, như vậy nhất định không phải là đóng đại thuốc, cũng sẽ không là đêm thần hy, chẳng lẽ là? Thiên Minh nhất thời căng thẳng trong lòng, hy vọng không phải mình nghĩ. Nhưng muốn nghĩ cũng biết, lúc này đã không có người khác, chứ. Quả nhiên, sau đó liền truyền đến một đạo thanh âm lạnh như băng, ngươi dự định bắt tới khi nào? Á a ngạch, không biết. Thiên Minh hoảng sợ ngay cả vội vàng buông tay ra. Lại chờ một lúc, Thiên Minh hỏi, đại thúc, ngươi vẫn còn ở đó? Ta ở chỗ này. Cái niếp hồi đáp. Chúng ta giống như đã bay thật lâu, lúc nào có thể tới quang tuyến A. Một mực không ánh sáng dây, Thiên Minh không khỏi phàn nàn nói. Nhưng Thiên Minh vừa tả bán xong, két một tiếng, một chùm sáng dây lập tức từ phía trên bắn xuống tới. A đột nhiên tới cường quang nhất thời hoảng sợ Thiên Minh nhảy một cái. Sau đó, chỉ nghe thấy thượng diện có người lạnh lùng nói ra, khẩu lệnh. Ban đại sư trả lời ngay nói, tiêm thiên hạ yêu chúng sinh người bể trên cũng lập tức trả lời nói, phó canh lửa đảo lợi nhận, phía dưới là ai? Lão Phùng, là ta, Dung cô đương, Nguyệt Nhi, còn có ba vị là thủ lĩnh khách nhân. Ban đại sư ngồi đáp. Minh bạch. Cường nỗ vòng nói, cho đi. Người kia sau khi nói xong, thượng diện bàn đá lần nữa bị nuốt, bốn phía lại lần nữa biến tối sầm. Ban đại sư tiếp tục lái Chu Tức vào bên trong bay đi, chỉ chốc lát sau, mọi người đầu để bên trên, đột nhiên tinh lòng lánh, sau đó càng ngày càng nhiều. Mau nhìn, đó là cái gì? Trong núi cũng có thể nhìn thấy chấm nhỏ, chơi thật vui. Thiên Minh hiếu kỳ nói ra. Ngươi nếu là biết đó là cái gì, liền sẽ không cảm thấy này chơi vui á. Ban đại sư lại mất hứng nói ra. Vậy ngươi đến nói là nha, những sự tình này thứ gì? Thiên Minh bất mãn hỏi. Đây là mặc ra cơ quan thành đệ nhất tầng phòng tuyến, cường nỗ tiến trận, nếu có địch nhân xâm lấn hoặc là đáp không ra miệng khiến lời nói, cường nỗ tiến trận liền sẽ khởi động. Nguyệt Nhi giải thích nói. Ngươi nói là những này trắng thực là tốt nhiều cung tiễn. Thiên Minh ngẩng đầu nhìn một chút hỏi. Ừm, rất sắc bén. Có chưa từng nhìn thấy băng đường hồ lô xuyên. Ban đại sư nói ra. Thở ra một bên Nguyệt Nhi bị chọc cười. Chán Nguyệt Nhi vừa rồi ngươi nói nơi này kêu cái gì cơ? Cơ quan thành. Thiên Minh có lẽ là bị hù dọa, vội vàng nói sang chuyện khác nói ra. Đúng. Mặc gia đệ tử cảm nhận thánh địa, cũng là mặc gia lớn nhất bí mật yếu tắc, cơ quan thành Nguyệt Nhi giải thích nói. Ngươi nói là. Nhưng không đợi Thiên Minh nói xong, ban đại sư liền cắt ngang nói ra, mọi người ngồi bước vàng. Phải vào thành. Nghe vậy, Thiên Minh quay đầu nhìn lại, chờ một lúc, tại hắc ám liền chuyển đến bánh răng chuyển động thanh âm, chấm dãi, tại cách đó không xa, xuất hiện một cánh cửa ánh sáng, xuyên thấu qua quang môn hậu chuyển đến quang tuyến, chiếu rọi tại trên mặt mọi người, tất cả mọi người lộ ra vui sướng nụ cười. Theo Chu Tức dần dần tới gần cửa đá, quang tuyến cũng càng ngày càng sáng, tối hậu đem mọi người cùng nhau cho chôn bụi. Xuyên qua quang môn, Chu Tước liền chở mọi người bay lao nước trung gian trên đá ngầm, sau đó, két 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 vài tiếng, Chu Tước dưới thân đưa ra hai cái chảo đến, chậm rãi ngừng hạ xuống. Két 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 lại là vài tiếng, chim cánh dần dần co vào, đợi hết thể hoàn tất về sau, Thiên Minh hưng phấn, dẫn đầu nhảy đi xuống. Mọi người từng cái nhảy xuống Chu Tước, trước mắt ngạc nhiên bảy biện ra đơn giản có thể nói là nhân gian thiên đường cảnh tượng, bốn phía lục lâm vần quanh, trong núi róc rách chảy suối nước, khắp nơi chim hót hoa nở, khắp nơi đều tràn đầy sinh cơ. Hoa, thật sự là quá tuân tú á. Tại lớn trong lòng núi mặt, thế mà còn có một chỗ như vậy a. Nhìn lấy như thế cảnh đẹp, Thiên Minh một tràng thốt lên vừa đi vừa về nhìn tới nhìn lui. Nhìn lấy bốn phía vừa đi vừa về nhìn loạn Thiên Minh, một bên ban đại sư lại là, ôm ngực bất đắc dĩ nói ra, tiểu tử này thật sự là không có thấy qua việc đời, đây vẫn chỉ là cái mở đầu, thật hưng phấn thành dạng này. A mỗi lần về tới đây tâm tình đều sẽ trở nên rất bình tĩnh, tại cũng không có bên ngoài hỗn loạn nguy hiểm, thật sự là quá tốt. Nói xong, ban đại sư còn giãn ra thân thể một cái, một mặt hạnh phúc. Chương 37, Thiên Biến không khỏi canh thứ nhất tân nhất thiên đúng hạn mà tới. Giờ phút này Triều Dương bị vũ khí quấn quẩn, phảng phất mặt nạ lụa mỏng, ngược lại không đủ thoải mái, cảm thấy không có ta tưởng tượng được như vậy rực rỡ ngon. Vũ khí nhận ánh sáng mặt trời chiếu rọi, càng thêm trưng bức lên, luôn luôn tràn ngập tại Thái Dương trung quanh, thời gian dần qua nhạt màu vàng ánh sáng mặt trời tràn ngập ra, Triều Dương cuối cùng tránh thoát vũ khí, một thân nhẹ nhàng khoan khoái, mặt mũi tràn đầy rực rỡ. Đối mặt kêu gọi mọi người, đối mặt thân thiết đại sơn, đối mặt Vân Sơn Vũ Hải kích thích trùng điệp sóng lớn. A, lại là một cái mới tinh sáng sớm. Quay đầu chiều dương, lại là một trận kinh hỉ. Nó thần sắc bao hàm không che giấu được cởi mở cùng vui mừng. Đây là giữa mùa hạ thiên thời tiết một đạo mỹ diệu phong cảnh nóng rực, xinh đẹp, không giống vào đông như thế kim quang vạn đạo, mà là tại sương mù sắc ôn nhu thấm vào, dần dần sáng tỏ, dần dần triển khai xanh xuân thiếu nữ. Nàng có vô hạn tinh thần phấn chấn cùng sức sống, dự dục cự đại tiềm năng. Hắn có xanh xuân ẩn chứa tuyệt đẹp, có dẫn dắt mọi người hướng đi tương lai hứng thú. Chiều dương mang cho người ta dù sao cũng là sáng sớm, dù sao tràn đầy hy vọng quang mang. Nó là tiền đồ như gấm bắt đầu, là rực rỡ huy hoàng điểm báo. Tại cái này núi non trùng điệp, vân vụ lượn lờ ở giữa, có thể tận mắt nhìn thấy như thế trời xanh không mây, ngàn dặm không mây khí trời, lại có vẻ cực kỳ hiếm thấy. Trong núi hành tẩu mọi người đều không tự giác bị một màn này đã lâu cảnh đẹp hấp dẫn, không tự giác thả chậm cước bộ. Gặp gành trên đường núi, một chi 30-40 người đội ngũ đang chậm rãi tiến lên, cách đó không xa nhìn lại lại tựa hồ như là một chi truy trọng đội ngũ, hộ tống tất cả mọi người thân mang bố y y dày sợi đay bên hông cài lấy trường kiếm, có 3-5 người phía sau còn đeo cung tiễn, trên mặt vẻ mặt lại là bình tĩnh lạnh nhạt. Cái này là một đám mặc gia tử đệ, cơ quan thành tuy nhiên thiết kế tinh diệu, địa thế ẩn nấp, nhưng là to như vậy một tòa thành trì lại thiếu không lương thảo đồ quân, nhu cung cấp nuôi dưỡng, cơ quan thành địa thế hiểm yếu vô pháp trồng trọt, hàng ngày cần thiết lương thực tự nhiên là muốn từ bên ngoài vào tới. Chỉ gặp đoạn đường này đội ngũ người dẫn đầu chính là một vị 40 có thừa nam tử, hai tay khớp xương thô to, cánh tay phải bằng lại rõ ràng so tay trái muốn tráng kiện một số, hiển nhiên là một vị dùng kiếm hào thủ, hai mắt thanh tịnh lộ ra, thỉnh thoảng quan sát đến bốn phía, lộ ra cực kỳ cẩn thận. Đầu lĩnh, ngươi khẩn trương như vậy làm gì? Cha nơi này, địa phương ẩn nấp, lại là núi non trùng điệp, bình thường người chỗ nào tiến đến? Nếu nói lấy trong núi xài lang hổ báo cái này sáng sớm đều là ghé vào trong ổ ngủ ngon này, coi như thật có cái gì không có mắt xuất sinh, còn có thể địch nổi cha tay trường kiếm mạnh cung. Bên cạnh một vị nhìn qua hai mươi mấy tiểu hòa tử, nét môi nửa đùa nửa thật nói ra. Đúng đấy, chính là, đâu, tâm tư núi lòng chút, đằng trước cách đó không xa liền muốn qua cái kẹp, qua cái này đạo thứ nhất ngoại thành cửa khẩu, cái gì đại quỷ tiểu quỷ cũng không tìm được chúng ta, ngươi cứ yên tâm, huynh đệ ta cái này còn bụng trộm giấu một bầu rượu, đầu ngươi có muốn hay không tới. Lại có một cái vác lấy cung tiễn lăng đầu tiểu tử phụ một tiếng, còn đem dấu ở trong ngực túi rượu lấy ra lắc lắc, một mặt cười mờ ám. Hồ tử, Ngưu Kim, hai người các ngươi nói gì thế? Những vật này thế nhưng là cấp trên tự mình dặn dò qua, mấy ngày nữa có thật nhiều khách quý muốn tới cơ quan thành, cha cũng không thể lãnh đạm, nhớ kỹ lần trước có vui mừng như vậy sự tình vẫn là tầm 10 năm trước tự tử giao tiếp thời điểm này, khi đó các ngươi đầu ta vẫn là cái tiểu hòa tử, nói một cái hơn 10 năm liền hơn 10 năm lạc. Vốn là giáo huấn hai tên tiểu tử, nói nhưng không khỏi hơi xúc động chuyện cũ. Nhưng là lớp học này từ tiểu hòa tử coi như đến hào hứng, từng cái đụng lên đến hỏi ai. Ta nói Vương lão đầu, ngươi còn gặp qua cha mặc gia cự tử giao tiếp dạng này đại sự, không phải do người. Vác lấy cung tiễn hổ tử là 100 cái không tin biểu lộ. Ha ha, ngươi cái hầu tệ tử, ta mang theo các ngươi cũng không phải một ngày hai ngày, lúc nào lừa qua ngươi. Thật sự là không biết tốt xấu. Vương lão đầu cho hổ tử một cái lông hạt rẻ tức giận nói ra. Này, đầu, đừng để ý đến hắn, nói tiếp đi, ngươi nói ngươi gặp qua cự tử giao tiếp đại sự, liền nói cho ta nghe một chút đi. Một bên một cái cao gầy tuổi trẻ tiểu hỏa tử lại hỏi câu. Ai, vẫn là ngươi tiểu lý tử biết nói chuyện, này lão nhân gia ta liền nói với ngươi nói, nhớ ngày đó à, đó là lão cự tử chỉ hát hiệp cùng đương nhiệm cự tử giao tiếp. Ta lúc ấy còn tại đoán tạ bộ, đi theo nhất bang lão đệ huynh nhìn lấy a. Này quang cảnh bách gia cao nhân đều đến, được không hùng vĩ đây này. Tốt một trận khoe khoang, lão Vương lại là đem chính mình lúc tuổi còn trẻ nhớ lại giảng cái đại khái. Nhưng làm nhất bang tiểu hỏa tử hâm mộ, thấy tận mắt cự tử đó là nhiều đại vinh diệu a, liền như là năm đó cộng đảng viên, thấy tận mắt thái tổ gia, đó là nhất bút huyền diệu tư bản. Đoạn đường này nói chêm chọc cười, cũng đi hơn nửa ngày, lão Vương ngó sắc trời còn có canh giờ lần cận buổi trưa này, các huynh đệ đều nguyên địa nghỉ một lát, sau đó chúng ta lại đi, tranh thủ tiến cơ quan thành đi ăn cơm chưa đến. Liền biết Vương lão đầu ngươi tốt nhất, ai, các huynh đệ, ngay tại chỗ nghỉ một lát, có cái gì việc gấp chính mình vào rừng tự giải quyết, khác đến lúc đó đi đường lại hô hào không nín được á. Nưu Kim vội là lão Vương một chút lớn nhất, hắn cái này một cú họng, tất cả mọi người vẫn là nghe bảo. Lúc này, phân ra 10 người qua cảnh giới, hơn người nghỉ ngơi tại chỗ. Đại khái qua một thời gian uống cạn chung trà, Tiến Lâm Tử Phương liền huynh đệ cũng đều trở về, ngược lại là thường ngày bên trong tay chân lớn nhất mạ gì tiểu lý tử rơi tại tối hậu, làm nhà lẳng nhằng kéo lấy bước chân. Ha ha, ta nói tiểu lý tử, ngươi nhanh a, đi lêu lỏng cái gì, lên đường. Cùng hắn quan hệ tốt nhất hổ tử nhịn không được ồn ào một tiếng. Đến, hổ tử ca, ta hôm nay không biết thế nào tiêu chảy. Tiêu chảy? Ta xem là tiểu tử ngươi mới cưới vợ, trong đêm bận không qua nổi, cho nên chân luôn ra. Ha ha, Nưu Kim không cần mặt mũi một trận nói giỡn, nhắm chúng tất cả mọi người là một trận vui đùa ầm ĩ, tiểu lý tử lại là náo cái đỏ thắm mặt. Này, ta nói lại Nưu, ngươi liền đừng chê cười tiểu lý tử, lúc trước ngươi cưới vợ, không phải đều ở nhà bước bất động bước sao? Lão Vương cười mắng một tiếng, lập tức thúc giục mọi người lên đường. Lại qua hơn nửa canh giờ, lão Vương mang theo các huynh đệ qua ngoại thành đạo thứ nhất cái kẹp. Ai, lão Vương, ngày hôm nay lại là ngươi dẫn các huynh đệ đưa lương a, đủ vất vả. Này, ta nói, lão Lưu đầu, ngươi cái này lão quan có chủ tâm chế nhạo ta có phải hay không? Ngươi suốt ngày ngồi xổm ở thẻ này từ bên trong, thư thư phục phục, một mực qua đường thời điểm kiểm tra thực hư các huynh đệ yêu bài, thẩm tra đối chiếu khẩu lệnh, cha vận lương có thể không sánh bằng ngươi nha. Này, đừng nói như vậy, người ta cũng là vài chục năm lão huynh đệ, đều là đoán tạo bộ đi ra, ngươi còn cùng ta kêu cái gì kình, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, hôm nay ta thế nhưng là nhìn thấy đại nhân vật, các ngươi nếu là hiện tại tiền đến, nói không chính xác còn có thể gặp. Nói đến đây lão Lưu có chút đắc ý, ta nói lão Lưu, đến gặp phải ai qua cái kẹp, nhìn em ngươi thần khí. Nưu Kim cũng một trận khí yêu kỳ. Nói ra các ngươi cũng không tin, ta nhìn thấy tiểu cao đầu lĩnh cùng tuyết nữ đầu lĩnh trở về. Lão Lưu cái này bộ dáng liền hiển nhiên một cái ăn bụng mèo. A, tuyết nữ đầu lĩnh, cái kia là đại mỹ nhân nha. Tiểu Lý Tử con mắt lập lòe nói ra. Cũng là chính là, bọn họ hai vị đều có thể từ ngươi cái này qua, ngươi thật gặp may mắn. Nưu Kim cảm thán nói. Ai nói không phải đâu, nhưng đúng vậy à, càng hiếm lạ là ngày hôm nay không phải tiểu cao cùng tuyết nữ đầu lĩnh hai người đồng thời trở về, mà chính là ba người, có một vị thế nhưng là cha Mặc gia trưởng lệnh sứ. Lão Lưu nói đến đây thì càng thần khí. Cái gì? Trưởng lệnh sứ cũng trở về đến. Nưu Kim cùng lão Vương đều là một trận kinh ngạc, bọn họ nhưng biết trưởng lệnh sứ ba chữ này đại biểu cái gì, cái kia chính là đời tiếp theo cự tử a, các ngươi ai nhanh đi, nói không chính xác còn có thể bắt kịp. Lão Lưu đầu vừa cười vừa nói, mọi người cũng không ôn chuyện, đều đội vàng muốn nhìn một chút cái này đời tiếp theo cự tử giải cái gì bộ dáng, đều là một mặt vui mừng. Tiểu Lý Tử rơi tại đội ngũ phía sau, phối hợp nhỉ non trưởng lệnh sứ. Đợt, rốt cục xuất viện, thật nhanh đem ta chịu làm, hôm nay chính thức khôi phục đổi mới, ngày hôm nay ba canh, ngày mai khôi phục mỗi ngày canh một. Bỏ chạy. Ăn cơm sờ mẹ tạ đưa người. Chương 38, tụ tán lưu xa canh thứ 2 Hàm Dương, Lý Tư đang hướng Thủy Hoàng đế bệ hạ báo cáo liên quan tới cơ quan thành tình báo. Mặc ra, từ khi 400 năm trước sáng lập thời khắc, cũng là lấy tinh thông cơ quan thuật tăng trưởng, nghe nói cái này tòa cơ quan thành thiết kế tinh diệu, phi thường bí ẩn, cơ quan phức tạp, là Mặc ra đệ tử nhóm quanh năm suốt tháng, trước sau kiến thiết trên 100 năm mới xây dựng thành công. Lý Tư trịnh trọng nói, hao phí hơn 100 năm mới tu thành. Nói cách khác Mặc ra sớm tại đại tần thống nhất thiên hạ trước đó, liền bắt đầu xây dựng cái này một tòa yếu tắc. Thủy Hoàng bệ hạ ngữ khí mặc dù lạnh lùng, nhưng là Lý Tư cũng đã biết được âm mai đã bắt đầu ấp ủ đúng vậy. Lý Tư đáp lại nói, bọn họ làm như vậy mục đích là cái gì? Thủy Hoàng đế ngữ khí đã dần dần trở nên dày đặc. Lý Tư tỉ mỉ quan sát chủ này bên trên sắc mặt, ngữ khí có chút dừng lại, về sau nói tiếp dựa theo những phản nghịch đó phần tử lời nói tới nói, xưng nhiều năm chiến hỏa cuối cùng rồi sẽ hủy diệt thiên hạ, mà tòa thành thị này là sẽ trở thành mọi người tránh né chiến tranh, thưởng thụ an vui sinh hoạt tối hậu một mảnh nhà tổ. Bảy đến nay 100 năm, thiên hạ một mực tứ phân ngũ liệt, các quốc gia thế lực các cứ, mọi người chữ khác biệt, lời nói khác biệt, phong tục tập quán khác biệt, truyền thống tín ngưỡng cũng khác biệt, cho nên mới sẽ động một tí liền chinh chiến không nghỉ, chấm diệt quốc, chính là vì muốn tiêu trừ những này ngăn cách, không có quốc giới phân chia, không có lời nói hiểu lầm, mọi người mới có thể hòa hợp sinh hoạt chung một chỗ, dạng này quốc gia mới có tư cách được xưng là nhà thổ. Doanh Chính ngữ khí càng phát ra cao vút, đây là hắn chí hướng, đây là hắn lý tưởng, càng là hắn một tay chỗ sáng lập thành tựu. Từ khi nhất định phải thống nhất thiên hạ, đã dòng dã 5 năm không có chiến tranh. Lý Tư không khỏi hơi xúc động, hắn mặc dù là pháp gia, chủ trương lấy hình dừng hình, nhưng chỉ cần là người liền sẽ coi nhân tính, nhân tâm luôn luôn hy vọng cùng bình an tường hòa, quốc thái dân an. Bên trong thiên địa đều là đại tần quốc thổ, sinh hoạt ở trên vùng đất này bách tính cũng là đại tần con dân. Âm vang hữu lực ngữ khí, biểu hiện cực đại hùng tâm cùng tự tin, đây chính là thủy hoàng đế lòng dạ, nhất thống thiên toàn bộ hoa hạ dân tộc ngạo thế thiên hạ lòng dạ. Tại trong đế quốc, tuyệt đối không cho phép có Mặc gia cơ quan thành dạng này địa phương tồn tại. Là hoàng đế ý chỉ đã minh, còn lại liền nên Lý Tư tới đỡ chư áp dụng. Người trước khi nói hành động là cầm cho nên túng, mục đích chính là vì để cái niếp cùng những này phản nghịch phân tử trốn cơ quan thành, tìm tới cơ quan thành vị trí. Hoàng đế bệ hạ hỏi, vâng, hạ thần là như thế này dự định. Lý Tư hồi đáp, hiện tại như là đã tìm tới, vậy ngươi hẳn là cũng có bước kế tiếp kế hoạch. Như bệ hạ sở liệu, hạ thần đã bắt đầu bố trí tiến công kế hoạch. Lý Tư giọng nói vô cùng vì trịnh trọng, hắn biết hoàng đế bệ hạ đối lần này hành động coi trọng, cho nên tuyệt đối không thể sai sót. Cơ quan thành thiết kế tinh diệu, phòng thủ kiên cố, muốn công phá phòng thủ, nhất định phải có một cái tinh thông cơ quan thuật người. Lý Tư tiếp tục trần thuật hắn kế sách. Tinh thông cơ quan thuật người. Doanh Chính nhàn nhạt hỏi. Vậy hạ, ngài còn nhớ đến 300 năm trước, vì để Sở Quốc hủy bỏ tấn công Tống Quốc kế hoạch, này một trận kinh hãi thế tục quyết đấu. Ngươi nói là Công Thâu gia tộc. Doanh Chính ánh mắt nhất động, tựa hồ có chút minh bạch. Chính là, Công Thâu gia tộc, chính là Mặc gia đối thủ một mất một còn, bọn họ am hiểu là bá đạo cơ quan thuật. Bá đạo cơ quan thuật. Thử, nghe rất hợp chấm khẩu vị. Nộ diễm tan giã, một tia khoái ý dần dần bộc lộ, Lý Tư rốt cục buông lòng một hơi. Trên vách đá dựng đứng, Xích Luyện cùng Vệ Trang đứng song vai. Một thân hồng trang Xích Luyện, giờ phút này sắc mặt lại có chút tái nhợt, tựa hồ vừa rồi cùng Yến Hoàng chiến đấu, nàng thụ chút ám thương, Yến Hoàng từ khi An Vượng Vĩ về sau chính là vạn độc bất xâm chi thể, Xích Luyện dùng độc thời điểm không biết được cái này một, bị Yến Hoàng ngồi, thụ ám thương. Vệ Trang giờ phút này lại là ánh mắt rời rạc cùng Vân Hải ở giữa, chính là đang chờ đợi Bạch Phượng truyền tin, đột nhiên Vệ Trang ánh mắt ánh sáng lóe lên, lại là cánh bướm chim đã đến, cánh bướm chim thông tuệ, nhu thuận, hiển nhiên đối Xích Luyện cùng Vệ Trang đều rất tin tưởng, bay nhảy cánh rơi vào Xích Luyện trên ngón tay ngọc, linh xảo chớp mắt nhất chuyển rất là đáng yêu Bạch Phượng truyền tin tức tới. Nghiệm Vệ Trang nói, kế hoạch có biến, Bách Điểu trận bị Yến Hoàng ngăn lại, cái niếp một nhóm người mất đi tung tích. Xích Luyện ngữ khí lộ ra cực kỳ kinh ngạc. Hả? Loại này biến cố cũng đại xuất Vệ Trang ngoài ý liệu, Bạch Phượng thế mà thất thủ, tiến nhập lưu xa mấy năm, đây cũng là duy nhất một lần. Bạch Phượng mất dấu, vậy kế tiếp chúng ta nên làm cái gì? Truyền thuyết cả tòa thành thị xây dựa lưng vào núi, địa thế hiểm yếu, Nội thành trải rộng vô số cơ quan bẫy rậm, rất nhiều cơ quan một khi phát động, vòng vòng đan xen, bất luận cái nào một cái bẫy đều đủ để đưa người vào chỗ chết, người bình thường tiến vào, nếu như không có mặc ra đệ tử dẫn đạo, chỉ sợ nửa bước khó đi. Xích Luyện nói ra, truyền thuyết về chỉ là truyền thuyết, nếu như cơ quan thành thật có đáng sợ như vậy, mặc ra cần gì phải đưa nó ẩn nấp tại thâm sơn, sợ bị người tìm tới. Vệ Trang ngữ khí hiển nhiên có mấy phần kinh thường. Xoẹt xẹt, một trận tay áo tiếng xé gió, một cái hôi y y nhân nhẹ nhàng linh hoạt rơi sau lưng Vệ Trang, trên cổ hiện lộ ra một cái mảnh tiểu chi chu hình xăm. Vệ Trang đại nhân, Lý Tư có chuyện gì tìm ta? Vệ Trang lạnh lùng hỏi. Tướng quốc đại nhân phái ta truyền đạt, công tâu gia tộc đã xuất động, mời Vệ Trang đại nhân chuẩn bị sẵn sàng. La Võng mật thám nói ra. Minh bạch. Theo Vệ Trang lời nói, La Võng người liền rời đi. Lần này phái ai đi qua? Xích Luyện hỏi. Để gần bước cùng Lân Nhi đi qua. Nghe Vệ Trang lời nói, Xích Luyện có vẻ hơi kinh ngạc, hai người bọn họ đều đi qua. Dặn dò Lân Nhi, lần này tuyệt đối không thể sai sót. Biết, ngươi yên tâm. Xích Luyện có được ôn nhu nói. Bị trời chiều nhuộm thành máu màu đỏ bầu trời, một cái màu trắng cự điểu vỗ cánh lông vũ tại vân hà ở giữa xuyên toa. Lân Nhi truyền đến tin tức, phía trước cũng là cơ quan thành vị trí. Bạch Phượng đứng ở cự trên lưng chim, hướng sau lưng liếc mắt một cái, từ tốn nói. Và anh. Màu trắng cự điểu đống nhiên chấn động song xí, như mũi tên hướng phía dưới tầng mây đâm vào. Tuy nhiên một lát, liền xuyên qua tầng tầng vân hơi, từ hiện tại một mảnh rậm rạp rừng cây phía trên. Đây chính là ngươi muốn đi địa phương, tận bước. Khi dưới chân cự điểu lần nữa bay về phía trước một hồi, vượt qua một tòa núi cao về sau, hắn mở miệng lần nữa. Nơi này cơ quan trùng điệp, ta không có cách nào lại tới gần, đằng sau liền dựa vào chính ngươi. Biết. Thanh âm khàn khàn vang lên, Bạch Phượng sau lưng, một cái thấp bé khô gầy thân ảnh đầu, thả người từ trên người cự điểu nhảy ra. Hô. Vừa rời đi, ẩn bức thân thể liền như đạn pháo từ cao mấy trăm thước không rớt xuống, cùng không khí ma sát, phát ra kịch liệt tiếng rít. Tốc độ của hắn cực nhanh, tuy nhiên một lát, liền đã đi tới cách mặt đất tuy nhiên mấy chục mét tầm trời thấp, mắt thấy liền muốn quẳng thành thịt vụ, phía sau đột nhiên ba triển khai một đôi cánh rơi, thân thể lập tức vì đó dừng một chút. Hưu. Một cái liên tiếp thiết tác câu chảo từ ẩn bức trên cánh tay bắn ra, một mực đinh trụ một cây đại thụ thô nhánh, sau đó, hắn lấy cái này quả thô nhánh vì giảm sóc, giữ chặt thiết tác lấy thô nhánh vì muốn tốt cho tâm giống nhảy dây giống như đã vài vòng, là thành công đánh tan chủ lực, vững vàng rơi ở trên nhánh cây. Mặc ra cơ quan thành, hắc hắc. Đem thiết chảo thu hồi, ẩn bức nhìn xem phương xa, lộ ra một cái khát máu đủ cười, rũa ra canh đầu lưỡi đỏ liếm liếm sắc bén chảo nhận, dần dần chui vào dưới cây bóng mờ. DS, canh thứ 2 ra lò, yếu ớt cầu một tiếng phiếu, cái này có thể có. Chương 39, Trung Phùng Tuyết Nữ canh ba lại nói. Tuyết nữ, tiểu cao cùng Yến Hoàng bên ngoài thành đệ nhất đạo cửa hải gặp nhau tự nhiên là vui vô cùng, từ đó về sau tiểu cao liền có ý thức lạc hậu mấy bước, để Yến Hoàng cùng Tuyết nữ sóng vai mà đi. Nhẹ nhàng nắm này mềm mại không xương ngọc thủ, cứ như vậy lặng lặng nhìn trước mắt giai nhân, tay như nhu đề, da trắng nõn nà, cổ như cổ ngỗng, răng như ngà voi, chắn mày ngài, cười duyên dáng, đôi mắt đẹp trông mong này. Từ biệt mấy năm, giai nhân vẫn như cũ xinh đẹp vô song, chỉ là mỗi lần lẫn nhau ánh mắt tại đụng vào nhau thời điểm, Yến Hoàng luôn có thể từ Tuyết nữ mắt thấy ra một sợi u hoán, quả thật từ biệt nhiều năm Yến Hoàng tin tức hoàn toàn không có. Đổi lại bất kỳ một cái nào nữ tử đều sẽ như thế, cũng chính bởi vì vậy, Yến Hoàng mỗi lần muốn mở miệng là lại đều giống như nghẹn ở cổ họng, người ấy ở bên, nhìn như cười nói tự nhiên, nhưng tránh thức tâm tư lại có ai có thể hoàn toàn hiểu biết, mặc dù nhìn như mây trôi nước chảy, nhưng hai người mười ngón khấu chặt chỗ, Tuyết nữ trong lòng bàn tay, nhưng dù sao có từng tia mồ hôi dịn chảy ra, khẩn trương, mừng rỡ, đều hội tụ thành cái này y mắng lời nói chảy vào Yến Hoàng tâm, lòng thương tiếc không khỏi càng động. Lúc hành tẩu lơ đãng thoáng nhìn, lại phát hiện Tuyết nữ trắng nõn cái cổ ở giữa, một sợi nhẹ nhàng màu tím như ẩn như hiện, chính là lúc trước thân thủ tặng cùng nàng Phượng Hoàng Linh Vũ, ánh mắt không khỏi lộ ra từng tia nhớ lại, trong lòng bàn tay chi không khỏi thêm một điểm lực đạo. A Tuyết, những năm này, qua được không? Hơi hơi chuyển qua chán, nhìn thẳng Yến Hoàng ánh mắt, dưới chân bước chân cũng không nhịn được thả chậm một điểm, thời gian dần qua Tuyết nữ bên môi cong lên một tia không khỏi ý cười, vậy còn ngươi? Mấy năm, một thân một mình bên ngoài, lại trôi qua như thế nào, nếu là ta đoán không lầm, ngươi đã gặp Dung tỷ tỷ. Ách, kể một ngàn nói một vạn. Nguyên lai là đang đen, Yến Hoàng ban đầu vốn chuẩn bị dễ nói từ trong nháy mắt hóa thành hư không, ánh mắt lộ ra cực kỳ kinh ngạc làm sao ngươi biết? Bởi vì trên người ngươi mang theo cùng Dung tỷ tỷ thảo dược mùi thơm ngát, nếu không phải trước một bước đi qua kính hồ y trang, cầm những này thảo dược vị đạo, ngươi lại giải thích như thế nào đây? Tuyết nữ nhăn nhăn ngạo nghễ ưỡn lên cái mũi, nhìn như đạm mạc nói ra tại qua mấy ngày chưa tử bách ra anh hùng hào kiệt đem tề tụ cơ quan thành, sở hữu mặc gia đệ tử đều muốn cầu ngay hôm đó chạy về, Dung tỷ tỷ không có cùng ngươi đồng thời trở về sao? Một lát nữa, Tuyết nữ lại hỏi. Đường đi bên trên, chúng ta gặp được Bạch Phượng tập kích, ta lưu lại đoàn hậu, Dung Nhi cùng ban đại sư bọn họ trước một bước về cơ quan thành qua. Yến Hoàng kéo qua Tuyết nữ bà bay, tinh tế nói ra. Dung Nhi, thử, nghiêm túc thân mật. Đem xinh đẹp khuôn mặt chật qua một bên, cố ý không làm để ý tới ngươi nha, vẫn là cô này tiểu nha đầu bản tính. Yến Hoàng vừa cười vừa nói. Ai ngờ hảo hảo mà một câu cười nói, Tuyết nữ lại không lĩnh tỉnh, một thanh tránh thoát Yến Hoàng cánh tay gử, không thích, vậy ngươi để ý đến ta xa. Nói đến Tuyết nữ vẫn là đã từng xinh đẹp tuyệt trần tuyết cơ, tương đối theo tính, nếu là giờ phút này đổi lại Đoan Mục Dung ở đây, đằng sau có cái tiểu cao nhìn lấy, nàng là tuyệt đối sẽ không như Tuyết nữ dẫn đầu tính mà làm. Yến Hoàng có chút bất đắc dĩ lắc đầu, muội tử là dùng đến rồi đến, câu nói này quả nhiên không sai, ta thương ngươi còn đến không kịp đâu, làm sao lại không thích, phân biệt mấy năm mới gặp mặt, ngươi cũng đừng cùng ta sinh khí, tức giận, nha đầu. Người ta có không nhỏ, làm gì còn gọi nha đầu, nếu là một hồi để đoàn người nghe thấy, ngươi để cho ta nhiều khó khăn có thể. Dùng sức tại Yến Hoàng eo bóp một cái, tức giận phàn nàn nói. Ngược lại là Yến Hoàng xem thường, cái này bình dấm chua rốt cục xem như bãi bình tốt, ta không nói được, A Tuyết. Vừa rồi ngươi nói gặp được Bạch Phượng, vậy ngươi có bị thương hay không? Câu này lại là Tiểu Cao hỏi, khu cụ, mới thương tổn ngược lại là không, chỉ bất quá có chút khiên động cũ hoạn, hơi hơi ho khan vài tiếng nói ra. Cái này nói chuyện, Tuyết Nữ lại sốt ruột không nói lời gì thả ra nội lực dò xét Yến Hoàng thu hết kinh mạch, về sau chính là một trận nổi giận đùng đùng quát lớn đến là chuyện gì xảy ra, lấy công phu của ngươi, ai có thể đưa ngươi bị thương thành dạng này. Nói ra phía sau cũng đã lộ ra không có khí, vành mắt đã đỏ. Đúng vậy a, đến là ai, Đoan Mục cô nương ý ỉa đạo cao minh, làm sao lại? Tại Tiểu Cao trong ấn tượng Đoan Mục Dung nhìn thấy Yến Hoàng thụ thương mà không cho trị liệu đó là Thiên Phương Dạ Đàm, hiển nhiên không có khả năng. Ta từ Hàm Dương bảo hộ đứa bé kia đến nơi đây, trên đường đi chiến đấu đến cũng hết, thương thế kia không tính là gì. Yến Hoàng ngược lại là có chút mây trôi nước chảy, không muốn hai người vì chính mình lo lắng. Cái gì? Hai tử? Ai hai tử? Đáng giá ngươi thụ dạng này thương tổn? Tuyết Nữ giờ phút này tựa như là sù lông tiểu miêu, lý trí đã thành phù vân, duy nhất còn lại cũng là bao che cho con bản tính. A Tuyết, ngươi nghe ta nói, đó là Kinh Kha đại ca huyết mạch, ngươi nói ta làm sao có thể không tận tâm bảo vệ? Một câu, Tuyết Nữ cùng Tiểu Cao đều giữ im lặng, vừa rồi tâm tình sớm đã biến mất không còn tâm hơi vô tung. Kinh Kha, cái tên này đối với Mặc Gia tới nói, quá mức nặng nề. Càng là đối với Tuyết Nữ, Tiểu Cao tới nói, đã từng cái kia nhiệt tình vì lợi ích chung đại ca càng là bọn họ vĩnh viễn không thể quên được nhớ lại. Kinh Kha hậu nhân, đại ca huyết mạch, đổi lại Mặc Gia bất cứ người nào đều sẽ tìm kiếm nghị cách bảo đảm hắn chu toàn. Một mình ngươi từ Hàm Dương ở ngoài ngàn dặm đến Kính Hồ Y Trang. Sau đó lại là Tiểu Cao dò hỏi, một người thiên lý độc hành, bảo hộ một đứa bé, hung hiểm hắn có chút không dám nghĩ. Còn có một cái. Là ai? Tuyết Nữ hỏi. Cái niếp. Là hắn. Cao Tiệm Ly nghe hai chữ này hô hấp mạnh mẽ tăng nghẽn, sau đó một trận băng lãnh sát khí ngút trời mà lên, làm sao có thể, năm đó cũng là bởi vì đại ca hắn mới lại. Bây giờ lại ở chỗ này giả mù sa mưa, chẳng lẽ ngươi cũng bị hắn lừa gạt sao? Một câu có thể nói là nổi giận đùng đùng, tối hậu thậm chí chất vấn lên Yến Hoàng. Tiểu Cao, ngươi tỉnh táo chút, Tử Hoàng hắn còn có thương tổn, hết thể chờ về cơ quan thành đang nói. Tuyết Nữ lại là không thể gặp Tiểu Cao tự dưng đối Yến Hoàng chút giận, tức giận quát lớn, sau đó hướng về phía trước tiếp tục đi đường. Tuyết Nữ lời nói, ngược lại để Cao Tiệm Ly khôi phục mấy phần tỉnh táo, nhưng ngực sát khí lại không chút nào thấy giảm bớt, một đường không nói chuyện, ba người thuận lợi tiến cơ quan thành. Lại trông thấy nội thành đệ tử đều hung hăng hướng trung gian đại sảnh phương hướng chạy tới, vốn định hỏi thăm, lại nghe thấy sau lưng đã có người hỏi này, huynh đệ, cái này là thế nào? Vì sao các huynh đệ đều cùng đi chợ tựa như? Vô ý thức quay đầu, đã thấy là ngày hôm nay vận lương đội đến, ba người cũng không để bụng, lại nghe được nội thành đệ tử hảo tâm giải thích nói nghe nói đến một thiếu niên, thiên sinh thần lực, thế mà chiến thắng tốt nhiều đoán tạo bộ huynh đệ, đem thiết đầu lĩnh đều dẫn ra, muốn cùng hắn tỉ thí một chút. Nói xong, người kia liền chạy mở, đội vã xem náo nhiệt qua. Cái dạng gì thiếu niên, thế mà để đại thiết chủ ý thật tình như thế? Tuyết Nữ mang theo vài phần ý cười nói. Ba người cũng hướng về trung gian đại sảnh môn mà đi, đến ngoài cửa bên ngoài đã thấy đại thiết chủ ý chính đang khi dễ một đứa bé. Lờ mờ ở giữa, Tuyết Nữ cùng Tiểu Cao đều nhìn ra đứa bé này cùng Kinh Kha có mấy phần rất giống, đây chính là ngươi nói, đại ca hải tử. Tuyết Nữ có mấy phần mừng rỡ hỏi. Đúng. Ngược lại là cái tinh lịch tiểu gia hỏa, hắn tên gọi là gì? Tuyết Nữ cười hỏi. Thiên Minh. Đợt, ba canh hoàn thành, tiếp tục. Chương 40, trở lại cơ quan thành Thiếu Vũ sờ sờ cảm, nhìn xem Thiên Minh, sau đó chậm rãi đi đến Thiên Minh trước mặt, ngồi xổm xuống, nhếch miệng lên một vòng ý cười, chỉ nghe hắn nói, ngươi cái tên này thật đúng là chết tính không thay đổi a. Uy. Vừa thấy mặt liền cho đại ca giật đầu, ngươi tiểu tử này thật đúng là có chi thức hiểu lễ nghĩa a. Mà nghe Thiếu Vũ lời nói, Thiên Minh thái độ khác thường, giờ phút này lại không có giống như tiểu trước đây nổi giận, mà chính là nhãn châu xoay động, phảng phất nghĩ đến cái gì giống như, đội vàng nói với Thiếu Vũ, rất lâu không có gặp đại ca, tiểu đệ thật rất muốn ngươi a. A. Thiếu Vũ nghe vậy hơi sững sờ, nghe được Thiên Minh nói như vậy, gặp hắn làm sao thái độ khác thường, nhất thời cũng mắt trợn tròn, không biết nên nói cái gì cho phải, tâm âm thầm kỳ quái tiểu tử này làm sao đổi tính. Không đúng, cái này nhất định có trá. Ngay tại Thiếu Vũ mắt trợn tròn thời khắc, Thiên Minh đột nhiên chợt vọt lên đến, đối diện hướng Thiếu Vũ đánh tới, một là Thiếu Vũ lại chưa kịp phản ứng, Thiên Minh đắc ý cười cười, muốn nhìn liền muốn thành công, nhưng không ngờ, chính mình đột nhiên không động đậy, cảm giác được phía sau giống như là bị người nào bắt lấy, Thiên Minh vội vàng quay đầu một đầu nhìn lại chỉ gặp thân thể mình chẳng biết lúc nào bị đại thiết chủ ý nhấc lên. Nguyên lai ngươi là nghĩ như vậy ta à? Thiếu Vũ ôm quyền, chậm rãi đứng người lên, cười lạnh một tiếng, nói ra, ngươi tiểu tử này thật sự là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ, xem ra không phải cho ngươi lợi hại đến thử. Đại thiết chủ y nắm lấy Thiên Minh hùng dữ nói ra. A, có thể nói còn chưa dứt lời, đại thiết chủ y đột nhiên tay phải đau xót, chỉ mỗi ngày Minh chính cắn tay mình, đại thiết chủ y bị đau, dùng lực hất lên, Thiên Minh liền thừa cơ nhảy đến mặt đất, chuẩn bị hướng Thiếu Vũ đánh tới, nhưng bỗng nhiên phía sau chuyển đến trận mãnh liệt tiếng bước chân, lại xem xét Thiếu Vũ này giật mình ánh mắt, Thiên Minh sững sờ, xoay người nhìn lại, chỉ gặp đại thiết chủ y chính là một mặt nghiêm túc, cao lớn uy vũ đứng sau lưng tự mình. Hừ, Thiên Minh không chịu thua cũng ngồi thẳng lên cùng đại thiết chủ y đối lập đứng đấy, mắt tràn ngập tia lửa. Dung tỷ tỷ muốn không nên ngăn cản đại thiết chủ y, Thiên Minh hắn. Nguyệt Nhi lo lắng nói ra. Mặc Gia luôn luôn chủ trương ánh sáng mệt mỏi rơi, hắn dùng thạch đầu ám toán Thiếu Vũ, Đại Thiết Chủ Ý tự nhiên là muốn cho hắn chút giáo huấn, bởi vì nên cũng không phải chuyện gì xấu. Một bên Đoan Mục Dung nhìn xem Thiên Minh, ngẫm lại nói ra, đã cái niếp đều không có xuất thủ, vậy đã nói rõ bọn họ cũng muốn nhìn một chút Thiên Minh có thể làm tới trình độ nào, chính mình cũng tự nhiên là không cần thiết xuất thủ. Thiên Minh nếu đang có chuyện, cái niếp chắc chắn người đầu tiên xuất thủ. Đạo Trích không biết từ chỗ nào xông tới, một cái đầu ngả vào Đoan Mục Dung cùng Nguyệt Nhi ở giữa, một mặt ý cười nói với Đoan Mục Dung, "Dung cô nương nói đến quá có đạo lý, ta hoàn toàn đồng ý. Tỷ muội chúng ta nói chuyện, ngươi một đại nam nhân khác loạn xen vào." Đoan Mục Dung trắng liếc một chút Đạo Trích, sau đó tiếp tục hướng lên trời mình chỗ ấy nhìn lại. Đạo Trích vẫn là chưa từ bỏ ý định tiếp tục cùng Đoan Mục Dung đáp chứ san. "Ừm ân, câu câu có lý, ta muốn không đồng ý đều rất khó đây này." Đổi lấy lại là hai nữ khinh thường. Gặp Đoan Mục Dung không để ý tới chính mình, Đạo Trích nết nết miệng, cũng cảm thấy không thú vị, liền hướng trên đài Thiên Minh nhìn lại, chỉ gặp Đại Thiết Chủ Ý đưa tay muốn đi tóm lấy Thiên Minh, có thể Thiên Minh lại nắm lấy thời cơ, mãnh liệt một chỗ ngoặt eo xoay người, lại co rụt lại về phía dưới, nhanh chóng liền từ cự đỉnh bộ chui qua, đi vào cự đỉnh một bên khác sau đó, Thiên Minh vòng quanh cự đỉnh chuyển đứng lên, một bên trốn tránh Đại Thiết Chủ Ý còn vừa thỉnh thoảng làm lấy quỷ. Kiểm, mà Đại Thiết Chủ Ý nhất thời cũng bắt không được Thiên Minh, hai người là ở chỗ này đổi tới đổi lui, bắt lấy mê tảng mà nhìn xem Thiên Minh đối với mình một mực cười đùa tí tửng, Đại Thiết Chủ Ý gọi là cái kia, Đạo Trích không khỏi sờ sờ cằm, lẩm bẩm nói, tiểu tử có ý tứ. Sau đó, chỉ gặp hắn đem lực lượng nhanh chóng tập hợp tại tay trái mình bên trên, nhất quyền mãnh liệt hướng cự đỉnh đánh tới, cự đỉnh tức thì bị đánh đi ra rất xa, mà Thiên Minh lúc này còn duy trì vừa mới nắm lấy đỉnh tư thế, hắn cũng không nghĩ tới Đại Thiết Chủ Ý sẽ đem cự đỉnh đánh bay, trong lúc nhất thời nháy nháy con mắt, ngốc nhìn lấy Đại Thiết Chủ Ý. Tại Bình Minh ngẩn người thời khắc, bây giờ giữa hai người không có che chắn bật, Đại Thiết Chủ Ý một bàn tay hướng lên trời mình bố qua, tỉnh táo lại Thiên Minh vội vàng hướng sau tránh đi, tuy nhiên Thiên Minh thành công né tránh, thế nhưng là cũng đem Thiên Minh dọa cho phát sợ, bởi vì Đại Thiết Chủ Ý thủ trưởng lớn như vậy, đập tới qua lúc cái kia trưởng phòng có thể nghĩ. Ngay sau đó, Đại Thiết Chủ Y nắm chặt hữu quyền, hướng lên trời minh hạ bán quét tới, Thiên Minh vội vàng một cái bổ nhào, hướng lên nhảy một cái, lần nữa tránh thoát qua, nhưng Đại Thiết Chủ Y vẫn là chưa từ bỏ ý định, quyền trái lại lập tức hạ Thiên Minh đứng địa phương huy quyền rủ xuống qua Thiên Minh lại là lóe lên, thuận lợi tránh thoát, nhìn thấy Đại Thiết Chủ Y một mực bắt không được chính mình, Thiên Minh nhất thời cũng có đắc ý bóng hình, thế là vừa cười vừa nói, cái đồ đại ngốc, khắc, phí sức, ngươi bắt không được ta. Nói xong sau đó còn hướng Đại Thiết Chủ Y đóng vai một cái mặt quỷ. Lúc này Đại Thiết Chủ Y cũng có chút nóng nảy, nhưng khỏe miệng vậy mà hơi hơi dương lên, đột nhiên dơ lên song quyền đồng thời đánh về phía Thiên Minh. Đây là cái niếp nhìn lấy Đại Thiết Chủ Y động tác có chút giật mình. Sẽ không, gia hỏa này thế mà còn dùng tới lôi thần quyền. Đạo Trích giật mình nói ra, nhìn về phía trước, sắc mặt có chút ngưng trọng, như có điều suy nghĩ một bộ không thể tin được dạng. Mà lúc này Thiên Minh cũng cảm giác được không thích hợp, hắn hoảng sợ phát hiện mình thân thể không có cách nào lui lại, giống như có một cỗ cường đại lực lượng đem thân thể của mình đẩy hướng Đại Thiết Chủ Y dựa vào, mà lại Đại Thiết Chủ Y song quyền bên trên quyền phong cũng giống như gió xoáy đánh về phía Thiên Minh, liền tại Bình Minh không ngừng hướng Đại Thiết Chủ Y tới gần, vô kế khả thi thời khắc, mắt thấy là phải chịu quyền. Cách đó không xa, Cao Tiệm Ly gặp này cũng không khỏi nhíu mày, Đại Thiết Chủ Y xác thực làm được có chút qua đối phó một đứa bé thế mà dùng tới lôi thần quyền, rõ ràng lấy mạnh hiếp yếu tiến hành. Tiến Hoàng ngược lại là đối Thiên Minh có mấy phần khen ngợi, Lâm Nguy không sợ đứa bé này xác thực có mấy phần nhanh trí, lại nhìn Thiên Minh xê dịch tránh né ở giữa đều mang từng tia quỷ cốc thân pháp dấu vết, liền biết tiểu tử này cái này mấy ngày nay tử cơ bản công cũng không có rơi xuống. Nhưng mà Thiên Minh tử tuy nhiên vững chắc, nhưng truy cứu không phải Đại Thiết Chủ Ý đối thủ, trong nháy mắt đã bị Đại Thiết Chủ Ý cầm nắm ở trong tay. Giống như là ôn gà, vô cùng chật vật. Đại Thiết Chủ Ý cái này bạo tính khí vẫn là đổi không, nghĩ thầm, trên tay lại là cũng nghiêm túc, tay trái phát lực, nguyên bản lặng lặng treo ở tuyết nữ bên hông long tuyển bảo kiếm đột nhiên bắn mạnh mà ra, bắn thẳng đến Đại Thiết Chủ Ý chỗ phương hướng. Bang, bảo kiếm có linh, lại một lần nữa trở lại chủ nhân tay lộ ra cực kỳ hưng phấn, huýt dài một tiếng, mang theo bàng bạc kiếm khí gào thét mà đi, một tiếng kiếm rít, kinh động trong tràng tất cả mọi người. Mọi người không khỏi kinh hãi, thanh kiếm này mặc ra đệ tử không thể quen thuộc hơn được tuyết nữ 3 năm này một mực đeo tại bên hông, nhưng mà biết nội tình mấy người lại càng là kinh hãi, Long Tuyển làm sao lại công kích Đại Thiết Chủ Ý. Kiếm khí lăng nhiên, khí cơ khóa chặt, Đại Thiết Chủ Ý giờ phút này đã là đồng tử tàn lớn, toàn bộ thân thể gần như cứng ngắc, ngạnh sinh sinh bắt kiếm khí khóa lại, mà Thiên Minh cùng Thiếu Vũ cũng là đồng dạng trận mắt hốc mồm nhìn lấy chuôi này phong cách cổ xưa trường kiếm, Thiếu Vũ mắt lại là có sùng kính bởi vì hắn nhớ kỹ chính là chuôi kiếm này, giấy lên hắn mạnh lên đấu trí. Đại Thiết Chủ Ý, như thế lấy mạnh hiếp yếu, khi dễ một đứa bé mặc ra giáo nghĩa, ngươi tất cả đều quên sao? Bang, tiếng nói rơi, kiếm khí ngưng, Long Tuyển vững vàng rơi vào Đại Thiết Chủ Y bên người một tấc vị trí, không nhiều không ít, tùy theo mà đến, lại là một tiếng, giống như Châu Ngọc Thiên lại chi âm Thiết Đại Ca, ngươi đứa bé này phóng. Chương 41, Tuyết Nữ xinh xắn Tuyết Nữ đi lại ưu nhã đi vào trận, Yến Hoàng thì là trầm mặt lạc hậu Tuyết Nữ nửa bước, ánh mắt lại một mực chú ý Thiên Minh. Giờ phút này vui vẻ nhất phải kể tới Thiên Minh, nghe thấy sư phụ thanh âm, này hết thảy cũng chẳng khác nào không có việc gì, vừa rồi một chiêu kia phi kiếm tốt có khí thế, nhất định phải làm cho sư phụ giao cho ta mới được. Đối cứng mới cái kia rất êm tai đến tỉ tỉ cũng nhất định là cái đại mỹ nữ, hắc hắc đợi lát nữa phải thật tốt cảm tạ nàng. Quay đầu nhìn lại lại chỉ nhìn thấy một sợi tinh mỹ màu xanh lam váy dài cùng một đôi tinh xảo ngọc giày, lại hướng bên cạnh nhìn lại, quả nhiên cái này một thân màu đen trường sam hắn tuyệt đối là sẽ không nhận lầm, sư phụ đến, trên đại cá tử ngươi phải ngã nấm mốc. Đại Thiết Chủ Ý giờ phút này cũng sửng sốt, liếc nhìn lại, khi thấy Tuyết Nữ thân ảnh, động tác trên tay không tự giác liền dừng lại, sau đó lại cả người cứng đờ, trước đó nhìn lấy Long Tuyển kiếm chạy như bay tới, Đại Thiết chủ y liền nghĩ đến loại khả năng này, nhưng giờ phút này nhìn thấy Yến Hoàng bản thân tâm lại là một phen khác cảm thụ. Kích động, mừng rỡ, thậm chí còn mang theo từng tia đắng chát, bây giờ Đại Thiết chủ y tuy là mặc ra đầu lĩnh, nhưng là tìm căn nguyên đi tìm nguồn gốc hắn vẫn là một cái Yến quốc người, là một cái Yến quốc công nhân, này một mảnh thổ địa gánh chịu hắn quá nhiều nhớ lại, hắn bao giờ cũng không nghĩ về tới đó, trở lại cố thổ qua, trọng kiến Yến quốc. Yến Hoàng, vị này cố quốc vương tôn, chính khiên động cái này Đại Thiết chủ y tâm mẫn cảm nhất cầm một cây dây cung, cứ như vậy thẳng tắp đứng đấy, thẳng đến Tuyết Nữ đi đến trước mặt, Đại Thiết chủ y mới hồi phục tinh thần lại, đem mắt kích động biến mất, có chút xấu hổ gãi gãi đầu ra nói: "Hắc hắc, Tuyết Nữ, ngươi làm sao nhanh như vậy liền trở lại?" Tuyết Nữ mang trên mặt từng kia ý cười nói: "Chúng ta là người rảnh rỗi, không so được Tiết đại ca ngươi suốt ngày bận điệu không nghỉ." Một mực đại thủ gãi ra đầu, ánh mắt lại nghiêng mắt nhìn một bên Yến Hoàng, đã thấy vị này người vẫn như cũ một mặt oan uổng, trong lòng nhất thời mát một nửa, xấu hổ nói ra: "Hắc hắc, ta cái nào tiểu phá sự tình chỗ nào đáng nhắc tới." Nói xong còn đem Thiên Minh giấu đến phía sau. "Thiết đại ca, ngươi thế nhưng là càng ngày càng dài tiến, Lôi Thần quyền tạo nghệ lô hỏa thuần thanh." Tuyết Nữ tiếp tục vừa cười vừa nói, chỉ bất quá giọng nạo báng lại là người người đều nghe được. Đại Thiết chủ y hung hăng làm ánh mắt, để Tuyết Nữ giúp đỡ tại Yến Hoàng trước mặt nói tốt vài câu, lại không nghĩ Tuyết Nữ sinh sắn tính tình lên lại đến hỏa thượng tiêu du, đem cái này Đại Thiết chủ y có thể gấp đến độ không được, chỉ có thể tiếp tục gượng chống lấy: "Hắc hắc, ta cùng tiểu huynh đệ này đùa giỡn, trên tay tử có chừng mực. Ngươi nói bậy, ai muốn cùng ngươi chơi?" Thiên Minh nhìn đúng thời cơ chen miệng nói: "Đừng nói lung tung." Đại Thiết chủ ý vội vàng nói: "Ai nha, đau quá a, đau quá a, chết đại cá tử muốn sát nhân diệt khẩu a." Thiên Minh tiếp tục sái bảo: "Đại Thiết chủ ý, ngươi xác thực tiến bộ, khi dễ đồ đệ của ta, ngươi rất dễ chịu có phải hay không? Hả?" Yến Hoàng lúc này rốt cục mở miệng, chỉ bất quá, câu nói này nói không âm không dương đem Đại Thiết chủ ý giật mình. "Công tử, ngươi nói cái này tiểu bao, đứa bé này là ngươi đồ đệ?" Lúc đầu mở miệng cũng là một câu tiểu hài đồng, thế nhưng là nhìn xem Yến Hoàng sắc mặt, Đại Thiết chủ ý vội vàng đổi giọng, trên tay bưng lỏng, đem Thiên Minh đem thả. "Ha ha, chết đại cá tử, sư phụ ta tại cái này, nhìn ngươi còn khi dễ ta, còn có may mắn có Tuyết Nữ tỷ tỷ chủ trì công đạo, không phải vậy đâu, ta nhưng thảm, cảm ơn a." Nói Thiên Minh cười hì hì đối Tuyết Nữ nói tiếng nghe Thiên Minh nói lời cảm tạ, Tuyết Nữ tâm cười một tiếng, mắt xẹt qua một tia giảo hoạt, ngoài miệng vẫn là lạnh như băng nói ra: "Ta để Đại Thiết chủ ý tha cho ngươi, là bởi vì ngươi là Mặc gia khách nhân, về sau không muốn tại người khác phía sau trộm thi an toán. Nếu như lại bị ta nhìn thấy, tay trái ngươi ám toán người khác, liền chặt rơi tay trái ngươi. Tay phải ám toán người khác, liền chặt rơi ngươi tay phải. Dùng chân lời nói, liền cắt ngang chân ngươi. Trong lòng nghĩ hỏng tử, liền đem ngươi tâm móc ra." Ách, chỉ một câu này thôi, Thiên Minh nguyên bản một khuôn mặt tươi cười trong nháy mắt biến thành khổ mặt, cái mũi con mắt chen đến một khối, hàm răng cũng có chút mỏi nhừ, run run rẩy rẩy nói ra: "Ngươi, ngươi không phải nói đùa." Một bên Yến Hoàng cũng là bị lôi đến, trực lăng lăng nhìn lấy Tuyết Nữ, mắt một tia giảo hoạt bị tùy tiện bắt được, lập tức Yến Hoàng cũng mang theo mấy phần ý cười. Hắn biết ngày xưa lạnh lùng như băng Tuyết Nữ đã hoàn toàn bỏ qua khúc mắc, từ nơi này từng tia nữ tử nên có xinh xắn liền có thể nhìn ra, hy vọng Dung Nhi cũng có thể sớm ngày mở rộng cửa lòng. Dù bận vẫn ung dung đem Long Tuyển kiếm thả lại Tuyết Nữ bên hông, lại nghe thấy Đại Thiết chủ ý ở một bên đụng thú nói với Thiên Minh: "Có phải hay không nói đùa, ngươi thử một chút thì biết." Cắt, Thiên Minh ngược lại là mặc kệ hắn, tức giận làm cái mặt quỷ. Nhìn trên này, đạo trích xem như phục Tuyết Nữ ra mặt liền đem hai tên giá hỏa chấn động ngoan ngoãn. Nhìn lại, đã thấy một trái một phải hai cái mỹ nữ toàn cũng không thấy. Lại nhìn Yến Hoàng bên người lại phát hiện Đoan Mục Dung cùng Nguyệt Nhi đều tại này, một cô thật sâu cảm giác bị thất bại xông lên đầu, xem ra ban lão đầu nói không sai, Dung cô nương lòng có sở thuộc, ta làm sao lại không có công tử bản lãnh như vậy đâu. Tuyết Nữ cùng Dung cô nương thế mà đều ai nói nói đến tối hậu, đạo trích cũng chỉ có một mình ngồi xổm vẽ vòng tròn phần. "Ca ca, ngươi làm sao mới trở về, Dung tỷ tỷ rất lo lắng ngươi thì sao?" Ách, chỉ một câu, Yến Hoàng liền phát giác Nguyệt Nhi cũng không phải đèn cạn dầu, Nguyệt Nhi không nói mình lo lắng, ngược lại nói Dung Nhi lo lắng. Lại nhìn Nguyệt Nhi này xinh đẹp ánh mắt tại Dung Nhi cùng A Tuyết ở giữa tới lui, Yến Hoàng không khỏi có chút nhức đầu, đây chính là truyền thuyết trưởng thành sớm sao? Thế là, hắn chỉ có thể tránh nặng tìm nhẹ đổi chủ đề hỏi thăm thế nào, chỉ có ngươi Dung tỷ tỷ lo lắng ta, Nguyệt Nhi chính mình không lo lắng sao? Nửa ngồi lấy sờ sờ Nguyệt Nhi tóc, cười hỏi: "Ta mới không lo lắng đâu, bởi vì ta biết, ca ca là lớn nhất đồng." Nói xong sát có việc vung vung nằm đấm, dẫn tới Thiếu Vũ một trận tiếng cười. "Ách, sư phụ, bọn họ đều khi dễ ta, ngươi cũng không giúp ta, còn trốn tránh xem náo nhiệt." Lúc này, Thiên Minh đang thương chạy tới phần nàn: "Cái này, Mặc ra đâu, người khác khi dễ ngươi ta có thể quản, liền hai người khi dễ ngươi, đó là ngươi đáng đời." Yến Hoàng đầy chứa ý cười nói ra: "A, đáng đời, còn hai người, một cái là Tuyết Nữ, còn có một cái là..." Thiên Minh khuôn mặt nhỏ nhắn trong nháy mắt hơi trắng bệnh. "Nặc, không tranh đứng tại bên cạnh ngươi sao?" Yến Hoàng trên mặt ý cười càng đậm. Thiên Minh quay đầu lại, nhìn thấy lại là Đoan Mục Dung tấm kia mặt lạnh, không tự chủ được dùng mình một cái lúc này. "Thảm." "Ha ha," Yến Hoàng một trận tiếng cười, sau đó cũng không tị hiểm, một tay một vị người đẹp, liền cái này nắm Dung Nhi cùng A Tuyết đi ra trung gian đại sảnh, để ở đây vô số Mặc gia đệ tử quay hàm đều rơi một chỗ, mà Yến Hoàng trả giá đắt chính là bị hai cái mềm mại không xương ngọc thủ tại chính mình eo bên trên qua lại làm lấy 310 độ xoay tròn, đó là chân chính đau nhức cũng khoái lạc lấy. Chương 42, Dạ Tấn Thiên Minh một mảnh lộng lấy dáng chiều dần dần rơi xuống, bao phủ toàn bộ thiên địa, phóng tầm mắt nhìn tới, thật có thể nói là đẹp không sao tả xiết, thế nhưng là Hàm Dương Cung, lại là một phen khác thần dị cảnh tượng. Hàm Dương Cung, từng chiếc cung đang theo thứ tự sáng lên, lại một lần nữa đem rộng rãi đại điện chiếu lên thông minh. Đinh. Du Dương réo rắt chuông vang âm thanh truyền khắp đại điện mỗi một cái góc, đại biểu cho nghi thức kết thúc. Chấm dứt cục kiến thức đến thiên địa âm dương, nhật nguyệt diễn hóa chi tinh diệu. Trông thấy xếp bằng ở phía dưới nguyệt thần rốt cục mở hai mắt ra, doanh chính nhẹ giọng tán thưởng. Bệ hạ Châu muốn câu trả lời, bổn tọa đã được đến. Nguyệt thần khẽ miệng hơi gấp, lộ ra một cái thần bí mỉm cười. Nguyệt thần nói là, cái kia đem nguy hại đế quốc tồn vong hải tử. Không tệ. Chẳng lẽ nguyệt thần đã dò xét ra hắn chỗ? Doanh chính ngữ khí có nhỏ bé không thể nhận ra biến hóa. Bệ hạ mời xem. Nguyệt thần chậm rãi đem tay phải ngã vào trước người trên mặt nước vương, từng sợi giống như lam giống như xương mù trắng liền bắt đầu từ trong lòng bàn tay trượt xuống, ở trên mặt nước huyết tán ra tới. Sau một lát, vũ khí một trận biến hóa, ở trên mặt nước hiện ra một bức tranh giống. Cái này hình vẽ đầu tiên là một mảnh xanh ngắt sơn lĩnh, sau đó hình ảnh lóe lên, lại biến ảo ra một vài bức mặc gia cơ quan thành cảnh tượng. Đây là mặc gia cơ quan thành. Cái gì? Đứa bé kia hiện tại cũng tại mặc gia cơ quan thành. Không tệ, lại là cái này mặc gia cơ quan thành. Như thế nói đến, hiện tại quả nhân chẳng phải là tạm thời không làm gì được hắn. Doanh chính thanh âm rõ ràng lạnh xuống tới. Tuy nhiên nước Chư Tử Bách Gia có thật nhiều môn phái ở đây hội tụ, nhưng là cái này vòng xoáy phía dưới cuồn cuộn sóng ngầm. Người nói là bọn họ nguyên bản giáo nghĩa tín ngưỡng không giống nhau, có chút thậm chí hoàn toàn thù địch, vì phá vỡ đại tần bá nghiệp mới miễn cưỡng tụ tại một chỗ, tựa như một đám bị vây ở lồng mánh thú. Nếu như không có thực vật, chính bọn hắn liền sẽ lẫn nhau cắn xé. Nói như vậy, đứa bé kia cũng có chính mình vận mệnh muốn đi đối kháng. Này cái niếp đâu? Cái niếp đem bị đứa bé kia giết chết. Nguyệt Thần thản nhiên nói. Ừm. Nghe nói như thế, Doanh Chính trên mặt hơi có vẻ kinh ngạc. Đây là mệnh vận hắn, từ hắn rời đi Tần Quốc ngày đó, liền đã nhất định. Nguyệt Thần giơ tay lên, mặt nước nổi lên một trận gợn sóng, xuất hiện ở gợn sóng từng mảnh vỡ vụn, tiêu tán trong không. Người tạm lui ra sau. Doanh Chính khoát khoát tay. Nặng. Nguyệt Thần đi, Hàm Dương Cung bên trong nhất thời chỉ có Doanh Chính một người, ánh đến chiếu rọi tại trên mặt hắn, sáng tối chập chờn, không biết hắn đang suy nghĩ gì. Thật lâu kế hoạch sát xuất thành công lại tăng thêm, mặc ra. Nhìn xem Nguyệt Thần phương hướng rời đi, Doanh Chính nỉ non nói hy vọng ngươi không muốn cô phụ chấm. Thanh âm trong trẻo lạnh lùng quanh quẩn tại Hàm Dương Cung bên trong. Một trận gió lạnh thổi đến, mang theo gần như đoạn đến sáng long lánh. Cơ quan thành hành lang gấp khúc phía trên, Yến Hoàng cùng ban đại sư cả đám chính sắc mặt ngưng trọng ngắm nhìn cả tòa cơ quan thành. Tính tình nhất là nhảy thoát đạo trích, lại là có chút không nín được, nhìn lấy bầu không khí có chút ngột ngạt, sờ sờ cầm nói ra vừa rồi hậu sơn động tĩnh, khả năng có địch tình. Cho dù có địch nhân, cơ quan thành bên ngoài tròn 50 dặm trải rộng phòng ngự bày dập, một vạn người bộ đội cũng làm cho hắn có đến mà không có về. Đại thiết chủ ý vẫn là này một bộ bạo tinh khí, tùy tiện nói ngoa nói. Nghĩ như vậy, coi là thật gặp được địch tình thời điểm, cái thứ nhất chết cũng là ngươi. Tiến Hoàng lạnh hừ một tiếng, gian dậy không lưu tình chút nào lần trước hạp cốc truy tung, ta đem Bạch Phượng ngăn lại, nhưng là lấy Lưu Sa năng lực muốn đến sẽ không dễ dàng như vậy từ bỏ. Vừa rồi Đông Tiến có lẽ cũng là Lưu Sa đại quỷ tiểu quỷ lấy ra. Tiểu nói này, một bên ban đại sư sắc mặt càng là nặng nề. Đúng vậy à, lần này thiên hạ anh hùng hào kiệt hội tụ cơ quan thành, chuyện rất quan trọng, nước phản kháng Tần Quốc thế lực đều bị liên lụy đến. Tần Quốc ở các nơi có nhiều như vậy thái mắt, không có khả năng hoàn toàn không phát hiện được. Đại thiết chủ y sắc mặt biến, biết mình muốn quá đơn giản, đạo trích cũng khó được trịnh trọng nói đại sư lời nói lại đến. Công tử nói đúng, mọi thứ phải cẩn thận, không thể sơ ý chủ quan, càng không thể táo bạo khinh địch. Đại thiết chủ y ngươi mang chút huynh đệ, đi qua cha nhìn một chút. Ban đại sư nhìn một chút vẫn như cũ mặt trầm như nước Yến Hoàng gia hiệu đại thiết chủ y đừng có lại hỏa thượng tiêu du. Một bên đạo trích cũng là hung hăng cho đại thiết chủ y làm ánh mắt, còn tốt cái sau không có ngốc đến nhà, vội vàng tiếp lời đầu được. Dù sao ta nói không lại ngươi lão nhân này, ta ngược lại muốn xem là cái nào lộ tiểu quỷ dám đến nhà ngươi thiết gia trên địa bàn độc thổ. Công tử, đại thiết chủ y cũng là như vậy tính khí, hơn 10 năm vẫn là đổi không, ngươi liền tha thứ hắn lần này. Mắt thấy đại thiết chủ y đi xa, ban đại sư lại là tới làm người hòa giải. Đại sư, ta vừa rồi lời nói là chọc chút, nhưng là vệ trang cùng Lý Tư cũng không phải bình thường người, chỉ bằng đại thiết chủ y cái này cá tính, đến lúc đó hội ném tính mạng. Tiến Hoàng nhìn qua nơi xa trời chiều, ngựa khí có chút chỉ tiết rèn sắt không thành thép. Ách, Lý Tư nhân mã cũng đến. Đạo trích có chút kinh ngạc, tuy nói binh quý thần tốc, nhưng là cũng không trở thành đến như vậy nhanh. Dốc sức, đúng lúc này, một mực hải đông thanh rơi vào hành lang gấp khúc trên hàng rào, đầu nhẹ nhàng đụng chút Tiến Hoàng trong lòng bàn tay, lộ ra cực kỳ thân cận. Đây là Hải Đông Thanh. Phải biết, Hải Đông Thanh có thần ứng danh sừng, chớ nói muốn thuần phục chúng nó, coi như phải bắt được một cái Hải Đông Thanh cũng là cực kỳ không dễ, mà lại trưởng thành Hải Đông Thanh một khi bị bắt lại, liền sẽ tuyệt thực mà chết, cực kỳ cương liệt, không phải do đạo trích không kinh ngạc. Đúng vậy à, những vật nhỏ này lại là có chút tính khí, ta lúc đầu hàng phục chúng nó cũng phí hơn một năm. Tiến Hoàng thả tay xuống thư tín cảm thán nói, nếu không phải kiếp này có Phượng Hoàng thần điệu như vậy kinh ngộ, hắn còn thật sự không cách nào tử nhanh như vậy thuần hóa Hải Đông Thanh. Công tử, thư tín bên trên nói cái gì? Ban đại sư quan tâm nhất lại là tình báo, hắn biết Vô Ngân Trang tình báo cực kỳ hoàn thiện. Đối chúng ta mà nói, cũng không phải là tin tức tốt gì, là vong đã động. Là vong? Lý Tư quả nhiên đến nhanh. La vong là Tần Quốc lợi khí, phổ biến, những năm này không biết giết bao nhiêu kháng Tần nghĩa sĩ, đạo trích nghe đều có chút bỡ ngỡ. Còn không chỉ chừng này, Âu Dương gia những cái này lão hồ ly cũng rời núi, xem ra Đông Hoàng Thái Nhất cũng là không chịu cô đơn a. nói ra Âm Dương gia Yến Hoàng vẻ mặt lộ ra phức tạp, dù sao cái này một phần sâu xa là chém không được ta. Âm Dương gia. Đạo Trích trên mặt hoàn toàn thu liễm bất cần đời biểu lộ, Âm Dương gia quái vật khổng lồ này, nếu là tham dự vào, có thể cũng không phải là đùa giỡn, Tả Hữu Lương đại hộ pháp, Vũ đại trưởng lão, còn có cái kia giống như thần không có bất kỳ cái gì mảnh Đông Hoàng thái nhất, ngẫm lại đều cảm thấy phía sau lạnh lẽo. Thuyền đến đầu cầu tự nhiên hẳng, công tử, đem tâm nuối lòng chút. Vô vô Yến Hoàng bả vai an ủi. Tiểu Trích, ngươi đem tin tức này nói cho Từ Phu Tử cùng Tiểu Cao, muốn hắn cẩn thận chút. Yến Hoàng nói ra. Là. Nói bởi vì vừa dứt, Đạo Trích đã không có bóng dáng. Yến Hoàng cùng ban đại sư liếc nhau, cười khổ một tiếng, mặc ra thế hệ trẻ tuổi đầu lâu, tâm tính cuối cùng không đủ trầm ổn, Tiểu Cao thoáng mạnh lên một số, nhưng là tâm chấp niệm quá nặng, sát khí quá nồng, thủy chung không phải dấu hiệu tốt. Đã hoàng hôn dần dần rơi, bóng đêm nặng nề, cái này thâm trầm hắc ám phía dưới, ngày mai ánh sáng đến vẫn còn rất xa, ai cũng không biết. Chương 44, Linh Dương phải giác lời còn chưa dứt, Tiễn Hoàng ánh mắt lại như chim ưng bắn về phía đối diện sân ngay, nơi đó có hắn quen thuộc kiếm khí, xa xỉ kiếm. Lóa mắt màu đỏ thâm kiếm mang, khuấy động lên nằm, sát khí bốn phía, xa xỉ nhấp nô, nóng nảy mà sắc bén, bá đạo vô cùng, uy đủ sức để khai sơn liệt thạch, một kích cuối cùng xuất thủ một khối to bằng cái thất nham thạch trong nháy mắt hóa thành một biển. Một bên Xích Luyện tán thưởng vô vô tay, cười híp mắt nhìn lấy bầu trời đêm, nhẹ như nói, Bạch Phượng đến. Khen, Xích Phong hiện lên, xa xỉ, liệt nhưng ra khỏi vỏ. Từng dãy nghịch răng lóe ra hàn mang. Sắc bén mũi kiếm hình chiếu lấy băng lãnh nguyệt hoa chắc chắn tại Bạch Phượng vị trí hiểm yếu, hai đầu lông mày hiện lên một chút mất mát, lập tức cười nhạt nói xem ra ta vẫn là không đủ nhanh. Bang, trường kiếm trở vào bao, nhìn lấy Bạch Phượng ánh mắt, vệ trang mắt hiện lên một tia lạnh lùng hàn mang, ngươi thử lại 100 lần, cũng chỉ là đồng dạng kết quả. Bạch Phượng, Lân Nhi tình huống như thế nào? Xích Luyện hỏi. Ngươi cũng biết, Lân Nhi làm việc cho tới bây giờ đều là gọn gàng. Bạch Phượng nhàn nhạt đáp, hiển nhiên não hải còn lại dư vị vệ trang vừa rồi một kiếm kia uy tích. Vệ trang im lặng tương đối. Ánh mắt sắc bén lại nhìn chăm chú lên dưới chân cái này một mảnh rừng cây, lôi thần truy đã triển khai, nóng nảy phong bạo uy lực cực kỳ cường đại, không biết tần mức chống đỡ không chịu đựng được a. Bạch Phượng mang theo vài phần nghiền ngẫm giọng điệu nói ra, đây chính là lôi thần truy uy lực sao? Xích Luyện váy đỏ theo dạ phong múa, nhìn lấy này liên tiếp kịch liệt điện mang, trong ngôn ngữ lại mang theo vài phần thận trọng. Lôi thần truy tuy nhiên uy lực cự đại, nhưng tại dạng này rừng rậm địa hình nhưng căn bản không thi triển được, mà ở trong đó đối với ẩn mức tới nói thật là hoàn mỹ nhất chiến trường. Tóc trắng lưu động ở giữa, vệ trang lộ ra khí định thần nhàn. Ẩn bức bức huyết thuật truyền có bao nhiêu lợi hại, ta ngược lại thật ra rất muốn mở mang kiến thức một chút đâu. Xích Luyện mang theo vài phần chờ mong. Trên cái thế giới này, gặp qua bức huyết thuật người, đều đã là người chết. Vệ trang ngữ khí xen lẫn cái này một tia không dễ dàng phát giác thưởng thức, không có mấy phần vốn là, lại có thể nào bị vệ trang thu nhận dưới trướng. Thê mỹ dưới ánh trăng, đại thiết chủ ý đã hiểm tượng hoàn sinh, chính như vệ trang nói, dừng dậm chi lôi thần truy bi lực giảm nhiều, trái lại tốc độ lại thành quyết thắng quan trọng, nhìn như cương mãnh cự chủ ý ngược lại thành đại thiết chủ ý chính mình liên lụy, mỗi phát ra một chiêu, liền muốn hao phí cự đại thể lực. Mà ẩn mức luôn có thể tại hiểm lại càng hiểm tình huống dưới xào rượu né tránh, giao thủ hơn 20 cái hội hợp, đại thiết chủ ý cũng không có đả thương được gần mức một cọng lông. Mang, chính mình cũng đã mệt mỏi thở hổn hển. Cắn chặt răng, lại một lần nữa đem cự chủ ý đánh ra, nhưng lại vẫn là không công mà lui, ngay trong nháy mắt này lại bị ẩn mức nhắm ngay cơ hội, sắc bén cương trảo xuyên thẳng đại thiết chủ ý trước ngực không môn, một trận giận người tiếng va đập, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc đại thiết chủ ý lấy đường sắt ngăn trở cương trảo, né qua tính mạng nguy hiểm. Ánh trăng đã đến sáng ngời nhất thời khắc, ẩn mức quỷ dị cười một tiếng, khô gầy thân thể đột nhiên bật lên. Cả người bao phủ tại nguyệt hoa trì, cánh sau lưng đột nhiên mở ra, thật giống như một cái hung ác hấp huyết biến bước, từ trên trời giáng xuống, hai mắt huyết quang đại thịnh, khiến cho toàn bộ giang hồ vì đó hoảng sợ bức huyết thuật, giờ phút này lại một lần nữa hiện ra ở thế nhân trước mắt. Trong điện quang hòa thạch, toàn bộ u ám tinh không bị kín một tầng nhàn nhạt máu màu đỏ, nguyên bản trong sáng màu bạc nguyệt hoa cũng bị phủ thêm một sợi thê mỹ màu máu sa mỏng, toàn bộ cho tới bây giờ trong nháy mắt thành máu thế giới, cái này một cái này lóa mắt huyết hồng trường không chiến cục, đặt mình vào đại thiết chủ ý, giờ phút này giống như bốn bao phủ tại cuồng lãng quần quần huyết hải chi, dậy sóng tiếng nước thâm thẳm truyền đến. Hồ hợi mở mắt ở giữa liền hiện không biết lúc nào, chính mình vậy mà đến bờ biển. Đại thiết chủ y hai chân không ngừng có rét lạnh sền sệt sóng biển cọ rửa, chỉ là nước biển không phải là mát lạnh à? Làm sao lại cho mình sền sệt cảm giác? Dù xuống nhìn ở giữa, đại thiết chủ y mới phát hiện cái này nước biển vậy mà không phải trong suốt, mà chính là như dòng máu đỏ thẫm. Ánh mắt kéo dài mà ra, phóng tầm mắt nhìn tới trước mắt đại hải căn bản không phải ý màu xanh lam, mà chính là màu máu. Nay sền sệt xúc cảm là chân thật như vậy, lòng có cái thanh âm nói cho đại thiết chủ y, cái này căn bản không phải nước biển, mà chính là dòng máu. Chỉ có người huyết dịch mới sẽ như thế sên sệt. Chỉ là, như thế một mảnh mênh mông đại hải, tất cả đều là máu người lời nói, cái kia đang chết bên trên bao nhiêu người tài năng đủ hình thành dạng này một cái biển máu. Ngẩng đầu nhìn quanh, phía trước tất cả đều là màu máu đại hải, không có chút rung động nào. Sau lưng thì là một tòa quái thạch đá lởm chởm không to nhỏ núi. Bởi vì có tiểu sơn ngăn cản, hắn không biết tại cái này về sau là cái gì. Trận trận tiếng quỷ khóc sói tru truyền đến, nguyên bản bình tĩnh huyết hải trong lúc đó cuồng phong gào thét, cuốn lên vô biên huyết lãng ù ùn kéo đến hướng phía đại thiết chủ ý đứng trô đứng quần của tới. Hồ hợi đông nhiên hiện, từng cái giữ tận bản mèo mặt người tại huyết lãng như ẩn như hiện, chìm chìm nổi nổi. Những người này mặt trẻ có già có nam có nữ, nhưng là vô luận là luân đấu, là nam hay là nữ, tất cả đều trận tròn từng đôi tràn đầy cừu hận điên cuồng vẻ huyết hồng hai con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm chính mình, há hốc miệng im mắng gào thét, như muốn đem chính mình ăn sống nuốt tươi. Hoa, một cái cao lớn hơn trượng huyết lãng đột nhiên hướng phía đại thiết chủ y lập thân chỗ đổ ập xuống đánh tới. Huyết lãng nguyên bản như ẩn như hiện mặt người tựa hồ hiện mục tiêu đang ở trước mắt, nguyên bản liền điên cuồng màu máu hai con ngươi đều phun ra ra cuồng hỉ cùng khát máu chi ý nhìn lấy cái này từng trương chân thật như vậy như thế khát máu mặt người, hồ hợi không hoài nghi chút nào nếu như mình thật bị cái này sóng máu ngã nhào xuống đất ngay lập tức sẽ bị gặm ăn không còn sót lại một chút cặn. Hộ giá còn chưa nói xong, đành phải xoay người chạy. Đại thiết chủ y tình lình quên chính mình xuất thân địa phương căn bản không phải tế nhuyễn bãi cát, mặt đất dày đặc không phải hạt cát, mà chính là từng khối lớn nhỏ cơ nắm tay cứng rắn đá vụn. Vừa chạy ra một bước, chính mình trên mặt bàn chân liền đau đớn một hồi truyền đến, để hồi hợi hai chân mềm nhũn suýt nữa một đầu mới ngã xuống đất. Trên mặt bàn chân xúc cảm nói cho hắn biết, chính mình đổ máu. Nồng đậm cùng cực mùi huyết tinh từ phía sau truyền đến, hắn biết này huyết lãng đã đến đầu mình để. Cắn chặt răng, đại thiết chủ y mở to hai mắt bắt đầu phi nước đại, mỗi một lần đặt chân đều để hắn hít vào một ngụm khí lạnh. Tuy nhiên không thấy, nhưng là hồi hợi biết, chính mình bàn chân khẳng định đã nát. Ầm. Một tiếng nặng nề trầm đục. Đó là huyết lãng đập tại đá vụn thượng thanh âm. Rốt cục tránh thoát. Đại thiết chủ y dừng bước lại, gian nan đứng vững trở lại nhìn lại. Huyết lãng chỉ nổi mặt người chính nhìn lấy chính mình ảo nào y mắng kêu gào, khát máu màu đỏ hai con ngươi gắt gao nhìn lấy chính mình, sở hữu có dính chính mình vết máu đá vụn, đều bị vô số huyết buồn đại khẩu tranh nhau chen lấn thôn vệ. Đợi đến thạch đầu bị phun ra, thượng diện vết máu đã sớm biến mất không thấy gì nữa. Thôn vệ đại thiết chủ y huyết dịch mặt người, màu máu hai con ngươi vô biên điên cuồng vẻ bắn mạnh mà ra, sau đó không cam lòng đảo lưu mà quay về, dung nhập vô biên huyết hải. Dần dần huyết hải toát ra lớn nhỏ không đều máu, canh hôi mà đậm đặc, một cái tiếp theo một cái, một mảnh tiếp lấy một mảnh, liền như là đun sôi nước sôi, toàn bộ huyết hải hoàn toàn sôi trào, một cỗ lực lượng khổng lồ thôi động vô tận máu tươi ầm vang nổ tung, đại thiết chủ y rốt cục đổi tới ở ngực kịch liệt đau đớn. Chính mình không cam lòng ngã xuống, lần nữa mở mắt ra, trông thấy lại là ẩn bức giữ tận mặt, cái này cũng là bức huyết thuật sao? Mỗi một cái gặp qua bức huyết thuật người đều chết, ta đại thiết chủ y tức sẽ thành kế tiếp sao? Nhưng mà thất bại, có lẽ ngay tại ở gần nhất thành công một sát na kia. Ôn nhu màu bạc quang hoa tại ẩn bức mắt hiện hiện, cùng mình yêu thích nhất nguyệt hoa không có sai biệt. Phốc phốc, lợi nhận xuyên qua, một màn kia màu bạc lại là một sợi dày đặc sắc cơ, ẩn bức sau lưng một thanh mỏng như cánh ve phi đao cắm ở trên cành cây nhẹ nhàng run rẩy, mất đi ý thức cái cuối cùng chẳng cảnh, ẩn bức nhìn thấy lại là đầy trời sừng tuyết hoa, đẹp vô cùng. Chương 45, tuyết nữ mềm mại linh dương phải giác, lại là sát khí lâm nhiên, một đao kia có thể nói là nắm không sai chút nào. Tuyết hoa khắp múa, nhã nhạc cung dung, một khúc bạch tuyết càng là khiến ẩn bức tuyết thượng ra sương, tại hắn thế giới bên trong, đã bao phủ trong làn áo bạc, vô số hàn lưu từ bốn phương tám hướng giống hắn đánh tới, nguyên bản trong suốt sáng long lanh tuyết hoa, giờ phút này lại thành địa ngục xâm la bùa đòi mạng chú, đối với biên bức mà nói lạnh lẽo thường thường là hữu hiệu nhất vũ khí, ẩn bức thần trí dần dần tăng dã, hàn khí nhập thể, chính phi nhanh xâm nhập tâm hắn mạch, chính mình một. Thân cường hắn nội lực đối mặt cái này cấp tiến hàn lưu lại trở nên không có đất dụng võ chút nào. Yến Hoàng đầu ngón tay vẫn như cũ đuốt đuốt này một thanh mỏng như cánh ve phi đao, ánh mắt lại là nhìn xem bên người bản thân bị trọng thương đại thiết chủ y, một tiếng ngâm khẽ thon dài ngón tay kích thích cầm huyền, phảng phất giống như tâm hữu linh tê, bạch tuyết im bặt mà dừng, như nước trong veo mắt to nháy nháy, ánh mắt mang theo nghi vấn, ngọc a túc khinh nhẹ một, tuyết nữ dáng người nhanh nhẹn từ trên tán cây rơi xuống. Đại thiết chủ y thế nào? Có chút bận tâm nhìn trước mắt cái này đại cá tử, tuyết nữ hỏi. Đại thiết chủ y thụ thương, tới không, bạch tuyết, uy lử. Tiến hoàng tử tốn nói. Đáng tiếc, thiện nghi ẩn bức ra hỏa này. Tuyết nữ có chút căm giận nói. Không nói những này, sát trời không còn sớm, chúng ta trở về. Tiến Hoàng nhìn lấy có mấy phần mệt mỏi sát tuyết nữ, thương tiếc nói. Ba người quay người rời đi thời điểm, Tiến Hoàng thâm trầm nhìn một chút đối diện nham bích, hắn tin tưởng giờ này khắc này, vệ trang cũng đồng dạng đang nhìn chăm chú hắn. Không cần một lát, ba người trở lại trung gian cơ quan đại sảnh, Đoan Mục Dung tinh tế đánh rất Tiến Hoàng đầu vai từng sợi xương đêm hết thảy, cũng còn thuận lợi. Ân, đi qua lần này, ta đến hy vọng đại thiết chủ y sau này có thể thu liễm một chút chính mình tính tình, trở nên trầm hơn vững vàng chút. Nắm Dung Nhi tay, lại cảm thấy có chút rét lạnh, Tiến Hoàng tâm nổi lên thương tiếc, muốn đến nàng cũng là một đêm vì ngủ. Địch nhân đến là ai? So sánh dưới, ban đại sư quan tâm hơn cái này. Nghịch lưu xa ẩn bước. Tuyết nữ đáp. Lại là gia hỏa này, đại thiết chủ y có thể còn sống trở về thật sự là may mắn. Ban đại sư có mấy phần nghĩ mà sợ, chà chà trên trán mồ hôi dịt. Tốt, sắp trời không còn sớm, tất cả mọi người sớm đi nghỉ ngơi. Yến Hoàng nói ra. Mọi người tán đi, chỉ còn lại Yến Hoàng cùng tuyết nữ, Đoan Mục Dung, lại không nghĩ Đoan Mục Dung lại là ra mặt báo, chỉ là ném câu tiếp theo ta đi xem một chút Nguyệt Nhi. Quay người liền đi. Gặp này tuyết nữ cũng là theo chân Đoan Mục Dung liền muốn ly khai, Yến Hoàng cánh tay khẽ cong liền đem tuyết nữ một lần nữa quấn về trong lồng ngực của mình. Dung Nhi đã chạy, ngươi cũng chạy đi, thật muốn ta đêm nay gối đầu một mình mà ngủ. Nhìn lấy Yến Hoàng khuôn mặt, tuyết nữ cười có mấy phần tình e sợ. Yến Hoàng lôi kéo tuyết nữ trở lại phòng, nhưng như cũng lẻ loi trơ trọi bị phơi lấy, bởi vì tuyết nữ nũng nịu nói người ta muốn một ca tắm, làm chính nhân quân tử. Yến Hoàng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu, nhìn lấy tuyết nữ nhanh nhẹn mà đi dáng người, hắn biết đêm nay cùng tắm ý nghĩ là khó mà thực hiện lại. Muốn trách cũng chỉ có thể trách vệ trang, nếu không phải hắn binh lâm thành hạ, đêm nay cũng liền không cần như thế bất đắc dĩ, có thể hảo hảo hưởng thụ một chút nam nhân đều yêu sự tình. Ai, nhìn lấy trên bệ cửa sổ này một gốc mở rực rỡ hoa nhài, Yến Hoàng hít sâu một hơi, đem chính mình cả người trong nước, đêm nay bận bịu một đêm mình đương nhiên cũng phải sạch sẽ một chút, đợi cho quay người đi vào phòng ngủ thời điểm, tuyết nữ lại là dùng một thanh tinh xảo bằng bạc lược, quản lý chính mình mái tóc. Từ gương đồng chi nhìn lấy ái lang đi tới, tuyết nữ cười nhạt cười, cũng không có lên tiếng. nhưng sau một khắc cũng đã bị hắn cánh tay vòng lấy eo A Chi. Đêm nay ta tới giúp ngươi. Tay phải tiếp nhận mặt trải, đem còn ưu tú ướt át mái tóc nâng trong lòng bàn tay, nội lực hơi hơi chuyển động, đem thủy khí vừa đi trừ, tay phải từ trên xuống dưới lần theo búi tóc quy luật, một tắt tỉa hết lần này tới lần khác sợi bạc. Mỗi một phần động tác, Tuyết Nữ mắt ôn nhu liền tăng thêm một điểm, mỗi một lần ánh mắt giao hội, Tiến Hoàng tâm sủng chìm liền càng tăng lên một điểm, thẳng đến về sau, mở nhạt gương đồng chi, một đôi bích nhân chậm rãi cuốn a cuốn cùng một chỗ, một tiếng kinh hô, Tiến Hoàng đã xem Tuyết Nữ chặn ngang ôm lấy, ai nha, Tử Hoàng, thả ta xuống, đêm nay cũng không thể làm ẩu. Tuyết Nữ thần trí đột nhiên vừa mời, đội vàng khuyên nhủ nói, A Tuyết, trong mắt ngươi, ta là như vậy, không biết nặng nhẹ người sao? Đêm dài, ngủ. Nhẹ nhàng đụng chút Tuyết Nữ cái chán, một đêm không có chuyện gì xảy ra, hai người ôm nhau ngủ. Sáng sớm, nhặt màu vàng tia nắng ban mai chi, vệ trang dù bận vẫn ung dung nhìn trước mắt cái này một mảnh chật vật rừng cây, mắt xẹt qua vẻ hưng phấn. Hắn vốn chính là vì chiến tranh mà sinh, nếu như không có chiến tranh, vậy hắn tồn tại lại có ý nghĩa gì? Công Thâu gia tộc cự đại cơ quan rắn liền dừng lại tại mấy trượng bên ngoài, một vị gầy còm lão đầu lại là miệt thị nhìn một chút bỏ chạy bạch hổ, hướng về vệ trang mà đến. Công Thâu Cửu, gặp qua vệ trang đại nhân. Gầy còm lão đầu ngược lại là có chút lễ nghĩa, trước trịnh trọng đối vệ trang chào. Vệ trang chỉ là như vô sự đầu, xích luyện lại có chút hiếu kỳ hỏi Công Thâu tiên sinh, vừa rồi đó là cái gì? Tuy nhiên nhìn như trịnh trọng sự tình, nhưng là trong câu chữ lại cực điểm mị hoặc. Vừa rồi cái kia cơ quan thú, chắc hẳn cũng là mặc ra chấn môn tứ linh thú một trong. Đối với xích luyện mị thuật làm như không thấy, Công Thâu Cửu chỉ là quy củ trả lời. Xem ra Công Thâu tiên sinh đối mặc ra rất là hiểu biết. Xích luyện tán thưởng nói. Công Thâu Cửu không thể phủ nhận cười cười, tiếp theo nói. Mặc ra cùng ta Công Thâu gia tộc đấu hơn trăm năm, lẫn nhau đều rất rõ ràng. Nghe nói, 300 năm trước, tại sở quốc này một trận quyết đấu, các ngươi tổ sư ra thế nhưng là thảm bại cho mặc ra. Tiên lặng ngồi lâu vệ trang, mở miệng lần nữa lúc lại đối Công Thâu Cửu có mấy phần kinh miệt. Hừ. Lạnh hư một tiếng, Công Thâu Cửu đang muốn giải thích, nhưng lại bị vệ trang cắt ngang, ta cho tới bây giờ đối với chiến thắng cảm thấy hứng thú, không có thực lực người đối ta mà nói, chỉ là vướng hữu. Mặc ra đã đến cùng đồ mặt lộ, chỉ cần vệ trang đại nhân nguyện ý giúp ta một chút sức lực, nắm giữ cơ quan thành hạch tâm cơ mật ban lão đầu tử cũng cho thấy cơ quan thành các loại ẩn tàng cơ quan đồ giấy, là vấn đề quan trọng. Công Thâu Cửu sống nhưng nửa đời người, tâm lại không giờ khắc nào không tại nghĩ đến rửa sạch nhục nhã, bây giờ lại tốt như vậy cơ hội, hắn như thế nào lại buông tha đâu? Chỉ phải giải quyết cái này hai hạng, công phá cơ quan thành đem dễ như trở bàn tay. Nói ra tối hậu Công Thâu Cửu đã không che giấu chút nào tâm hưng phấn cùng báo thù nhìn. Chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi, tin tức tốt chẳng mấy chốc sẽ truyền đến. Chờ đợi. Công Thâu Cửu có mấy phần kinh ngạc, càng có chút chần chờ, chờ đợi, có thể để làm gì đâu? Tại cơ quan thành bên trong, đã vải hạ một quân cờ. Lạnh lùng liếc Công Thâu Cửu liếc một chút, hiển nhiên vệ trang dung không được như vậy tự dưng nghi vấn. Chương 46, Công Thâu bá đạo ác xỉ. Đang ngủ say, lại tại một nhảy mũi phía dưới bất đắc dĩ tỉnh lại, mông lung này đôi mắt thấy bên cạnh gia nhân, Tiến Hoàng lại phát hiện Tuyết Nữ chính cười tủm tỉm nhìn lấy chính mình, tinh tế hành chỉ nắm lấy một lọn tóc, nhẹ nhàng tại trên mặt mình hoạt động, nhu mỹ xinh đẹp dáng người càng là toàn bộ ép trên người mình, một cô mê hoặc chí mạng không cần nói cũng biết. A Tuyết, ngươi có biết hay không, ngươi đây là đang đùa lửa. Gian Nan đem ánh mắt từ này mỹ lệ phong a loan phía trên rời nhẹ nhàng xoa bóp Tuyết Nữ khuôn mặt, Tiến Hoàng mắt đã dấy lên một tia hỏa diễm, đó là tối nguyên thủy xúc động. Khanh khách, ngốc tử, không đùa ngươi, không còn sớm sủa, chúng ta đang nghỉ ngơi, vệ trang có thể không nhất định hội đang nghỉ ngơi. Che miệng cười nhạt một tiếng, lại là một thanh đem Yến Hoàng kéo lên, vô hạn mỹ hảo dáng người hoàn toàn triển lộ ra. Ngươi ngược lại là, thật không sợ đùa lửa. Sớm muộn có một ngày thu thập ngươi cái này nha đầu chết tiệt kia. Nhẹ nhàng đánh Tuyết Nữ cái chán, Yến Hoàng hung dữ nói ra. Khanh khách, tốt, người ta không tới. Nhưng người tránh thoát Yến Hoàng không quy củ hai tay, Tuyết Nữ nhẹ nhàng linh hoạt đem y phục mặc lên. Hai người thu thập sẵn sàng, bên ngoài cũng đã có mặc gia đệ tử đến đây khởi bẩm trưởng lệnh sứ, ban đại sư mời hai vị đến cơ quan đại sảnh. Tốt, ngươi đi hồi bẩm đại sư, ta cùng A Tuyết sau đó liền đến. Tiến Hoàng ngược lại là khí định thần nhàn, hắn biết lúc này ban đại sư tìm hắn, tất nhiên là vệ trang bắt đầu có hành động. Nhẹ nhàng cắt tỉa Tuyết Nữ búi tóc, ngược lại là trước mắt người ấy có mấy phần vội vàng sao động ban đại sư truyền lời đến, chẳng lẽ ngươi liền một chút cũng không nóng nảy? Yên tâm, coi như vệ trang muốn tiến công cũng không kém cái này nhất thời bán hội, mọi thứ muốn bước vàng, nếu là ở địch nhân trước mặt phập phồng không yên, đây cũng là vệ trang rất muốn nhất nhìn thấy. Tiến Hoàng vuốt ve Tuyết Nữ mái tóc, hướng dẫn từng bước. Liên ngươi ngụy biện nhiều, ngươi cái miệng này, dâm dạ đều có thể nói với ngươi thành thỏi vàng. Xoay người, Tuyết Nữ tại Yến Hoàng ở ngực truy một cái, có chút dở khóc dở cười đi, đừng cho ban đại sư chờ quá lâu. Tốt. Đợi cho hai người sóng vai đi vào cơ quan đại sảnh, người khác cũng đã đến đông đủ. Công tử quả nhiên là trước núi Thái Sơn sụp đổ mà mặt không đổi màu, cực kỳ nhàn nhã nha. Ban đại sư nhìn lấy Yến Hoàng bộ dáng, không khỏi có mấy phần oán trách. Hừ. Đoan Mục Dung càng thêm trực tiếp, hoàn toàn cho Yến Hoàng một cái mặt lạnh. Đại thiết chủ y thương thế như thế nào? Nói sang chuyện khác là nhất định phải, cho nên đương nhiên Yến Hoàng liền hỏi thương binh sự tình. Dung cô nương đã nhìn qua rèn sắt truy thương thế, tuy nhiên bên trên không rõ, nhưng may mà đều là ngoại thương, không có tính mạng chi lo. Ban đại sư hồi đáp, may mắn, ngươi cùng A Tuyết kịp thời đổi tới, nếu không hậu quả rất khó đoán trước. Tại thương thế cái này vừa lên, Đoan Mục Dung có quyền lên tiếng nhất. Ban đại sư, nhìn ngươi bộ dáng như vậy, cơ quan thành bên ngoài bây giờ sợ là cũng không yên ổn. Yến Hoàng đã ngờ tới, như thế mặt trời chói chang khí trời, vệ trang không có khả năng bỏ lỡ. Vừa rồi tiếp vào tin tức, Công Thâu Cửu người lao tặc này, xuất động công thâu ra cự hình cơ quan rắn tới đối phó chúng ta Mặc Gia Bạch Hổ. Một bên Đạo Trích hơi kinh ngạc, hắn còn là lần đầu tiên gặp ban đại sư ngữ khí ngưng trọng như thế. Cự hình cơ quan rắn. Đại sư, người đến suy đoán quả nhiên không sai, công thâu gia tộc quả nhiên cũng tiến vào. Đoan Mục Dung mày nhíu lại nhăn, hiển nhiên có chút lo lắng. Công thâu gia bá đạo cơ quan thuật cùng Mặc Gia không phải công cơ quan thuật đấu trăm năm, không biết lần này bọn họ phái ai tới. Cao Tiệm Ly trong ngôn ngữ cũng nhiễm lên một tia ngưng trọng. Nếu như tình báo không sai, chắc hẳn lần này đến lại là công thâu cửu. Tiến Hoàng giải đáp tiểu cao nghi vấn, mà một bên khác ban đại sư lại tiếp tục nói lên công thâu gia. Bá đạo cơ quan thuật tân nhất đại trưởng môn nhân, công thâu cửu, nghe nói hắn cơ quan thuật phương diện cực kỳ thiên phú, so với Dĩ Vãng gần như đại trưởng môn nhân có thể nói là thành xuất Vu Lam mà thắng Vu Lam, thậm chí có chuyển ngôn hắn đối cơ quan thuật tinh thông trình độ đã tiếp cận công thâu gia tộc tổ sư gia Lỗ Ban đại sư. Tuy nhiên công thâu gia tộc cùng Mặc Gia đời đời thù địch, nhưng là tại đề cập Lỗ Ban đại sư thời điểm, tất cả mọi người vẫn là một mặt kính nể, đại tranh chi thế, có thể khai tông lập phái Bách Gia chư tử đều có thể nói là nhất đại nhân kiệt. Công thâu gia tộc cơ quan thuật, so sánh chủ trương không phải công Mặc Gia mà nói, công thâu cửu khổ tâm nghiên cứu, đem cơ quan thuật lực sát thương tiến công bộ phận cực độ cường hóa, đây chính là cái gọi là bá đạo cơ quan thuật. Đối với năm đó Lỗ Ban đại sư từng thua với Mặc Gia sự tình, công thâu cửu một mực canh cánh trong lòng, lần này đã công thâu gia tộc đứng tại doanh chính một bên, hắn cũng tất nhiên sẽ rời núi. Tiến Hoàng tiếp tục bổ sung đến. Thế nhưng là Mặc Gia mọi người có lẽ vĩnh viễn sẽ không biết, chính thức mời được công thâu gia cũng không phải là doanh chính, mà chính là Đông Hoàng Thái Nhất, Nguyệt Thần tự mình tiến về Tống Quốc cố thổ, công thâu gia mới đáp ứng rời núi. Công thâu cửu nghe thấy cái tên như vậy, liền biết hắn lần này là hướng Mặc Gia báo thủ. Đạo Trích sờ lên cằm nhỉ nó nói, địch nhân có thể xâm lấn đến cơ quan thành phụ cận, còn có thể hiểu biết Mặc Gia bày dập bố trí, xem ra trong này rất nhiều chương. Mịt mờ nhìn Yến Hoàng liếc một chút, tiểu cao trong ngôn ngữ hình như có chỉ. Tất cả mọi người vẻ mặt không đồng nhất, nhưng đều không hẹn mà cùng nghĩ đến một người, cái Niếp. Tâm thở dài một tiếng, tiểu cao đối cái Niếp thành kiến vẫn là quá sâu, đột nhiên cảm giác được trong lòng bàn tay ấm áp, lại là Đoan Mục Dung nắm Yến Hoàng tay, nhẹ nhàng dựa vào bả vai hắn, Tuyết Nữ lại là nghênh đón khuyên nhủ tiểu cao, cùng người ấy mười ngón khấu chặt có ngươi, thật tốt. Khi mọi người đều tán đi chi, tiểu cao nhưng như cũng không an tâm tích tụ, tại tâm hắn, Kinh Kha cùng hắn tình nghĩa nặng như hết thảy, mà đối với cái này hung thủ giết người, hắn cùng cái Niếp là nên làm đoạn thời điểm. Cơ quan thành hành lang gấp khúc phía trên, hai vị kiếm khách tựa hồ không hẹn mà gặp, cái Niếp thần tình lạnh nhạt, tiểu cao sắc mặt lạnh lùng, đối diện cái Niếp tựa hồ cũng không hề để ý cái này, bởi vì từ khi biết tiểu cao một khắc kia trở đi, hắn tựa hồ cho tới bây giờ đều là một khuôn mặt như thế. Bang, hai vị kiếm khách gọi là ở giữa, Uyên Hồng đã đổi tay, cái này nổi tiếng thiên hạ bảo kiếm tại Cao Tiệm Ly tay hàn mang lập lòe, phun ra nuốt vào lấy vô tận hàn ý, một mảnh lá khô dụng tại Uyên Hồng kiếm lưỡi đao phía trên, trong nháy mắt hóa thành hai đoạn, một tiếng to do kiếm minh, đã kinh động mọi người. Ngươi còn nhận được thanh kiếm này? Cái Niếp thanh âm có chút khàn khàn. Kiếm đã biến. Tiểu Cao thanh âm lại không tự giác có chút cao vút. Người cũng thay đổi. Tiểu Cao cùng cái Niếp tựa hồ nhớ lại cái gì. Kế Bát Chi Địa, Dịch Thủy bên mở, một màn kia cao ngạo thân ảnh, này một thanh cao ngạo tàn hồng, còn có này một khúc du dương trúc cầm thanh, Hàm Dương Thành, một lần kia gặp mặt, một màn kia thoải mái, Hàm Dương cung này thẳng tiến không lùi cương liệt, đây đều là hai người trí nhớ chi vĩnh viễn không cách nào xóa đi đau xót. Đại ca, bởi vì ngươi đã từng huynh đệ, bây giờ lại muốn đao kiếm tương hướng. Nhẹ nhàng nuốt ve long truyền, hắn biết giờ khác này tiểu cao đã kiểm chế quá lâu. Chương 47, tiểu cao khúc mắc yên lặng bầu không khí phía dưới, vì có Uyên Hồng đang rung động nhẹ nhẹ, lạnh lùng ánh mắt đối mặt cái này hai vị thành danh kiếm khách ở giữa, cần phải có một cái đoạn, đó là một đoạn lao không đi nhớ lại, không bỏ xuống được cân cửu, đã từng cố sự lấy dần dần phủ bụi tại lịch sử hạt bụi chi, hiện vào thời khắc này có lẽ là nên đem đi qua cố sự vẽ cái trước dấu chấm tròn thời điểm. Ngươi vì sao lại tới nơi này? Nắm Uyên Hồng, tiểu cao ngữ khí lạnh lùng như cũ. Có người mời ta tới, ta cũng nhất định phải đến, ta có một cái sứ mệnh phải hoàn thành. Nhìn xem rông tuyết vỏ kiếm, cái Niếp ngẩng đầu, dù bận vẫn ung dung đáp. Thử, cái này sứ mệnh là doanh chính sai khiến cho ngươi giúp hắn vây quét chúng ta những này phản địch, có phải hay không? Trong chẻo kiếm tích bên trên lóe hàn quang, tựa hồ một giây sau tiểu cao liền muốn đao kiếm tăng theo cấp số cộng. Tiểu cao, mau dừng tay, cái tiên sinh là thủ lĩnh mời đến khách nhân, bất kỳ người nào không được đối với hắn vô lý. Ban đại sư có chút nhìn không được, mấy lần đối Yến Hoàng làm ánh mắt lại không có kết quả, chỉ tốt chính mình mở miệng tổ chức. Vì cái gì hắn vừa tới nơi này, địch nhân bộ đội cũng liền theo đến. Kiếm phong không động, nhưng tiểu cao ngữ khí lại mang theo chất vấn. Lúc này không có quan hệ gì với cái tiên sinh, lão phu ta có thể đảm bảo. Ban đại sư đối cái Niếp ngược lại là tín nhiệm có thừa, nhưng là sau một khắc tiểu cao cũng đã xuất kiếm, Uyên Hồng giữa không trung lượn vòng ba vòng, tiểu cao mãnh liệt đẩy ra một cỗ trường lực, hàn mang lóe lên Uyên Hồng đã trực chỉ cái Niếp mặt mà. Cẩn thận. Khen, trong một chớp mắt kiếm phong tái khởi, lần này lại là long tuyển, hai thanh kiếm ở trên không đột nhiên va chạm, sau đó thác thân mà qua, Uyên Hồng vững vàng cắm a nhập cái Niếp vào kiếm, mà long tuyển cũng là bị tiểu cao tùy tiện đón lấy. Tiểu cao, náo đủ. Bây giờ tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, ngươi làm như vậy, vui vẻ nhất chỉ có thể là vệ trang. Tiến Hoàng ngăn tại cái Niếp trước mặt, trong tay lực khởi động, long truyền bị dẫn dắt trở lại tay, ánh mắt nhìn qua Cao Tiệm Ly lại có chút thất vọng, cửu hận, chung quy là hắn lớn nhất đại tâm ma, như là không thể khám phá cửu hận, tương lai hắn võ học cảnh giới cũng liền dừng bước tại này. Ngay tại Yến Hoàng cùng cái Niếp gặp thoáng qua trong nháy mắt, Yến Hoàng cảm thấy có một sợi sát khí ẩn ẩn mà đến, như đứng ngồi không yên, kiếm treo ở để, tay long truyền muốn phát động thời điểm, sát khí lại biến mất, hoàn toàn không có dấu vết mà tìm kiếm, tựa hồ cho tới bây giờ đều chưa từng xuất hiện, tâm bỗng nhiên trầm xuống, đây là đương thời nhất lưu thích khách thủ đoạn. Yến Hoàng sắc bén ánh mắt trong nháy mắt lướt qua ở đây tất cả mọi người, sau đó thu lại, não hải lại mơ hồ nhớ tới một cái bóng mơ hồ thấp giọng nhỉ non nói chẳng lẽ. Làm sao? Đoan Mục Dung gặp Yến Hoàng vẻ mặt khác thường, tiến lên đây nhẹ giọng hỏi thăm. Không có gì. Mọi người ai về chỗ đấy, tăng cường đề phòng, chớ để cho địch nhân có thời cơ lợi dụng. Nặng. Mọi người lĩnh mệnh mà đi. Mọi người tán đi, Yến Hoàng lại đem Tiểu Cao lưu lại. Tuyết Nữ cùng Đoan Mục Dung lại là ở một bên thân mật nói vốn riêng lời nói, vừa nhấc mắt, Cao Tiệm Ly lại trông thấy Thiên Minh từ đối diện hành lang gấp khúc đi ngang qua, tựa hồ chính hướng phía Nguyệt Nhi gian phòng qua đây chính là đứa bé kia. Vâng. Yến Hoàng cười cười, nhìn xem Thiên Minh ánh mắt cũng dâng lên từng tia nhớ lại. Hắn giống hay không? Tiểu Cao lời nói cũng chưa có nói hết, nhưng Yến Hoàng lại biết hắn chỉ là cái gì. Ân, tuy nhiên niên kỷ còn nhỏ, nhưng là cảm giác cùng đại ca lúc tuổi còn trẻ rất muốn, cũng là nhiệt huyết xúc động, động thủ tốc độ so động não phải nhanh rất nhiều. Yến Hoàng nói không khỏi có chút buồn vô cớ. Thật sao? Này thật đúng là, chỉ chớp mắt 10 năm trôi qua, đại ca con của hắn đều đã như thế đại. Náo Hải Chi, tựa hồ lại hiện ra rất nhiều chân quý nhớ lại, tối hậu dừng lại chỗ, lại là dịch thủy bên mở, này từng thất tung bay tại Hàn Phong lộ trắng, đó là bọn họ một lần cuối cùng gặp nhau, từ biệt về sau, lại là vĩnh quyết. Đừng có lại nghĩ, hết thảy đều đã đi qua. Vỗ vỗ Tiểu Cao bà bay, tựa hồ là đang khuyên nhủ Tiểu Cao, chẳng nói là tại khuyên nhủ chính mình. Đại ca tâm nguyện, chúng ta nhất định sẽ vì hắn thực hiện. Nhìn lấy phương xa lưu vân, nhưng giờ phút này Yến Hoàng có thể cảm nhận được, Tiểu Cao tâm duy nhất lưu giữ lại, cũng chỉ còn lại có cái này một phần chấp niệm. Nhìn lấy đối diện Thiên Minh một mặt thoải mái bộ dáng, Yến Hoàng hỏi thăm ngươi chẳng lẽ không muốn gặp hắn một chút sao? Ách, Tiểu Cao có chút lăng nhưng lấy lại tinh thần về sau, lạnh như băng trên mặt lại khó được xuất hiện vẻ tươi cười tốt. Đại ca huyết mạch a, vậy liền đi. Một bên hai nữ ngược lại là không có gì dị nghị, riêng là Tuyết Nữ đối với Thiên Minh đứa nhỏ này ngược lại là thật thích. Cứ như vậy, nguyên bản thông suốt đường lại bị ngăn lại, phía trước là Tuyết Nữ cùng Dung Nhi, đằng sau lại là Cao Tiệm Ly còn có sư phụ. Thiên Minh nhất thời cảm thấy mình tư duy có chút theo không kịp, riêng là nhìn lấy Tuyết Nữ ánh mắt có chút thận đến hoảng, hồi tưởng lại Tuyết Nữ tại cơ quan trong đại sảnh nói chuyện qua, Thiên Minh không khỏi dùng mình một cái, nhìn một chút sau lưng Yến Hoàng mới lấy ổn định tâm thần, cười hì hì hỏi thăm sư phụ, ngươi tìm ta? Ân, hắn có mấy lời muốn hỏi ngươi. Nhẹ nhàng đầu, lại đem Cao Tiệm Ly dẫn tiến đi ra. Ngươi muốn hỏi cái gì? Nhìn lấy cái này một cái băng cối mặt, Thiên Minh không tự giác lui lại một bước, dựa vào Yến Hoàng bên người. Ta gọi Cao Tiệm Ly, bình thời huynh đệ nhóm đều để ta Tiểu Cao. Ngươi chính là cái kia Tiểu Cao? Đây chính là cái kia Thanh Thủy Hàn Kiếm. Đồng Tử rụt lại một hồi, lại hỏi tiếp ngươi. Ngươi cùng Niếp Đại Thúc có cái gì thủ, vì cái gì ban lão đầu, đạo trích, bọn họ đều không hy vọng các ngươi trả mặt. Ngươi quản hắn gọi Niếp Đại Thúc? Tiểu Cao vẻ mặt kinh ngạc nhìn xem Thiên Minh. Đúng vậy a. Thiên Minh hai tay vây quanh, cái cầm dương lên, đáp lại nói ta vẫn luôn là gọi như vậy. Phụ thân ngươi sẽ không thích ngươi gọi như vậy. Lần này Cao Tiệm Ly biểu lộ mang lên một tia nghiêm túc cùng trịnh trọng. Ngươi biết cha ta? Lần này kinh ngạc không thể coi thường, quay đầu nhìn xem Yến Hoàng lại đạt được một tia xác nhận, đang nhìn hướng Cao Tiệm Ly ánh mắt lại có một tia nhu hòa, phụ thân bằng hưu muốn đến sẽ không tổn thương chính mình. Vâng, hắn là ta kính trọng nhất người. Ánh mắt đối mặt lúc, Tiểu Cao lần nữa đối Thiên Minh làm ra khẳng định trả lời lại không nghĩ lần này, Thiên Minh phản ứng dị thường kịch liệt hắn bây giờ ở nơi nào. Đối với thân tình, Thiên Minh khát vọng quá lâu, một lần lại một lần hy vọng, một lần lại một lần thất vọng, nhưng Thiên Minh cũng không hề từ bỏ, một mực đang đau khổ truy tìm, một mực đang không ngừng nỗ lực, chính như Thiên Minh nói với Nguyệt Nhi, hắn muốn xuất tên, muốn trở nên nổi bật, dạng này phụ thân hắn liền có thể tìm tới hắn. Hắn có phải hay không cũng đang tìm ta? Tựa như ta cũng đang tìm hắn. Lại một lần nữa truy vấn, lại đổi lấy thật lâu trầm mặc, Tiểu Cao tâm ngũ vị tạp trần, nhưng mà lại không phản bắt được, hắn không biết hẳn là như thế nào hướng lên trời mình giải thích đây hết thảy, hướng Yến Hoàng ném qua chừng cầu ánh mắt, cái sau lại nhỏ bé không thể nhận ra lúc đầu, hiện tại còn không phải lúc, Thiên Minh còn chưa trưởng thành đứng lên. Ngươi tại sao không nói chuyện? Mau trả lời ta nha. Lần thứ ba truy vấn, đến tối hậu, nửa khi đã có chút cầu khẩn hắn đến ở nơi nào, các ngươi vì cái gì không trả lời ta, nói nha. Mau nói nha. Không ngừng truy vấn, tối hậu đã mang lên giọng nghẹn nào, bởi vì Thiên Minh tại Tiểu Cao trong mắt trông thấy đau thương, Thiên Minh hung hăng nắm chặt một chút, đó là hắn không nguyện ý nhất nhìn thấy tâm tình, chẳng lẽ phụ thân hắn đã, thùng thùng, một trận gấp rút tiếng bước chân, đánh vỡ yên lặng. Báo cáo, có tình huống khẩn cấp, đạo trích đầu lĩnh thông chi mấy vị đầu lĩnh nhanh đi trả mặt. Đi. Tay áo dài phất một cái, Tiến Hoàng lôi kéo Đoan Mục Dung đi đầu mà đi, bốn người rời đi, sau lưng lại chuyển đến Thiên Minh này làm lòng người nát la lên. Các ngươi vẫn không trả lời ta vấn đề đây. Chuyện gì xảy ra a? Chương 48, tiềm ẩn nguy cơ mọi người vội vã đuổi tới ban đại sư trong phòng, đã thấy ban đại sư sắc mặt trắng bệnh nằm tại trên giường, đạo trích ở một bên đã gấp đến độ xoay quanh, trông thấy Đoan Mục Dung liền như là trông thấy cứu thế chủ. Dung cô đương, mau nhìn xem, ban đại sư đến như thế nào. Đã thấy Đoan Mục Dung một để tay lên ban đại sư mạch môn, tinh tế khám và chữa bệnh. Khoảng cách về sau phát giác ban đại sư mạch tựa hướng tới bình ổn, liền hơi khẽ thở phào một cái, đợi cho toàn thân kiểm tra thực hư hoàn tất, lại là đối mọi người đầu đại sư thụ là ngoại thương, bị độn khí kích cái óc, đơn giản chưa từng thường tới yếu hại, còn không đến mức nguy cơ sinh mệnh. Vậy là tốt rồi. Vậy là tốt rồi. Đạo trích vỗ ngực một cái, hiển nhiên có chút nghĩ mà sợ, tiểu trích, ngươi là ở nơi nào phát hiện ban đại sư? Tiến Hoàng lại tra hỏi lên đầu đối sự tình, chuyện này cũng không đơn giản. là tại thông hướng cơ quan thành cất giữ bản vẽ ngoài mật thất mặt, ban đại sư ngược lại ở trong đường hầm, bị tuần tra đệ tử phát hiện, báo đến ta nơi này, ta gặp được ban đại sư thời điểm hắn liền đã bất tỉnh nhân sự. Đạo Trích lại là một tia không kém trả lời. Nghĩ không ra, cơ quan thành bên trong đã có địch nhân chạy vào. Tuyết nữ nhíu mày, hiển nhiên không có dự đoán đến tình thế như thế nghiêm trọng. Trừ đại sư bên ngoài, ta được đến báo cáo, còn có một vị hôm nay đang trực đệ tử cũng mất tích, đến nay không có tìm được. Đạo Trích nói tiếp đi. Cơ quan đồ giấy xảy ra vấn đề, nguy cơ đã lửa xém lông mày, A Tuyết, qua đem ba đứa hải tử tìm đến, không thể để cho bọn họ xảy ra vấn đề. Yến Hoàng quyết định thật nhanh, chuyện quá khẩn cấp, nhất định phải nhanh làm ra ứng đối. Nguyệt Nhi chính là Yến Quốc Vương thất huyết mạch, gánh vác phục quốc trách nhiệm, không thể sai sót. Thiếu Vũ chính là Sở Quốc dòng dõi quý tộc, nếu là gặp bất trắc, này Mặc gia cùng Sở Quốc nhiều năm minh hữu quan hệ tất sẽ xuất hiện vết rách. Thiên Minh chính là cố nhân chi tử, bất luận là hứa hẹn vẫn là tình nghĩa, Yến Hoàng đều không cho phép Thiên Minh có bất kỳ sai lầm. Hắn tin tưởng vệ trang cũng rất rõ ràng cái này một. Sau một lát Tuyết Nữ quay lại, trên mặt lại đều là lo lắng vẻ, này ba đứa hài tử cũng không thấy, ta hỏi qua Phạm sư phó cùng Lương Thúc, bọn họ cũng không biết Thiếu Vũ đi nơi nào. Ân. Yến Hoàng tâm nổi lên một tia ngưng trọng dung nhi. Nguyệt Nhi đối cơ quan thành hết sức quen thuộc, nàng có hay không thường xuyên sẽ đi địa phương. Vừa rồi Thiên Minh là hướng phía Nguyệt Nhi gian phòng qua, nói không chính xác Thiên Minh là lôi kéo Nguyệt Nhi bốn phía loạn đi dạo qua. Cái này, Nguyệt Nhi tính tình yêu thích yên tĩnh, thường ngày đêm không thấy làm sao tại cơ quan thành đi lại. Tuy nhiên biết rõ cơ quan thành địa hình, nhưng không có thường xuyên đi du ngoạn. Đoan Mục Dung cũng là diện mạo ở giữa đều là lo lắng thái độ, trong lúc nhất thời nghĩ không ra Nguyệt Nhi sẽ đi nơi nào. A Tuyết, ngươi đi trấn an Phạm Tiên Sinh cùng Lương Thúc, Tiểu Cao bây giờ vệ trang hành động không rõ, cực khổ ngươi tiến về trung gian ao nước nắm tay. Nơi nào là cơ quan thành mệnh mạch chỗ, không thể sai sót. Tiến Hoàng tiếp tục nói. Yên tâm. Tuyết Nữ cùng Tiểu Cao riêng phần mình đi làm việc của mình. Tiểu Trích, ngươi mang theo một đôi nhân mã, tại cơ quan thành bên trong điều tra, một khi phát hiện có người hành vi dị thường, ngay tại chỗ truy nã, nếu có phản kháng giết chết bất luận tội. Yên tâm giao cho ta. Đạo Trích lập tức mà đi. Dung Nhi, ngươi trông coi ban đại sư, ta đi tìm một chút cái này và cái không may hải tử đến ở đâu, thực biết thêm phiền. Nói ra tối hậu người đã đi ra ngoài. Đoan Mục Dung cũng chỉ có thể cười khổ một tiếng, nhìn lấy Yến Hoàng bóng lưng ngươi lo lắm nha. Yên tâm, tùy ý khoát khoát tay, ra hiệu để Đoan Mục Dung an lòng chiếu cố ban đại sư. Lúc kia mau, Thiếu Vũ, Thiên Minh, hai cái quỷ tinh lịch bắt cóc lấy Nguyệt Nhi lại tới đây. Rắc 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 lên xuống thang mây chậm rãi di động xuống dưới. Đống nhiên trước mắt mọi người xuất hiện một tên màu tím thân ảnh. Thiên Minh chỉ người kia nói, ngươi nhìn. Theo phương hướng nhìn lại, chính là xin đợi đã lâu Thiếu Vũ. Mà Thiếu Vũ tựa hồ cũng nhìn thấy hai người, thế là mở miệng nói, ngươi tiểu tử này cũng không tệ lắm à, thế mà bị ngươi đoán được. Thử tính toán ngươi biết mấy chữ, liền yêu khoe khoang, có cái gì không nổi à? Người ta Nguyệt Nhi có thể xem hiểu thất quốc chữ, so ngươi lợi hại nhiều. Gặp Thiếu Vũ ngữ khí bất thiện, nhưng Thiên Minh cũng không kém, vội vàng mắng trả lại. Không dựa vào Nguyệt cô đương, đoán chừng ngươi suy nghĩ nát óc cũng tìm không thấy nơi này. Nghe vậy Thiếu Vũ lại là một mặt ý cười. Ngươi nói vậy, ta tự nhiên có biện pháp tìm tới. Đối với Thiếu Vũ lời nói, Thiên Minh bất mãn chỉ hắn kêu lên. Ngươi mới nói vậy, chỉ bằng ngươi, chữ lớn không biết mấy cái. Mỗi ngày Minh còn ngang tàng, Thiếu Vũ nhíu mày nói ra. Ngươi Thiên Minh cái kia khí a mà nhìn lấy không ngừng đối miệng hai người, Nguyệt Nhi là không còn gì để nói. Hai người các ngươi cũng thật sự là, vừa thấy mặt liền dùng men. Từ phu tử ghét nhất người khác đến hắn luyện kiếm ao, nếu như bị hắn xem lại các ngươi à, có là một chầu thỏa mãn. Thấy hai người dường như không xong, Nguyệt Nhi xuất khẩu ngăn cản nói. Có Nguyệt cô nương tại, hắn muốn mắng cũng mắng không ra. Nhưng đối với Nguyệt Nhi lời nói, Thiếu Vũ lại là một mặt cười gian trả lời. Tốt, các ngươi bắt ta làm bia đỡ đạn. Nguyệt Nhi thật là không có khí nói ra. Trên mặt lại như trước vẫn là nở nụ cười, cũng không trách Thiếu Vũ ý tứ. Thiên Minh đem ngươi lôi ra đến, cũng mặc kệ chuyện ta a. Thiếu Vũ đội vàng phản bác. Ách ta Nguyệt Nhi. Mới không phải ta đây. Nguyệt Nhi. Rất sợ hãi Nguyệt Nhi tự trách mình, Thiên Minh trong lúc nhất thời có khẩn trương không biết trả lời như thế nào. Mà nhìn xem Thiên Minh ngốc dạng, Nguyệt Nhi cười khanh khách. Tốt, Thiếu Vũ, ngươi biết rõ Thiên Minh biết chữ hữu hạn, lại vẫn cứ viết chữ đầu cho hắn, đóng đại thúc bọn họ bận rộn như vậy, cái này không bày rõ ra muốn Thiên Minh tới tìm ta à? Gặp Thiếu Vũ chiếm tiện nghi còn khoe mẽ, không về không, Nguyệt Nhi nhân tiện nói ra Thiếu Vũ nhỏ. Hắc hắc, không hổ là Nguyệt Nhi, ta cái này tiểu kế mưu đều bị ngươi khám phá. Gặp Nguyệt Nhi một câu nói toạc ra chính mình thủ đoạn, Thiếu Vũ cũng không phủ nhận. Hai tay hướng cái hót khẽ nghiêng, dường như bội phục nói ra. Tốt, ngươi người. Lúc đầu Thiên Minh còn lo lắng Nguyệt Nhi hội lầm sẽ tự mình, gặp Nguyệt Nhi giúp chính mình nói chuyện, Thiên Minh là không ngừng đầu. Khi nghe rõ toàn bộ trận tướng, Thiên Minh lập tức liền khó chịu Thiếu Vũ đối với mình tính kế, bất mãn phản nàn nói. Không nổi, bất quá, đến phó ta Thiếu Vũ hẹn hò, các ngươi là tuyệt đối sẽ không hối hận. Ngăn cản Thiên Minh phản nàn, Thiếu Vũ đơn chỉ lung lay, một mặt thần khí nói ra. Ừ, ta đã bắt đầu hối hận. Gặp Thiếu Vũ mặt vẫn là thối như vậy, Thiên Minh mới không thèm chịu nể mặt mũi, bĩu môi. Giả ra một mặt hối hận bộ dáng. Được, coi như ta không tốt, được. Đối với Thiên Minh hành vi, Thiếu Vũ còn tại đập Thiên Minh ứng hối hận mà trở lại, đành phải một bên định nọt ổn định hắn, một bên xuống tay trước, vội vàng ấn vào trên vách đá là một chỗ chốt mở. Giáp 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 cơ quan cửa đá chậm rãi mở ra, nghe tiếng Thiên Minh dứt khoát hai tay che mắt, để diễn tả mình bất mãn, không hề đứt đoạn đều, ân a ai ta rất hối hận, ta hối hận, ta hối hận. Nếu là lại bị mắt, ngươi nhất định sẽ thật hối hận. Mỗi ngày Minh còn che mắt, Thiếu Vũ đành phải khích tướng nói ra. Lại gạt ta, có quỷ mới tin đây này. Chịu trách nhiệm đối Thiếu Vũ bất mãn, nhưng mãnh liệt lòng hiếu kỳ vẫn là làm Thiên Minh chậm rãi buông tay ra. Cửa đá vẫn như cũ lại chậm rãi triển khai, từng tia hồng quang không ngừng hướng ra phía ngoài lộ ra, trong lúc nhất thời mọi người đều bị này tia sáng chói mắt hấp dẫn lấy, hồng quang chiếu rọi tại trên mặt mọi người, dường như đỏ thấu nửa bầu trời. Đại lượng nhiệt lượng không ngừng hướng ra ngoài tuôn ra, bốn người tâm giống như cũng bị cái này nóng rực nhiệt độ đốt. Giờ khắc này, trong mắt mọi người tựa hồ sớm đã chứa không nổi như thế nào đồ vật, chỉ có liền trước mắt này tráng lệ cảnh quan. Chương 49, chú ấn bạo phát theo cửa đá hướng hai bên từ từ mở ra, lóa mắt hồng quang nương theo lấy đại lượng nhiệt lượng đập vào mặt. Thiên Minh ba mắt người càng ngoác càng lớn, hiện tại bọn hắn mắt chỉ có này tráng lệ cảnh quan, liền rốt cuộc chứa không nổi khác đồ vật, đương nhiên là vẫn như cũ, chỉ là hắn mắt không khỏi thêm ra một vòng tang thương vẻ mặt. Thiên Minh Thiếu Vũ ba người mang theo chấn kinh cùng hiếu kỳ đi vào luyện kiếm trong ao, mà Thiếu Vũ thì theo sát sau. Theo bốn người không ngừng xâm nhập, chạm mặt tới là một cái kỳ dị cự thạch. Nó tựa như một tòa phun trào núi lửa, cố cổ trích nhiệt nham tương từ nhạc bộ tuôn ra, dọc theo trên vách đá vết nước chậm rãi chảy xuôi, hình thành từng đầu kỳ lạ đường vân, giống như là tạo thành một cái lựa chữ. Luyện kiếm ao trên không, từng thanh lợi nhận treo ở thượng diện. Một trận gió thổi qua, lợi kiếm va chạm nhau, phát ra đinh đinh đinh. Tiếng vang, thanh thúy mà động nghe, tựa như ngàn vạn cái phong linh đang không ngừng lúc lắc. Và nhiều như vậy kiếm a, mới vừa tiến vào, Thiên Minh liền bị cảnh tượng trước mắt mê hoặc, không khỏi tán thán nói: làm học võ người, nơi này thật là khiến người ta mở rộng tầm mắt địa phương a. Thiếu Vũ cũng cảm thán nói. Nguyệt Nhi cũng có chút rung động, ta trước kia chưa từng có tiến vào cái này phiến cửa đá, nghĩ không ra bên trong lại là dạng này. Cái này luyện kiếm trong ao cảnh tượng, đơn giản có thể dùng quỷ phụ thần công để hình dung. Thiếu Vũ không khỏi một trận cảm thán. Đem nham tương đều móc ra, dùng nham tương nhiệt độ đến luyện kiếm, cái này khiến Thiếu Vũ tâm không thể không bội phục Mặc gia tổ tiên cường đại. Thế nào? Chủ công ý cũng không tệ lắm. Thiếu Vũ vô vô Thiên Minh, đắc ý hỏi. Ừ, ta vẫn là hối hận. Thiên Minh không ưa nhất Thiếu Vũ ở trước mặt mình quay hoang, cho nên hắn tuyệt sẽ không như Thiếu Vũ ý ta biết trong lòng ngươi bội phục, ngoài miệng không thừa nhận, đại ca ta sẽ không cùng ngươi so đo. Thiếu Vũ nói chuyện, Thiên Minh tựa hồ cũng không có để ở trong lòng, hắn cúi đầu xuống, đột nhiên phát hiện một cái thú vị sự tình. Hả? Các ngươi nhìn, trong nước cũng có thật nhiều kiếm a. Thiên Minh chỉ trước người ao nước. Thiếu Vũ ngồi xổm xuống nhìn xem, những này tựa như là không có hoàn thành, còn có chú tạo hư hao. Nguyệt Nhi yên lặng nhìn một hồi, xem ra muốn đúc thành một thanh danh kiếm, không biết cần trải qua bao nhiêu thất bại. Niết đại thúc cùng ta nói qua, 10 năm ngày nhất kiếm, ta cuối cùng minh bạch là đạo lý gì. Ngươi thật hiểu chưa? Nguyệt Nhi vây quanh ao nước đi một vòng sau đột nhiên hỏi. Ao nước cũng không lớn, nhưng càng đi bên trong liền càng nóng, Thiếu Vũ không thể không lui về tới. Nham tương nhiệt độ là vô pháp tưởng tượng, cho dù là Thiếu Vũ cũng vô pháp nghịch kháng. Cái này, Thiên Minh tuy nhiên tâm lý có chỗ trải nghiệm, nhưng lại không cách nào dùng ngôn ngữ biểu đạt ra tới. Khanh khách, khanh khách. Thấy Thiên Minh bộ dáng, Nguyệt Nhi không khỏi che miệng phát ra một trận như chuông bạc tiếng cười. Ta rất sớm đã nghe nói, Mặc gia tổ sư gia là trên đời hiếm thấy thợ khéo, mà Từ gia là Mặc môn ưu tú nhất chú kiếm thế gia, kéo dài trăm năm, không ngừng nghiên cứu chú kiếm thuật, rất nhiều chấn kinh thiên hạ bảo kiếm đều là xuất phát từ Từ gia chi thủ. Thiếu Vũ nhìn lấy luyện kiếm ao nói ra. Ừm. Nguyệt Nhi ngẫm lại, nói ra, nghe Dung tỷ tỷ nói, từ phu từ phụ mẫu đều là phi thường lợi hại chú kiếm sư. Lúc này đang khó chịu, Thiên Minh đột nhiên nhớ tới một sự kiện, liền hỏi, Niết đại thuốc bên hồng, không phải liền là từ phu tử mụ mụ chế tạo ra tới sao? Không biết từ phu tử ba ba tạo là cái gì kiếm? Cũng là rất nổi danh, các ngươi hẳn là đều nghe nói qua. Nguyệt Nhi nhắc nhở. Đều cái gì? Thiếu Vũ cùng Thiên Minh đồng thời hỏi, bọn họ cấp thiết muốn biết đáp án. Xa xỉ. Chưa nghe nói qua. Thiên Minh lắc đầu. Yêu kiếm xa xỉ, vệ trang bội kiếm. Thiếu Vũ không nghĩ tới vệ trang xa xỉ lại là từ phu tử phụ thân chú tạo. Nguyệt Nhi kinh ngạc nhìn về phía Thiếu Vũ, không sai, cũng là vệ trang cái này tên đại bại hoại bội kiếm. Làm sao? Chuyện gì xảy ra a? Từ phu tử cha mẹ tạo hai thanh kiếm, lại là? Thiên Minh cũng phát hiện nghi, trở thành thủ địch hai thanh kiếm. Nguyệt Nhi thay Thiên Minh nói ra hắn suy đoán, thật có nói như vậy phát, giống như kiếm khách, kiếm cũng có chính mình vận mệnh, cả hai nguyên bản là cũng là chặt chẽ tương liên. Thiếu Vũ nhìn qua ao nước kiếm, thanh âm có chút trầm thấp. Kiếm có chính mình vận mệnh, người cũng có riêng phần mình vận mệnh, đây đều là vô pháp lựa chọn cùng cải biến. Như vậy Long Tuyền cùng chủ nhân hắn, lại đều sẽ có thế nào vận mệnh? Ba người thiếu niên đột nhiên nghĩ đến cùng một vấn đề. Nhìn lấy nóng rực luyện kiếm ao, mọi người không khỏi có chút im lặng. Trung quanh trở nên hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có không kiếm, tùy phong chập chờn, đinh đương rung động. Giống như là đối chính mình vận mệnh ước mơ, phát ra êm tai thanh âm. Thật thú vị, giống đánh đàn thanh âm êm tai. Đến trong đêm những này kiếm hẳn là sẽ giống đầy trời chấm nhỏ để mắt, từ lao đầu thật đúng là hội tìm thú vui a. Thiên Minh trước hết nhất đánh vỡ bình tĩnh, hắn ngước nhìn treo ở không kiếm hâm mộ nói: "Ngươi cho rằng đây là cho thỏa đáng chơi a?" Thiếu Vũ tức giận nói ra. Thiên Minh quay đầu khó hiểu nói: "Vậy thì vì cái gì? Ta tuy nhiên không hiểu đúc kiếm, nhưng là ta nghe phụ thân ta trong quân đội một số công tượng nói qua, một thanh hảo kiếm là dựa vào lô hỏa, tài liệu, thủy chất, rèn luyện thủ pháp, thậm chí cùng trời khí đều có liên quan. Trừ kiếm phong lợi bên ngoài, còn phải thông qua nó va chạm phát ra âm thanh, thân kiếm quang trạch, để phán đoán nó tại chú tạo quá trình là không tiến vào trạng thái tốt nhất. A, nghe ta đầu đều choáng, có thể thấy được ngươi lại đang khoác lác." Thiên Minh vẫy bây đầu, một mặt không tin. Thiếu Vũ nói là thật, phụ vương ta trước kia cũng là ưa thích sưu tầm danh kiếm. Hắn triệu tập rất nhiều thợ khéo vì hắn đúc kiếm, ta khi còn bé cũng từng nghe bọn hắn nói qua đồng dạng lời nói. Nguyệt Nhi khẳng định Thiếu Vũ lời nói. A. Thiên Minh miễn cưỡng đáp ứng một tiếng, hắn vẫn cảm thấy Thiếu Vũ đang khoác lác. Mỗi ngày Minh không hề ngắt lời, Thiếu Vũ nói tiếp, thiếu khuyết trở lên ta vừa mới nói bất luận một loại nào điều kiện, tối hậu luyện ra đều có thể chỉ là một thanh phổ thông kiếm, mà không phải có thể đi vào kiếm phổ danh kiếm.
Ừm,
kiếm phổ đó là vật gì? Thiên Minh hiếu kỳ hỏi. Kiếm phổ sao? Thiếu Vũ có chút cảm xúc, thế là hắn thu hồi tâm tình, thuận miệng nói ra, đó là Sở Quốc rất nổi danh tướng kiếm sư Phong Diêm Mép, bình giám các loại bảo kiếm, sau đó vì chúng nó bài xuất thứ tự. Những danh kiếm đó thứ tự là thế nào sắp xếp nha? Thiên Minh lại hỏi. Bài danh chương vị là Tuyết Đế, tại đạo gia. Thiếu Vũ đội vàng nói, hắn cũng không muốn bị Thiên Minh đoạt danh tiếng. Nó trước kia một mực là lịch đại trưởng môn người tin vật, từ khi bọn họ phân lập môn phái về sau, liền bị các phái thầy phiên cung phụng. Bài danh thứ ba vị, gọi là Thái A, hiện tại là nho gia cao thủ phục niệm tiên sinh bội kiếm. Mỗi thanh kiếm đều có một cái rất dài cố sự. Mặc gia cao tiệm ly tiền bối thủy hàn kiếm, tại trên kiếm phổ bài danh đệ thất. Người đại thúc bên hồng, bài danh thứ hai. Hắc hắc, vẫn là đại thúc lợi hại. Nghe được Niếp đại thúc kiếm bài danh cao như thế, Thiên Minh một mặt kiêu ngạo. Đúng, còn có nó kiếm là cái gì? Thiên Minh lại hỏi. Cái này, cái này. Thiếu Vũ khó được có chút đỏ mặt, nói thật ra, hắn kiếm hắn cũng không lớn biết. Ha ha, nguyên lai ngươi cũng không biết ta. Thấy Thiếu Vũ dạng này, Thiên Minh làm sao không biết hắn cũng không biết, thế là tùy ý chào phúng lên hắn tới. Ngươi, bị Thiên Minh tên tiểu tử thúi này bừa cợt, Thiếu Vũ đang chờ tranh luận. Đột nhiên, Thiên Minh giống như lại nghĩ tới một vấn đề, đúng, nói lâu như vậy, kiếm phổ kiếm thứ nhất là kêu cái gì à? Nói đến đây, Thiếu Vũ đắc ý nói ra, xếp hàng thứ nhất là đến từ chúng ta Sở Quốc kiếm, gọi là Thiên Vấn. Ừm, Thiên Vấn, nghe rất quen hay, ta giống như ở nơi nào gặp qua. Thiên Minh do dự nói ra. Đột nhiên nghe được Thiên Vấn hai chữ, Thiên Minh giống là nhớ tới cái gì, có quen thuộc lại mơ hồ không rõ, hắn làm sao cũng nghĩ không rõ lắm. Khác rồi, làm sao có thể? Ngay cả ta cái này người nước Sở đều chưa từng gặp qua. Nghe nói Thiên Minh nói gặp qua, Thiếu Vũ một mặt không tin nhìn về phía Nguyệt Nhi, Nguyệt cô nương, ngươi có hay không thấy qua? Nguyệt Nhi ngẫm lại lắc lắc đầu nói, chỉ nghe tiểu cao, Tuyết Nữ tỷ tỷ bọn họ nói tới qua, nhưng là từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Thiếu Vũ vừa nhìn về phía Thiên Minh, thấy Thiếu Vũ này sáng rực ánh mắt, đang chuẩn bị mở miệng, đầu kia Thiên Minh liền lại có động tĩnh. Ta giống như là gặp qua. Thiên Minh liều mạng nhớ lại, muốn phải bắt được não hải này cái bóng mơ hồ. Ngươi liền tuổi. Dù sao ta là không tin. Liên thân vị công chúa Nguyệt Nhi cùng Sở Quốc quý tộc chính mình cũng chưa từng gặp qua, Thiếu Vũ không tin Thiên Minh hội kiến qua. Thiên Minh tranh luận nói, ta thực sự từng gặp. Ta không tin. Ta thực sự từng gặp. Thiên Minh thanh âm đều trở nên có chút run rẩy. Thiên Minh, ngươi khẳng định là lầm. Nguyệt Nhi mỗi ngày Minh nhớ lại thẳng thống khổ, muốn cho hắn không cần nhớ lại. Ngươi biết thanh kiếm này bây giờ ở nơi nào sao? Bởi vì Thiên Minh thủy chung nói gặp qua, không chịu từ bỏ, Thiếu Vũ đành phải đổi một vấn đề. Hàm Dương cung. Thiếu Vũ vừa mới hỏi xong, Thiên Minh liền kêu đi ra. Thiếu Vũ cùng Nguyệt Nhi kinh ngạc nhìn xem Thiên Minh, Thiên Minh trả lời tốc độ vượt qua bọn họ tưởng tượng, đây là bọn họ bất ngờ. Hai người thẳng tắp nhìn về phía Thiên Minh. Ngươi nói không sai, là tại Hàm Dương cung, ngươi làm sao lại biết Hàm Dương cung đâu? Một bên Thiếu Vũ khó hiểu nói. Thiên Minh không có trả lời Thiếu Vũ vấn đề, mà chính là hỏi ngược lại, Hàm Dương cung là địa phương nào? Thiên Minh trước sau mâu thuẫn để Nguyệt Nhi cùng Thiếu Vũ nhíu mày, tựa hồ tình huống có chút không đối đầu. Ngươi cũng nói ngươi gặp qua Thiên Vấn, cũng nói ra Hàm Dương cung, làm sao lại không biết ở nơi nào đâu? Thiếu Vũ coi là Thiên Minh lại tại đùa nghịch chính mình, tức giận nói ra. Thiên Minh bưng bít lấy đầu, không ngừng hồi tưởng đến, mỗi lần hồi tưởng đều để đầu hắn đau nhức nhức. Hàm Dương cung, đến là địa phương nào? Ách. Thiên Minh tự lẩm bẩm, cơ hồ đem điên cuồng hơn. Hàm Dương cung, cũng là doanh chính gia hỏa này cung điện, thiên hạ ai không biết. Ngươi cái tên này cũng quá. Thiếu Vũ lời vừa nói ra được phân nửa, chỉ thấy Thiên Minh chậm rãi hướng mặt đất ngã xuống. Thiếu Vũ kinh hãi, liền vội vàng tiến lên, đỡ lấy Thiên Minh. Thiên Minh hắn cái này là thế nào? Làm sao lại đột nhiên té xỉu? Thiếu Vũ đem Thiên Minh đặt nằm dưới đất. Vì xác minh ý nghĩ của mình, Nguyệt Nhi đi lên trước, hơi hơi kéo ra Thiên Minh cổ áo. Tại bình minh cổ bên trái, thình lình có một cái hình dáng kỳ lạ phù ấn. Đây là? Thiếu Vũ đồng tử hơi hơi co vào. A. Nguyệt Nhi cúi người nhìn lại, không khỏi che miệng kêu lên. Thiếu Vũ chỉ thấy một cái tương đối đồ án kỳ quái, hắn cũng không có nhiều suy nghĩ gì, nhưng Nguyệt Nhi biểu hiện để hắn cảm giác được tình thế nghiêm trọng tính. Đây là cái gì? Âm Dương chú ấn. Chương 50, nguy cơ tiếp cận cơ quan thành bên ngoài, ôn nhu dưới trời chiều, đập vào mắt ở giữa tiến là một mảnh xanh ngắt, ngày mùa hè dư ôn cũng không hề hoàn toàn tan đi, trận trận sóng nhiệt quanh quẩn tại giữa rừng núi, không ngừng đập nện lấy lá cây, phát ra trận trận nhẹ băng lên, đây là giữa thiên địa tối nguyên thủy nhạc trương. Một chỗ dốc cao phía trên, Công Thâu Cửu kinh ngạc nhìn lấy Bạch Phượng đưa tới cơ quan thành bản vẽ thiết kế, vẻ mặt dị thường kinh ngạc, nhưng lại mười phần mừng rỡ, tinh tế nghiên một trận, khô gầy trên mặt hiện hiện một tia nhưng ý cười, tựa hồ hết thảy đều đã tính trước kỹ càng. Theo ý ngươi, đây có phải hay không là cơ quan thành bố trí bản thiết kế chủ? Vệ Trang nhìn lấy cái này liên tiếp tinh tế đồ quyển, thần sắc cực kỳ trịnh trọng hỏi. Tuy nhiên Mặc Ngọc Kỳ lân hành tẩu cơ quan thành có thể nói là tới lui tự nhiên, nhưng nếu là trộm ra một bộ giả bản thiết kế, lại khó tránh khỏi có chút không đẹp. Tuyệt đối sẽ không sai, đây chính là cơ quan thành toàn bộ bản đồ. Công Đâu Cửu đối với Vệ Trang đặt câu hỏi cũng không để ý, trả lời tràn đầy tự tin. Ngươi khẳng định như vậy? Mảnh quan sát kỹ lấy Công Thâu Cửu vẻ mặt, phát hiện hắn cũng không giả bộ, Vệ Trang không khỏi có chút hiếu kỳ, Công Thâu gia mặc dù là trăm năm cơ quan thuật thế gia, nhưng là bọn họ cùng Mặc gia đến là đi ngược lại lưỡng phái, niềm tin của hắn đến từ đâu mà đến? Mặc gia cùng chúng ta Công Thâu gia tộc đều nghiên cứu cơ quan thuật, tuy nhiên mục tiêu không giống nhau, nhưng là nguyên lý lại là có rất nhiều chỗ tương đồng. Từ khi 300 năm trước lượng phái mỗi người đi một ngả, thành như nước với lửa chi thế, lại tại nguyên lai trên cơ sở các tự phát triển độc môn kỹ thuật. Công Thâu Cửu vì để vệ trang hoàn toàn yên tâm, không khỏi đem lượng phái ở giữa lịch sử sâu xa em hay nói. Ồ, nghe lời ấy, vệ trang tâm lý an tâm mấy phần. Nhưng là vạn biến không rời tông, bọn họ biến hóa trốn không thoát lao phu con mắt, ha ha. Tựa hồ đối với chính mình cơ quan thuật cực kỳ tự ngạo, Công Thâu Cửu khàn khàn tiếng nói đột nhiên kỳ trà cao phân phát ra một trận thư thái tiếng cười. Tựa hồ có thể suy ra Mặc gia bị chính mình đánh tràng cảnh lao phu chỉ có một cái nghi vấn, mời vệ trang đại nhân vui lòng chỉ giáo. Nghi vấn gì? Vệ trang dù bận ung dung nói ra. Từ bản vẽ đến xem, Mặc gia cơ quan thành phòng ngự thiết kế có thể nói là vòng vòng đan sen tinh diệu tuyệt luân, ngoại nhân muốn thẩm thấu thật so với lên trời còn khó hơn. Ta không rõ vệ trang đại nhân đến tột cùng là như thế nào tại ngắn như vậy thời gian bên trong liền có thể đạt được phần này đồ chủ. Rốt cục Công Thâu Cửu hỏi ra tâm một cái duy nhất nỗi băn khoăn, hắn tự mình tinh thông cơ quan thuật, đối Mặc gia cũng coi là biết người biết ta. Nhưng là bản thân hắn lại không có cách nào tại ngắn như vậy thời gian bên trong bất chợt tới phá phòng ngự đồng thời lông tóc không tổn hao gì đem cơ quan thành bản vẽ mang về, nhưng vệ trang lại làm đến, cái này không khỏi câu lên hắn lòng hiếu kỳ. Ta có một cái thủ hạ, thiên hạ, chỉ sợ còn không có hắn thẩm thấu không tiến phòng ngự. Khoe miệng nhẹ nhàng giơ lên, lộ ra cực kỳ đắc ý vệ trang đại nhân sát thủ đoàn quả nhiên là danh bất hư truyền. Công Thâu Cửu từ đấy lòng tán thán nói, có bức tranh này, ngươi có hay không có thể phá giải cơ quan thành phương pháp đi vào. Vệ trang đem đề tài dẫn vào quỹ đạo, không phải nhưng có thể tiến vào cơ quan thành, hơn nữa còn có thể tìm được tan rã cơ quan thành trùng điểm phòng vệ trí mạng yếu. Giờ khắc này, Công Thâu Cửu đã một bộ mười cầm chắc biểu lộ. Nói nghe một chút. Vệ trang tiếp tục truy vấn. Ngay tại cái này, nói Công Thâu Cửu khô các ngón tay chỉ hướng cơ quan thành đổ trên giấy một cái vị trí then chốt. Theo Công Thâu Cửu chỉ dẫn, tất cả mọi người trông thấy trên bản vẽ một chỗ bộ vị yếu hại, chính là cơ quan thành trái tim, thủy chi huyền vũ. Vệ trang lấy ánh mắt ra hiệu Xích Luyện đem Trầm Vũ Thiên Dạ lấy ra, Xích Luyện cười lấy ra bản thân kiệt tác Công Thâu tiên sinh, đây chính là để cơ quan thành sụp đổ quan trọng. Công Thâu tiên sinh, ngươi có phải hay không thể tin tưởng, dùng đến nhỏ một cái bình nhỏ liền có thể chinh phục cả tòa cơ quan thành. Vệ trang tựa hồ nhìn ra Công Thâu Cửu tâm tư, giống như cười mà không phải cười nói ra. Nếu là xuất từ Xích Luyện nữ hiệp chi thủ, muốn đến nhất định có kinh hãi thế tục công hiệu. Công Thâu Cửu tận lực tại nữ hiệp hai chữ trên mắt dừng lại một lát. Hừ hừ. Xích Luyện, Công Thâu tiên sinh xưng ngươi là nữ hiệp, ngươi cảm thấy là đang khen tán đâu, vẫn là tại châm chọc ngươi. Vệ trang hình như có chỉ hỏi. Tự nhiên là tại tán dương lạc, ta đương nhiên tất nhiên sẽ hảo hảo cảm tạ Công Thâu tiên sinh. Xích Luyện cười tủm tỉm nói ra, nhưng lại để Công Thâu Cửu một trận tim đập nhanh không dám. Không dám. Thanh âm lộ ra đến mức dị thường khàn khàn. Đúc kiếm ao. Thiên Minh đã té xỉu, sắc mặt cũng là trắng bệnh, toàn thân trên dưới càng không ngừng đánh lấy run rẩy, mồ hôi lạnh trận trận ra bên ngoài bốc lên, hiển nhiên cực kỳ thống khổ. Một bên Thiếu Vũ đã là gấp đến độ dậm chân, lại là một bận bịu cũng giúp không được, chỉ có thể ở một bên vừa đi vừa về đi dạo. Nguyệt cô nương, đến là chuyện gì xảy ra a? Bây giờ tình huống không rõ, Thiếu Vũ cũng không dám tùy tiện đem Thiên Minh mang về, chỉ có thể trước hết để cho Nguyệt Nhi trấn trị. Nếu là tùy tiện xê dịch Thiên Minh thân thể có lẽ sẽ có không tất yếu phiền phức, không phải vậy lấy Thiếu Vũ Thiên Sinh thần lực đến là có thể đem Thiên Minh cóng trở về. Thiên Minh thể nội tựa hồ là một loại âm dương chú ấn. Nguyệt Nhi sắc mặt cũng là tương đương nặng nề, lộ ra nhưng vấn đề này dị thường khó giải quyết. Hơn nữa thoạt nhìn chú ấn ở trong cơ thể hắn ẩn nút thời gian tương đối dài, một khi phát tác người liền sẽ lâm vào hôn mê hoặc là trạng thái mất khống chế. Nguyệt Nhi trong lòng bàn tay đã toát ra mồ hôi, hiển nhiên tâm cũng là phi thường sốt ruột, nhưng là vẫn ép buộc chính mình trấn định lại. Vậy phải làm sao bây giờ, muốn thế nào trị liệu? Thiếu Vũ đồng tử cũng là rụt lại một hồi, nhìn trước mắt cái này mới vừa rồi còn nhảy nhót tương bừng xú tiểu tử một cái nháy mắt liền ngã trên mặt đất bất tỉnh nhân sự, hắn không khỏi cũng là hoảng hốt. Dung tỷ tỷ đã từng dạy bảo qua ta, vận dụng chân khí khắc chế thể nội độc tính phương pháp trị liệu. Nguyệt Nhi lộ ra cực kỳ do dự. A, nha. Thường ngày bên trong hăng hái Thiếu Vũ giờ phút này lại thành những thanh trùng, hoàn toàn không có chữ pháp. Nhưng là ta chưa từng có dùng qua. Nguyệt Nhi cái này nửa câu thế nhưng là đem Thiếu Vũ dọa đến gần chết ta. A, cái này có thể được không? Trong lòng tự nhủ đây chính là mạng người quan trọng a, không thể làm loạn. Ta nghĩ, thử một lần. Nhìn xem Thiên Minh thống khổ bộ dáng, nghĩ đến trước đó cái kia hoạt bát tinh nghịch hắn, Nguyệt Nhi khẽ cắn môi Thiếu Vũ. Ta cần ngươi trợ giúp. Tốt, không có vấn đề. Sống còn, Thiếu Vũ không dám thất lễ. Thiếu Vũ đem Thiên Minh nâng đỡ ngồi bước vàng, Nguyệt Nhi ngồi xếp bằng sau lưng Thiên Minh, hít sâu một hơi, vận chuyển đan điển chi chân khí, song tay đè chặt sau khi trời sáng tâm, chân khí không ngừng vào Nguyệt Nhi thể nội phóng thích dẫn hướng Thiên Minh, làm Thiên Minh cả người đều bị bao phủ tại chân khí chi. Dần dần sau khi trời sáng cái cổ chỗ cái kia quỷ dị âm dương chú ấn tựa hồ đang dần dần giảm đi, giữ tận tối màu tím đường vân đang dần dần rút đi, trận trận hắc khí kéo dài diện tích cũng tại từng bước thu nhỏ, một bên Thiếu Vũ hơi khẽ thở phào một cái. Bắt đầu biến tốt, Nguyệt cô nương, thêm chút sức. Theo nội lực tiêu hao, Nguyệt Nhi đã dị thường mỏi mệt, Nguyệt Nhi tư chất tuy nhiên siêu tuyệt, nhưng bây giờ lại là tuổi nhỏ, liền ngay cả tiên thiên chi cảnh cũng chưa từng đáp, lấy như thế nội lực áp chế Nguyệt thần bố trí xuống chú ấn, độ khó khăn có thể nghĩ, phải biết Nguyệt thần nhưng là đương thế có ít võ đạo cảnh giới tuyệt để cực giả. Nàng tự mình ra tay chú ấn lại có thể là đơn giản như thế liền có thể hóa giải. Quả không phải vậy, đương Nguyệt Nhi khí lực không tốt thời điểm, chú ấn phản công bắt đầu, trận trận nồng đậm hắc khí theo Nguyệt Nhi cánh tay trào lên mà lên, giống như tàn khốc biệt gầm, thôn phệ lấy Nguyệt Nhi sinh mệnh. Nguyệt cô nương, mau rời đi Thiên Minh. Thiếu Vũ hét lớn. Nhưng mà tình thế phát triển sớm đã thoát ly trường khống, mãnh liệt hắc khí như hồng thủy mãnh thu kịch liệt phản công, trong nháy mắt thôn phệ Nguyệt Nhi ý thức, trong chốc lát Nguyệt Nhi đồng tử chi cũng nhiễm lên này một loại làm người sợ hãi tử khí, không có chút sinh cơ chết màu đen chính là một thôn phệ lấy Nguyệt Nhi sinh mệnh, Thiếu Vũ tâm đã đạt tới băng. Xoẹt xẹt, một trận tay áo tiếng xé gió, sau một khắc, Tiễn Hoàng tay đã vững vàng đặt tại Nguyệt Nhi hậu tâm bên trên, Thiếu Vũ nhìn thấy người tới, cuối cùng đem tâm vững vàng thả vào bụng. Mạnh mẽ nội lực trong nháy mắt tan dã chú ấn phản kích, Nguyệt Nhi được cứu, Thiên Minh cũng phải cứu, chú ấn dần dần nhạt đi cho đến biến mất, Thiên Minh cùng Nguyệt Nhi bình yên vô sự. Chương 51, nguy thành đêm dài một lão sư, may mắn các ngươi đổi tới, đều đem ta gấp chết. Thiếu Vũ chà chà trên đầu mồ hôi lạnh lộ ra cực kỳ may mắn. Cà ca, đều tại ta công lực không đủ. Sợ hãi nhìn lấy Yến Hoàng, Nguyệt Nhi có vẻ hơi tự trách. Nguyệt Nhi, không phải ngươi công lực không đủ, là Thiên Minh trong cơ thể hắn gieo xuống chú ấn quá mạnh, ta tuy nhiên sớm liền phát hiện, nhưng là bằng vào ta công lực cũng vô pháp vì hắn hóa giải. Yến Hoàng có chút tiếc nuối nói ra. Này Thiên Minh hắn làm sao bây giờ a, vừa rồi hắn bộ dáng thật khó chịu a. Nguyệt Nhi hiển nhiên phi thường lo lắng, dắt lấy Yến Hoàng ống tay áo nước mắt đã tại đánh chuyển. Ta biết một vị đạo gia tiền bối, lấy vị tiền bối kia công lực, tất nhiên có thể vì Thiên Minh giải trừ chú ấn. Trầm mặc một lát, Yến Hoàng vẫn là quyết định cho Nguyệt Nhi một cái khẳng định trả lời, để Nguyệt Nhi an tâm. Thật. Nguyệt Nhi tâm tình rõ ràng có chút kích động, không kịp chờ đợi hỏi. Ha ha, ca ca lúc nào lừa qua ngươi sao? Yến Hoàng vuốt vuốt Nguyệt Nhi mái tóc ăn ủi. Nguyệt Nhi ánh mắt nhìn về phía Thiên Minh, lại phát hiện hắn đã tỉnh, chính đánh giá chính mình Nguyệt Nhi, ngươi làm sao khóc, chuyện gì phát sinh? Hiển nhiên Phong Miên chú ấn để hắn quên vừa rồi đã phát sinh hết thảy, Thiên Minh lúc này trí nhớ vẫn dừng lại tại Thiếu Vũ giới thiệu kiếm phổ thời điểm. Nhìn xem Thiên Minh mắt quan tâm vẻ mặt, Nguyệt Nhi tâm ấm áp, có ý thức né tránh cái đề tài này. Không có gì. Thế nào, có cái gì không thoải mái sao? Vỗ vỗ Thiên Minh bả vai, Thiếu Vũ vẫn là muốn xác nhận một chút Thiên Minh hiện tại tình huống. Hả? Nguyệt Nhi đang khóc, ngươi cái tên này hỏi thế nào ta có cái gì không thoải mái? Thiên Minh có vẻ hơi không nghĩ ra, nhìn lấy Thiếu Vũ thần sắc hơi nghi hoặc một chút. Ngươi là tiểu đệ của ta, đại ca đương nhiên phải quan tâm ngươi lạ. Lời nói xoay chuyển, Thiếu Vũ biến một cái giọng điệu, tiểu đệ hai chữ phảng phất xúc động Thiên Minh thần kinh mẹ cảm. Ai là ngươi tiểu đệ a, đừng nằm mơ. Thiên Minh bĩu bĩu lớn nhất, đối Thiếu Vũ luận điệu thịt mũi coi thường. Ba người các ngươi tiểu quỷ, ta đúc kiếm ao ai bảo các ngươi mù sông làm càn. Đối mặt xanh mặt báo nổi từ phu tử, Thiên Minh không có chút nào áp lực, hướng về phía Nguyệt Nhi làm cái mặt quỷ, đem Nguyệt Nhi chọc cho cười không ngừng, ngược lại là Yến Hoàng lại lắc đầu đến giúp ba cái tiểu hầu tử chùi đít ta từ lao, nhìn ta chút tình mọn bên trên cũng không cần cùng bọn nhỏ so đo, ta lĩnh lấy bọn hắn ra ngoài là được. Yến Hoàng nói ra. Ân, công tử mời. Quy củ không thể loạn, Yến Hoàng là trưởng lệnh sứ, phần này mặt mũi từ phu tử vẫn là muốn cho. Từ phu tử, cái kia ao nước trung gian có phải hay không lúc đầu cũng có một thanh kiếm? Nhìn lấy trung gian cái kia lớn nhất đại thủy trì, Thiếu Vũ hướng từ phu tử hỏi. Làm sao ngươi biết? Từ phu tử lời nói tựa hồ có chút chần chờ, lại có chút nhớ lại, cái này không khỏi câu lên Thiếu Vũ lòng hiếu kỳ. Thanh kiếm kia kêu cái gì? Thiếu Vũ tiếp tục truy vấn. Tàn hồng. Từ phu tử từng chữ nói ra. Tàn hồng. Thiếu Vũ nỉ non một câu, tựa hồ phát giác được một số tin tức. Một thanh đồ long chi kiếm. Đồ long? Trên cái thế giới này nào có rồng a? Chợt nghe đạo đồ long hai chữ, Thiếu Vũ tim siết chặt, dường như bị dọa đến lại như không tin, nhảy ra một bước nhỏ về sau, khoát khoát tay bất mãn từ phu tử lại gần người. Mà liền tại Thiếu Vũ tra hỏi thời điểm, ba người hắn liền cũng dừng bước lại, một bên trở lấy Thiếu Vũ, một bên tự hỏi từ phu tử nói tới. Tàn hồng. Cùng nhất đại thuốc bên hồng chỉ kém một chữ, ai từ lao đầu hai thanh kiếm này có quan hệ gì sao? Thiên Minh, không thể lỗ mãng, mau cùng lên. Yến Hoàng ngăn lại Thiên Minh tiếp tục hỏi tiếp, có một số việc đối với những hài tử này mà nói, vẫn là không phải biết tốt. Mang theo ba đứa hài tử trở về mặt đất bên trên, lại tại hành lang gấp khúc bên trên đối diện đụng tới bên trên Cao Tiệm Ly, cái này khiến Yến Hoàng không khỏi có chút cau mày tiểu cao, xảy ra chuyện gì sao? Ngươi ở chỗ này, này. Ai ngờ Yến Hoàng lời nói còn không có hỏi xong, liền nhìn thấy tiểu cao đồng tử một trận kịch liệt co bảo, mà đi chớp động phát động khinh công hướng trung gian ao nước tiến đến. Đến là chuyện gì xảy ra? Nhị ca, ngươi nói rõ ràng. Hai người lấy khinh công phi tốc chạy tới trung gian ao nước, Yến Hoàng một bên đi đường một bên hỏi thăm tình huống. Từ Hoàng, vừa rồi ta tại trung gian ao nước, ngươi chợt đến tới đó, muốn ta đi xem hộ ban đại sư, mà từ ngươi tự mình nắm tay trung gian ao nước. Tiểu cao cũng là nóng lòng gấp dị thường, lời ít mà ý nhiều thuật lại nói. Ta từ trước đến nay ba đứa hải tử ở chung một chỗ, làm sao lại qua thông chi ngươi? Trong câu chữ, Yến Hoàng đã phát giác được một tia không tầm thường hỏi, đó là âm mưu bị đạo. Hiện tại, xem ra là địch nhân giả trang thành ngươi bộ dáng, đem ta lừa qua. Bây giờ trung gian ao nước tương đương không môn mở rộng, không có chút nào phòng ngự à? Hai người không nói thêm gì nữa, khinh công một đường nhanh như điện chớp chạy tới trung gian ao nước. Yến Hoàng tâm lại đang cầu khẩn nước độc tố không muốn khuyết tán quá nhanh, lấy vệ trang thủ đoạn, đã quyết định muốn công kích ao nước, này nhất định sẽ làm cho xích luyện chuẩn bị cương cường độc dược. Đợi cho hai người đổi tới trung gian ao nước, hết thảy tựa hồ cũng đã thành kết cục đã định. Từ phu tử ngã trên mặt đất, bụng bị đâm xuyên, đứng gác mặc ra đệ tử càng là không ai sống sót, toàn bộ đều là nhất kiếm mệnh vị trí hiểm yếu, không có chút nào đỏ sức dấu vết. Người tới tuyệt đối là cái kiếm thuật người trong nghề. Nhị ca, ngươi thông chi đạo trích đem tuần tra nhân thủ tại gia tăng gấp đôi, ngoài ra để cho Dung Nhi tới nơi này cùng ta cùng nhau kiểm tra thực hư thủy chất, ta muốn nước này đã bị người làm tay chân. Tiến Hoàng cùng Cao Tiệm Ly lướt nhau, quyết định thật nhanh hạ đạt xử trí mệnh lệnh. Tốt. Cao Tiệm Ly đem Từ Phu Tử cong trở về, Yến Hoàng lại là cẩn thận kiểm tra thực hư lấy mặc ra đệ tử vết thương, vừa rồi chỉ là thô sơ giản lược nhìn một chút, bây giờ xem ra, không chỉ là nhất kiếm mất mạng, mà lại vết thương tất cả đều là vương bức bóng loáng, không có chút nào thiết khí, đồng khí vết gì, mà lại vết cắt tinh vi, thon dài, giống như là đoạn kiếm. Ở đây hơn 10 tên đệ tử, Yến Hoàng đều tử tử tế tế kiểm tra thực hư một lần, gây án thủ pháp hoàn toàn giống nhau, vết thương hình dáng cũng là cùng loại, xem ra sát thủ chỉ là một người. Yến Hoàng ngừng tay động tác, lần theo quen thuộc tiếng bước chân quay đầu nhìn lại, lại là Đoan Mục Dung đã đến, cùng đi còn có Tuyết Nữ, xem ra hai người này đối với mình đều là không yên lòng. Tử Hoàng, cha thấy thế nào? Tuyết Nữ hỏi. Từ nơi này mấy chỗ vết thương đến xem, sát thủ là cùng một người, mà lại sử dụng binh khí đặc dị, để cho ta cảm giác có chút giống như đã từng quen biết. Ngươi nhận ra binh khí, có thể từng suy đoán ra hung thủ. Dung Nhi truy vấn. Manh mối vẫn là quá ít, ta vô pháp xác định, đến Dung Nhi, vẫn là xem trước một chút thủy chất như thế nào. Ân. Hai nữ đều đồng ý đầu, ba người tới mép nước, ngồi xổm người xuống tự tin kiểm tra thực hư, đã thấy nước trong suốt, không có chút nào mùi vị khác thường, cũng không có đục ngầu lắng đọng vận, không khỏi có chút kỳ quái. Nước này, nhìn cũng không xảy ra vấn đề gì, chẳng lẽ là địch nhân còn chưa kịp làm tay chân, liền bị phát hiện. Tuyết Nữ đầu tiên đưa ra tốt nhất một loại kết quả. Sẽ không, ta hiểu biết vệ trang, hắn đã phái người đến, liền nhất định sẽ không không công mà lui. Ai? Dung Nhi ngươi làm cái gì? Lời mới vừa nói một nửa, lại trông thấy Đoan Mục Dung đem tay vươn vào trong nước, thấm ướt, liền phải đặt ở bên miệng nếm thử, Yến Hoàng nhất thời gốc. Không có việc gì, ta có chừng mực. Nhìn lấy Yến Hoàng gắt gao chế trụ tay mình, Đoan Mục Dung lại cảm thấy tâm ấm áp dễ chịu, đối Yến Hoàng cười cười, không có gì đáng ngại. Cái gì không có gì đáng ngại, muốn nghiệp độc, đó cũng là ta đến. Nói một thanh đẩy ra Đoan Mục Dung, chính mình lấy chút nước bỏ vào trong miệng, hắn ngược lại là kẻ tài cao gan cũng lớn, phượng tùy hộ thể, vạn độc không rõ, thật sự là thiên tứ phúc duyên. Đoan Mục Dung cùng Tuyết Nữ cũng không từng cùng Yến Hoàng có hợp thể duyên phận cho nên không có đạt được chỗ tốt, không phải vậy lời nói, các nàng hai người cũng sẽ là vạn độc bất xâm. Từ Hoàng, ngươi thật không có sự tình. Một khắc đồng hồ về sau, Tuyết Nữ nhìn thấy Yến Hoàng sắc mặt y nguyên bình thường, không khỏi đem tâm thả lại trong bụng, nhưng vẫn là mở miệng hỏi một câu. Tạm thời không có trở ngại, chúng ta về trước đi, hãy cho ta suy nghĩ thật kỹ. Dung Nhi ngươi cũng tinh tế hồi tưởng một chút có cái gì độc dược là vô sắc, vô vị, vô hình, vô chất. Trong lòng ta cảm giác luôn luôn không tốt lắm a. Nói xong Yến Hoàng đem hai nữ kéo lên hướng về môn đi ra ngoài. Đợt, ngày hôm nay bà cành, một lần nữa điều chỉnh trạng thái chuyên chú của mới, yêu quát một tiếng, à. Chương 52, Nguy Thành đêm dài hai cơ quan thành, cái niếp gian phòng. Một trận ồn ào tiếng bước chân đem cái niếp từ lúc ngồi chi giật mình tỉnh lại, nặng nghề cửa gỗ cơ hồ là bị phá tan, một đôi mặc da đệ tử diện mục dữ tợn xuống tới, nắm trong tay lấy lợi nhận thăm thẳm hiện ra hàn quang, riêng phần mình đứng vào vị trí đem nguyên bản không rộng lắm gian phòng chen cái chật như nêm cối. Cái niếp ánh mắt hơi hơi ngưng tụ, nhíu nhíu mày, xoay người nhìn trước mắt mặt trầm như nước tiểu cao. Có một chút trầm ngâm nói ra chuyện gì phát sinh. Ta không có đoán sai, ngươi quả nhiên là doanh chính chó săn. Lạnh lẽo thanh âm, tản ra khiếp người sát khí, nguyên bản yên lặng thủy hàn kiếm giờ phút này sớm đã là kiếm khí tối tăm, tảng băng tại thon dài kiếm tích bên trên nhanh chóng ngưng kết, sở hữu mặc gia đệ tử đều không tự giác lui lại hai bước. Ta hy vọng ngươi minh bạch chính mình đang nói cái gì. Lạnh lùng khuôn mặt không có biến hóa, nhưng cái niếp ánh mắt lại nổi lên một tia khó mà ngăn chặn độ khí, ngàn dặm xa xôi lại tới đây, cuối cùng nhưng vẫn là nếu như vậy không có chút nào căn cứ bị hoài nghi. Đổi lại bất luận kẻ nào đều sẽ có tức giận chớ đừng nói chi là được hưởng thiên hạ đệ nhất kiếm khách thanh danh tốt đẹp cái niếp. Tại trung gian ao nước, Từ Phu Tử đã khám phá ngươi gian kế. Đem Từ Phu Tử đưa về phòng, tiểu cao đã từ lao từ miệng biết được trận tướng, cho nên hắn vẫn như cũ đối cái niếp từng bước ép sát, toàn thân nội lực phun trào, quần áo đã bắt đầu nhẹ nhàng múa. Trung gian ao nước, cái niếp mắt hiện lên từng tia nghi hoặc, trong nháy mắt nhưng lại minh ngộ tới, xem ra chính mình là bị giá họa, mà lúc này ngày hôm nay có thể giá họa chính mình muốn đến cũng chỉ có tiểu trang, tốt một bước mượn đao giết người cờ. Đừng giả bộ, ngươi cái này hỗn đản. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, lạnh thấu xương hàn mang đã đập vào mặt, thủy hàn kiếm mang theo tiểu cao trùng tiên nộ hỏa thẳng bổ xuống, nhìn lấy tư thế là muốn đem cái niếp nhất đao lưỡng đoạn. Bang, cường cường đối thoại, trong nháy mắt này đã bắt đầu, uyên hồng nhẹ nhàng vừa nhấc ngăn trở thủy hàn, tiểu cao đồng tử hơi hơi co vào, hắn phát giác chính mình tay phải đã có chút tê dại, vừa rồi một kiếm kia hắn thậm chí không có thấy rõ cái niếp uyên hồng là từ đâu một cái yên tâm xuất hiện, khi nhìn như nhẹ nhàng uyên hồng chặn ngang ở trước mặt mình lúc, trên cánh tay mình tinh mạch đã nhận chấn động. Cái niếp nguyên bản bình thản ánh mắt trong lúc đó tản mát ra khiếp người uy áp, như thiên liệt nhật khiến người nhìn mà phát khiếp, từ cái niếp mắt tiểu cao nhìn thấy không phải khủng hoảng, không phải hương ngụy, càng không phải là trịnh trọng, mà chính là khinh miệt. Không tệ, chính là chính cống khinh miệt, tại cái niếp tâm, có lẽ tiểu cao cùng hắn thủy hàn kiếm, căn bản không đáng để lo, dạng này va chạm đối với cái niếp, đối với Uyên Hồng tới nói, căn bản là không có ý nghĩa. Như thế ánh mắt để tiểu cao tâm đột nhiên trầm xuống, hắn tựa hồ trông thấy cái niếp nội tâm chi đối với mình trào phúng, nếu như ta muốn giết ngươi, ngươi đã là một cỗ thi thể. Một câu nói như vậy giống ma chú đồng dạng tại tiểu cao tâm tiếng vọng, đây chính là cùng cái niếp ở giữa trên lệnh. Hừ, hàm răng khẽ cắn, kêu lên một tiếng đau đớn, tiểu cao thủ thủy hàn kiếm lực đạo lần nữa thêm một điểm, đây là tiểu cao chấp niệm, đối kiếm chấp niệm, đối mặc gia thủ hộ chi tâm, hắn không cho phép bất luận kẻ nào phá hư hắn muốn phải bảo vệ đồ vật, năm đó nàng đã thất bại qua một lần, hiện tại nàng không muốn lại có lần thứ hai. Bang, việc này không thể coi thường, ta muốn đi trung gian ao nước nhìn một chút. Lại là một lần kịch liệt va chạm, Tiểu Cao trên trán đã ẩn ẩn có thể thấy được lấm tấm mồ hôi, mà cái nếp ngự khí nhưng vẫn là như vậy bình tĩnh không mang theo một tia khói lửa, tựa hồ loại trình độ này nhìn, đối kháng đối với cái nếp mà nói, tuy nhiên chỉ là làm nóng người. A, ngươi cho rằng ta mặc ra là địa phương nào, hiện tại ngươi cái nào đều qua không? Hơi hơi đổi một hơi, Thủy Hàn kiếm vẫn như cũ là một bước cũng không lường, nhưng so với cái nếp nhẹ nhõm, Tiểu Cao lại có vẻ hơi trì trệ. Hiện tại mặc ra ở vào trong lúc nguy cấp, ngươi ta ở giữa ân oán về sau tại giải quyết không muộn. Cái nếp đến kỹ cao nhất chủ, gặp không kinh tâm cảnh cũng là Tiểu Cao không thể so, hắn bây giờ cân nhắc là đại cục, tư nhân ân oán cùng này muốn so lại là quá mức nhỏ bé. Mặc ra xác thực ở vào trong lúc nguy cấp, không có người so ta rõ ràng hơn cái này một. Tiểu Cao khí thế trong lúc đó kéo lên, cấp tốc đến nhạc phòng, Thủy Hàn kiếm cực tốc ngưng tụ lại tảng băng, rốt cục cái nếp đồng tử hơi hơi co bảo, quả nhiên có chỗ độc đáo. Cả phòng đã che kín bén nhọn tảng băng, Mặc ra đệ tử tiểu mái tóc bên trên đã nhiễm lên sương trắng, khí tức phun ra nuốt vào ở giữa đã hình thành mắt trần có thể thấy vũ khí, hàn khí đã dần dần bắt đầu xâm lấn kinh mạch chi, nhưng Mặc ra đệ tử mắt lại lóe ra trận trận sùng kính quan mang, đây chính là Mặc ra thực lực, đây chính là Mặc ra đệ cấp kiếm khách, đứng tại thế nào độ cao, có được như thế nào nhãn giới, chỉ ít theo Mặc ra đệ tử, cái nếp đã hoàn toàn ở vào hạ phong, cao. Tiệm ly thủ thắng, chỉ là vấn đề thời gian. Khen, đám tuyết hoa hiện hiện, Thủy Hàn kiếm huyền hóa ra mạn thiên kiếm hoa, một sợi hàn mang từ bóng kiếm chi chỗ hết tài năng đâm thẳng cái nếp mi tâm. Bang, dừng tay. Tiểu Cao, ngươi điên sao? Tiến Hoàng ken tại cái nếp trước người, Long Tuyển kiếm sách ngược lấy hoành giá tại Thủy Hàn kiếm phía trên, này một tiếng kinh hô lại là Tuyết Nữ cùng Đoan Mục Dung phát ra, các nàng so Yến Hoàng chậm nửa bước, giờ phút này mắt lại lóe sợ hãi, Thủy Hàn cùng Long Tuyển giao phong, có lẽ trước đó, Mặc ra bất luận kẻ nào đều sẽ không nghĩ tới có một ngày như vậy. Tử Hoàng, ngươi biết ngươi đang làm cái gì sao? Giờ phút này Tiểu Cao sắc mặt rốt cục nổi lên từng tia ngưng trọng, mắt lại tràn đầy nghi hoặc, ta đã nói qua, cái tiên sinh là thủ lĩnh mời đến khách nhân, bất kỳ người nào không được đối với hắn vô lý, làm Mặc ra tử đệ, ngươi muốn chống lại thủ lĩnh mệnh lệnh. Hai người cứ như vậy cầm kiếm đối lập, kiếm phong ở giữa vẹn vẹn cách nửa tức khoảng cách, Mặc ra cao tầng ba trạm, sở hữu Mặc ra đệ tử đều đã hoảng hốt, Tuyết Nữ cùng Đoan Mục Dung trong lòng bàn tay càng là thấm xuất mồ hôi hột. Đã từng có người tin tưởng hắn, đem sinh mệnh mình giao phó cho hắn, kết quả là cái gì? Ban đại sư cũng tin tưởng hắn, nhưng ngay tại hắn đến cơ quan thành ngày thứ hai, ban đại sư liền bị người đánh lén trọng thương, hiện tại là Từ phu tử, về sau đâu? Thì là ai? Là ngươi, là ta, thậm chí là Á Tuyết, Dung cô nương, Tử Hoàng ngươi tỉnh, ngươi còn dám tin tưởng người này sao? Cao Tiệm Ly đã có chút vẻ mặt câu lệ, nhưng vẫn như cũ nỗ lực ngăn chặn lấy chính mình nộ khí, khuyên bảo lấy Yến Hoàng. Ta tin tưởng, không phải hắn. Lời như vậy tuy nhiên ngắn gọn, lại nói đến chém đinh chặt sắt, mọi người tại đây đều có chút lăng nhưng, cái nếp lại hơi hơi dập hai mắt, hít một hơi thật sâu, không biết suy nghĩ cái gì. Ngươi ngay cả Từ phu tử lời nói đều không tin. Dựa vào cái gì tin tưởng cái này hỗn đản? Hắn tại doanh chính bên người, trôi này Yến Hoàng không biết nhiễm bao nhiêu nước anh hùng hảo hán máu tươi. Gần như có chút nghỉ tư bên trong, Tiểu Cao nhìn lấy Yến Hoàng sau lưng nam nhân này, không rõ huynh đệ mình tại sao lại vì dạng này một tên đao phủ cùng mình đứng tại mặt đối lập. Ta tin tưởng hắn, bởi vì hắn cùng ngươi, đối ta mà nói đều là đồng dạng người, cũng là có thể đem phía sau giao phó cho lẫn nhau hảo huynh đệ. Một câu, Yến Hoàng nói trịch địa hữu thanh. DS, canh thứ 2 đưa đến, ba canh hẳn là tại xế chiều năm trước đó truyền lên, tín dự cam đoan giả trẻ không đạn, tiếp tục gào to. À. Chương 53, nguy thành đêm dài ba một câu, thời gian phảng phất ngưng kết, tất cả mọi người tại thời khắc này đều không ngôn ngữ, Thủy Hàn kiếm cứ như vậy thẳng tắp đầu ở chỗ đó. Tiểu Cao sắc bén ánh mắt một lần lại một lần đảo qua cái nếp này bình tĩnh khuôn mặt, lại không cách nào từ nhìn ra một tơ một hào manh mối. Tiểu Cao ngươi trước lánh tĩnh một chút, vừa rồi ta đã kiểm tra nguồn nước, cũng không có phát hiện có bất cứ gì thường nào. Hồi lâu sau, lấy lại tinh thần Đoan Mục Dung, vì Yến Hoàng giải bây. Thật, không có bất kỳ cái gì dị dạng. Tiểu Cao vẫn là không cách nào vững tin, ánh mắt nhìn về phía Đoan Mục Dung, về sau lại chuyển hướng Tuyết Nữ. Hiển nhiên giờ phút này tâm tình cực kỳ khẩn trương. Ta cùng Dung tỷ tỷ còn có Tử Hoàng cùng một chỗ đã kiểm tra, Tử Hoàng còn uống một số trung gian ao nước đều không có phát hiện vấn đề gì. Tuyết Nữ khẳng định hồi đáp. Xoát, Tiểu Cao đem Thủy Hàn kiếm thu hồi, lạnh lùng nhìn lấy cái nếp, lại nói với Yến Hoàng hy vọng ngươi không nên hối hận. Tiểu Cao ngươi hẳn là tỉnh táo lại, chúng ta vừa rồi cẩn thận kiểm tra thực hư qua, cơ quan thành cái cho nước, vận chuyển nước đường ống đều không có động, địch nhân cử động lần này mặc dù có chút kỳ quái, nhưng là có một là có thể xác định, địch nhân đem đây hết thể giá họa cho cái nếp, là vì để cho chúng ta không chiến tự loạn. Yến Hoàng cẩn thận giải thích nói. Không chiến tự loạn. Tiểu Cao ổn định lại tâm thần, cũng mơ hồ nghĩ đến cái này một, nhưng là lập tức Tiểu Cao lại nói Tử Hoàng, có lẽ ngươi còn không rõ ràng lắm, cái nếp cũng không là một người, hắn còn có một cái tinh thông tại dịch dung thuật đồng đảng, vừa rồi tại trung gian ao nước, cũng là người kia dịch dung thành ngươi bộ dáng, cho nên ta mới sẽ rời đi trung gian ao nước. Dịch dung thuật. Xem ra ta thật đánh giá thấp hắn. Yến Hoàng trầm ngâm một lát, chậm rãi nói ra mấy chữ, náo hải cũng đã có ghi đầu mối, muốn đến Mặc Ngọc Kỳ Lân đã đến, ngày hôm nay sáng sớm cảm giác được một màn kia sắc ý, tựa hồ cũng là thuộc về hắn. Tử Hoàng, ngươi nghĩ đến cái gì? A Tuyết nhìn lấy Yến Hoàng giống như có điều ngộ ra bộ dáng hỏi một câu, vừa rồi ta kiểm tra trung gian ao nước chi Mặc ra đệ tử vết thương, tất cả đều là vị trí hiểm yếu bộ vị nhất kích mất mạng, vết thương chấm nhắn, tinh vi, hoàn toàn không giống Nguyên Hồng có khả năng tạo thành vết thương, kết hợp với Tiểu Cao vừa rồi nói dịch dung thuật cao thủ, muốn đến trong thiên hạ chỉ có một người có thể cùng những điều kiện này hoàn toàn ăn khớp. Ai? Tiểu Cao đội vàng truy vấn. Không nói trước những này, bất kể như thế nào, phân phó thành nội đệ tử, trong vòng một ngày đều không cho phép uống thành chi thủy. Một câu nói xong, đối mọi người đưa mắt ra hiệu, mọi người ngầm hiểu hiển nhiên nghĩ đến thai bách mạch rừng. Tiểu Cao, Tuyết Nữ, Loan Mục Dung riêng phần mình qua truyền lệnh, Tiến Hoàng lại tại sắp bước ra cái nếp cửa phòng thời điểm hơi dừng lại, ngựa khí nặng nề hỏi đại sư ca: thật không phải ngươi làm? Tại Mặc gia đệ tử trước mặt ủng hộ cái nếp tự nhiên là không hy vọng cơ quan thành xuất hiện nội loạn, tạo thanh niên người cảm thấy bất an. Cơ quan thành tân nhất đại đầu lĩnh trừ Đoan Mục Dung cũng không có ai biết mình cùng quỷ cốc sâu xa, hoài nghi cái nếp cũng liền thuận lý thành trương. Nhưng giờ phút này vì cơ quan thành mấy ngàn cái nhân mạng an nguy, Tiến Hoàng lại không thể không làm ra dạng này quyết đoán. Không phải. Trầm mặc hồi lâu, cái nếp rốt cục nhàn nhạt nói ra hai chữ này, tuy nhiên bình thản nhưng lại không thể nghi ngờ. Tốt. Ta tin ngươi. Lặng lặng đứng tại hành lang gấp khúc bên trên, suy nghĩ lại là vô hạn mở rộng. Về tới đây 3 ngày thời gian, đã phát sinh quá nhiều chuyện, tựa hồ dần dần cơ quan thành cũng thành một cái không có mặc quần áo cô đương, sở hữu phòng ngự đối với người kia tới nói đều là thùng rông kêu to, cho đến nay hắn như thế nào chạy vào chính mình cũng hoàn toàn không biết gì cả. Tại tài liệu mình chi liên quan tới hắn tư liệu cũng là ít nhất, hít một hơi thật sâu. Thiên hạ đệ nhất thích khách, không biết giữa chúng ta đọ sức sẽ là như thế nào kết quả. Ít khi tất cả mọi người trở về, Đoan Mục Dung không đành lòng nhìn thấy Yến Hoàng nặng nề bộ dáng, lần thứ nhất tại cái này trước mặt mọi người nhẹ nhàng nắm chặt Yến Hoàng tay, lại không nói gì. Đối bọn hắn tới nói, có đôi khi ngôn ngữ ngược lại lộ ra vô dụng. Một bên Tuyết Nữ mắt hiện lên một tia hâm mộ, nhìn lấy Đoan Mục Dung cùng Yến Hoàng mười ngón đan sen, chính mình tâm lại khó tránh khỏi có chút đắng chát, chí ít lúc này ngày hôm nay chính mình còn vô pháp giống hai người bọn họ làm đến ý hợp tâm đầu, cái này rất nhiều hồng nhan chi, có thể cùng hắn như thế cũng chỉ có Dung tỷ tỷ một người mà thôi. Các ngươi thủ tại chỗ này, bất kỳ người nào đều không cho phép tới gần. Lại là Tiểu Cao trở về, bàn giao hai tên Mặc gia đệ tử, canh chừng cái nếp gian phòng. Tiểu Cao, chớ có làm quá phận. Yến Hoàng không quay đầu lại, nhưng sắc mặt đã trầm xuống. Khác ta còn không, nhưng là ta muốn đối Mặc ra hơn ngàn tên đệ tử sinh mệnh an toàn phụ trách, tại sự tình không có cha rõ ràng trước đó cái nếp liền không thể thoát khỏi hiểm nghi, ta muốn liền xem như cự tử cũng sẽ làm như vậy. Tiểu Cao từ chối rất quả quyết, không có để lại mảy may quan lượng. Ai? Tốt. Tiến Hoàng biết, giờ phút này dạng tình hình lưới, muốn để Tiểu Cao thẳng thắn đảo ngược, cơ hội là không thể nào. Thứ phát điệu hát dân gian, Thiên Minh chậm rãi đi tới ai? Làm sao nhiều người như vậy a? Nhìn xem tình hình, tựa hồ tất cả mọi người tụ tập tại đại thúc trước phòng, Thiên Minh có chút kỳ quái, nhưng cũng không có a suy nghĩ nhiều, bởi vì là đại thúc nói qua cùng Mặc gia những người này lại chuyện trọng yếu thương lượng. Đang muốn đẩy môn tiến gian phòng, lại bị Mặc gia đệ tử cản đến xít sao đại thúc, ngươi ở đâu? Đây là ta cùng đại thúc gian phòng, vì cái gì không cho ta tiến, các ngươi tránh ra. Thiên Minh cũng có chút nổi giận. Ngươi đứa trẻ này, nói không chính xác đi vào, ngươi tại làm loạn, cẩn thận đối ngươi không khách khí. Ba, một tiếng vang dọn, hai tên Mặc gia đệ tử mặt liền sưng lên đến, Tiến Hoàng xoay người, ánh mắt như dao bảo bọc hai người, lại không nói gì. Vô vô Thiên Minh bả vai Thiên Minh, ngươi đem cái này cầm, về sau tại Mặc gia có người khi dễ ngươi, liền đem cái này cho bọn hắn nhìn. Một mặt Mặc Ngọc lệnh bài, chính diện một cái to lớn chữ triện, mặt sau là kỳ lân khiếu thiên đồ, chính là Mặc gia hai lớn truyền thừa chi bảo một trong. Mọi người tại đây đều đồng tử kịch liệt co bảo, Tử Hoàng cái này, há có thể cho đùa. Tiểu Cao cực kỳ kinh ngạc, cái này mai lệnh bài đưa ra ngoài, mịt mờ ý tứ cũng là Thiên Minh thành đợi tiếp theo trưởng lệnh sứ, đợi cho Yến Hoàng kế thừa Mặc gia cự tử về sau Thiên Minh cũng là đời sau thuận vị người thừa kế. Đúng vậy a, Tử Hoàng, cái này. Nói chuyện là Tuyết Nữ, nàng cũng là một mặt chấn kinh, lời nói lại chỉ nói một nửa, tại không có lý do thoái thác. Thiên Minh tin tưởng sư phụ, không có nhiều lời, chỉ là nghiêm túc đầu, mắt lại lộ ra đối Thiên Minh yêu mến. Ân, ta tin. Thiên Minh chém đinh chặt sắt đáp lại. Một bên hai vị Mặc gia đệ tử cũng là chân tay luống cuống, bọn họ là Mặc gia tinh anh đệ tử, tự nhiên cũng biết cái này khối lệnh bài hàm nghĩa, mồ hôi lạnh dần dần chảy ra, lại nhìn về phía Thiên Minh nhãn quang cũng khác biệt. Thiên Minh, đêm nay ngươi đi trước sắt vách trong phòng nghỉ ngơi, ngươi đại thúc không có việc gì. Tinh tế sờ sờ Thiên Minh tóc, Đoan Mục Dung ôn nhu khuyên nhủ nói: "Biết, Dung tỷ tỷ." Thiên Minh nhẹ nhàng hướng đi căn phòng tách bách. Ở đây mấy người cũng đã sửng sốt, lạnh như băng quái nữ người, đây là Thiên Minh nhất quán đối Đoan Mục Dung xưng hô, bây giờ lại đột nhiên nhu thuận gọi tiếng Dung tỷ tỷ, liền ngay cả Đoan Mục Dung bản thân cũng có chút quá tải tới. "Sư phụ tín nhiệm ngươi, cho nên ta biết, ngươi là người tốt." Đẩy ra phòng ngủ nhóm trong nháy mắt đó, Thiên Minh quay đầu nhìn xem Đoan Mục Dung nói ra, lập tức đối Yến Hoàng làm cái mặt quỷ. "Ha ha, thật sự là tiểu hầu tử." Yến Hoàng cười chửi một câu. Một bên Tuyết Nữ cũng hé miệng cười cười, ánh mắt giống như có điều nộ ra. Chương 54, Cửu Ngũ ý chí mông lung dưới ánh trăng, Tiểu Cao nhìn lên bầu trời chìm nổi biến hóa mờ mịt, hơi hơi nhíu mày nghiêm nghị nói: "Tử Hoàng, ngươi xác định thủy chất thật không có hỏi một chút đề. Ta cùng Dung Nhi đều cẩn thận thăm dò qua, lại là chưa từng phát hiện bất luận cái gì dấu vết để lại." Chỉ một câu này thôi lời nói, Cao Tiệm Ly Mi đầu lại nhăn càng sâu. Việc này quá mức cổ quái, địch nhân rõ ràng đã xâm nhập cơ quan thành tâm, lại không có hành động, chẳng lẽ bọn họ còn đang chờ đợi thời cơ? Tuyết Nữ trầm ngâm suy tư một hồi lâu, nhưng cũng lý không ra bất kỳ đầu mối. Nước mặc dù chưa phát hiện dị dạng, nhưng ta có thể khẳng định cơ quan thành giờ phút này ở vào cực đại nguy hiểm chi, không biết có bao nhiêu địch nhân ẩn nút thành, ban đại sư bị tập kích, bị đoạt đi cơ quan mật thất chìa khóa là địch nhân bước đầu tiên, địch nhân đạt được cơ quan thành bản vẽ về sau lộ ra nhưng đã đối cơ quan thành bố cục như lòng bàn tay, đầu mâu trực chỉ toàn bộ hành trình khẩn yếu nhất chỗ, đêm nay chuyện phát sinh chỉ sợ sẽ là cái đại nguy cơ bắt đầu, ngoài thành cũng đã phát hiện tần quốc mạnh nhất chi trọng giáp binh điều động dấu hiệu. Tiểu Cao một cẩn thận thăm dò phân tích nhịp nhàng ăn khớp, Tuyết Nữ cùng Đoan Mục Dung cũng là ngưng thần lắng nghe. Đợi cho tiếng nói rơi xuống đất, mọi người gặp Yến Hoàng một mực mặt trầm như nước không nói một lời, thật sự là hơi kinh ngạc Tử Hoàng, phải chăng nghĩ đến thứ gì, nói ra, mọi người cùng nhau tham tưởng, thủ vệ cơ quan thành là chúng ta cộng đồng trách nhiệm, không nên đem sở hữu gánh đều đặt ở tự mình một người trên vai. Vị Yến Hoàng bà bay, Đoan Mục Dung ôn nhu nói. Tiểu Cao một lời nói là không có sai, nhưng bằng vào ta đối vệ trang cùng xích luyện hiểu biết, chuyện này tuyệt sẽ không đơn giản như vậy. Hơi trầm ngâm một hồi Yến Hoàng lại nói nếu như ta không có đoán sai lời nói. Người hạ độc nhất định là nghịch lưu sa, Mạc Ngọc Kỳ Lân. Nguyệt hát do rét, lấy mạng vô hình, thiên biến không khỏi, Mạc Ngọc Kỳ Lân. Tiểu Cao tâm run lên, trầm giọng nói ra một câu các quyết, đây là giang hồ đối Mạc Ngọc Kỳ Lân đánh giá, hắn vốn là vô hình vô tướng, lại có thể huyễn hóa chúng sinh, chuyến luôn chỗ có từng thấy hắn bộ mặt thật sự người, đều đã qua một cái thế giới khác. A, sao lại thế? Tuyết Nữ bưng bít lấy môi anh đảo, kinh hô một tiếng, đầu vai Yến Hoàng cũng có thể cảm giác được Đoan Mục Dung Ngọc Thủ cũng thêm một điểm khí lực, hiển nhiên tâm không thể bình tĩnh. Tử Hoàng, vừa rồi ngươi nói đến, xích luyện nhất định sẽ hạ độc, này đến họp là dạng gì độc dược? Tiểu Cao ngôn ngữ cũng có chút chìm, đã biết được là Mạc Ngọc Kỳ Lân, như vậy nổi danh chi hạ vô hư sĩ, có lần này bản sự chui vào cơ quan thành cũng chẳng có gì lạ, một lát muốn tìm được hắn cũng tuyệt không có khả năng. Tiểu Cao lại là đem trọng quay lại đến khả năng tồn tại độc dược bên trên. Ta một mực tâm thần bất an, trong đầu tựa hồ ẩn ẩn có chút đầu mối, nhưng lại nghĩ không ra rõ ràng mạch lạc. Trên đời này độc dược ngàn ngàn vạn, trong lúc nhất thời cũng vô pháp xác định xích luyện đến họp dùng loại thủ pháp nào. Tiến Hoàng tay chống tại trên lan can, sắc mặt càng ngưng trọng thêm, chỉ hoãn một giây đồng hồ, độc dược liền khuyết tán một điểm. Hiện tại cơ quan thành tất cả mọi người là tại cùng thời gian thi chạy. Đêm nay ánh trăng biến mất, như thế âm trầm sắc trời, vệ trang hội không lại. Cho nên bày nghi trận, đáp lấy đêm tối tiến công cơ quan thành. Tuyết Nữ nhìn lấy này tại thiên không quần cuộn mây đen, đem ánh trăng hoàn toàn che đậy, vô ý thức nghĩ đến lại là dạ tập. Đêm, đêm. Tiến Hoàng tự lẩm bẩm. Đúng vậy à, dạng này bóng đêm, nếu là có một trận báo tác, này cơ quan thành liền nguy hiểm hơn, màn mưa sẽ trở thành lưu sa thích khách tốt nhất bảo hộ sát. Tuyết Nữ nhìn lấy không trung quần cuộn bần, cầu nguyện tối nay chớ muốn mưa. Dạ vũ. Đêm. Vũ. Đột nhiên Yến Hoàng trong đầu như tiếng sấm, ông một thanh âm vang lên, hét lớn trầm vũ thiên dạng. Đoan Mục Dung mãnh liệt lấy lại tinh thần, nhìn lấy Yến Hoàng hơi trắng bệnh sắc mặt, ánh mắt cũng là một mảnh bối rối, ngươi nói cái gì, trầm vũ thiên dạng? Một đôi mềm mại cánh tay không biết lấy ở đâu khí lực, thế mà gắt gao chế trụ Yến Hoàng hai vai, ẩn ẩn có chút đau đau nhức truyền đến. Ta sớm nên nghĩ đến, sẽ không sai cũng là nó, xích luyện a xích luyện, ngươi tốt độc tâm địa, thế mà thật đem cái này thiên hạ chí độc chi vật luyện chế ra đến. Yến Hoàng quần áo đã hơi có chút tẩm ướt, Đoan Mục Dung càng là sắc mặt trắng bệnh, nếu không phải Yến Hoàng đỡ lấy nàng, sợ là muốn ngã xuống đất ngày khi chính, giết sạch thành. Tại sao có thể như vậy? Nhìn lấy Yến Hoàng cánh tay, Đoan Mục Dung đã hai mắt hơi hơi thất thần, bản năng nị nó nói. Một bên hai người đối cái này bất chợt tới phản ứng khiếp sợ không thôi, hai người đối y y dược không có chút nào đọc lướt qua, hoàn toàn không rõ Yến Hoàng miệng là vật gì, nhưng nhìn hai vị Hạnh Lâm quốc thủ là như vậy phản ứng, muốn đến nhất định là cực kỳ bá đạo cương cường độc dược. Tuyết Nữ cùng Tiểu Cao phân biệt đem hai đạo nội lực đánh vào Đoan Mục Dung cùng Yến Hoàng thể nội, trợ giúp hai người ổn định tâm thần. Nhìn thấy hai người sắc mặt dần dần chuyển tốt, Tuyết Nữ mới cẩn thận từng ly từng tí hỏi thăm Tử Hoàng, cái này chậm vũ thiên dạ đến là cái gì? Sự tình khẩn cấp, Dung Nhi bách thảo đan ngươi mang theo trong người sao? Yến Hoàng viện Đoan Mục Dung bả vai hỏi. Hai ân nói liền gặp hai người đều xuất ra một cái bình nhỏ, hiển nhiên là bách thảo đan, không thể nghi ngờ bách thảo đan là thế gian linh dược, phục dụng về sau hai canh giờ bên trong có thể bảo vệ bách độc bất xâm. Ở chỗ này mỗi người đều dự bị một quả. Đoan Mục Dung nói đem đan dược chia phát ra ngoài. Đợi cho xoay người, Yến Hoàng trong lúc vô tình liếc về phía chân trời lại bỗng nhiên lui lại nửa bước cái này. Đấu chuyển tinh di, biến ảo, cái này. Nguyệt thần, ngươi hảo thủ đoạn. Ngươi lai, tần quốc nhị thế mà chết, âm dương gia lấy sớm có được biết, thiên số mệnh số, lúc cũng vật vậy. Mượn tử vi đế tinh chi khí vận, trộm thiên đạo chi lực, đông hoàng thái nhất, nguyên lai ngươi công lực là mượn nhờ đế quốc tử vi chi khí mà tăng trưởng cấp tốc. Để đánh cắp đế quốc khí vận, một cái môn phái đánh cắp đế quốc khí vận, chẳng lẽ ngươi âm dương gia cũng là dòng dõi quý tộc về sau không thành? Một đêm tinh không, để Yến Hoàng nghĩ chào chào lên. Chỉ một cái liếc mắt, chỉ là ngắn ngủi một khắc, Yến Hoàng lại chợt phát hiện, Âm Dương gia nguyên lai có như thế tham vọng, mẫu thân là Âm Dương gia đệ tử, cơ tính. Chẳng lẽ Âm Dương gia nghiệp cái này đại tranh chi thế một cái phong quốc hậu nhân? Những này, tiếp trước sách lịch sử hoàn toàn không có ghi chép, chẳng lẽ là bởi vì ta hồ được cánh, khiến cho lịch sử bất chi bất giác chệ hướng phương hướng, vẫn là nói đây hết thảy đã sớm bị hậu thế sách lịch sử chôn bụi. Vậy mình nguyên bản định ra phục quốc đại kế xem ra phải thật tốt chấm trước. Bị tiêu diệt tần quốc, thử, cái này. Chôn bụi chư tử bách gia chỉ là ngươi muốn làm bước đầu tiên, ngẫm lại hậu thế trục xuất bách gia, độc tôn nho thuật, muốn đến ngươi âm dương gia ở kiếp trước liền không thành công, vậy lần này liền càng không khả năng. Tử Hoàng, ngươi làm sao? Vẻ mặt manh liệt thanh tỉnh, lại là Đoan Mục Dung nhìn thấy Yến Hoàng ngốc trệ bộ dáng, vỗ nhẹ nhẹ đập Yến Hoàng cánh tay, quay đầu nhìn lại, từng cái quen thuộc khuôn mặt, tâm không khỏi có chút chìm, cái mũi có một chút chua chua, năm đó ở này màu đen đại kỳ dưới, chính mình lộ ra là như vậy bất lực, yếu đuối như vậy. Trơ mắt nhìn lấy Tần Quốc cường đại quân đội giết hại lấy chính mình con dân, cố thổ phía trên lang yên tứ khởi, từ một khắc kia trở đi, hắn mới tỉnh ngộ sinh mệnh nguyên lai là như thế yếu ớt, một khắc này hắn mới chính thức dung nhập cái thế giới này, tâm dần dần kiên định tín nhiệm mình, như cố quốc người, như hoa hạ đại điệu bên trên tất cả mọi người, cũng sẽ không tiếp tục sinh hoạt tại chiến tranh gót sát phía dưới, Phú Quốc, trục lộc chi niệm vào năm ấy dần dần hứng khởi, dần dần ở trong. Long đâm xuống cùng, ấm dương ra, thử. Nhìn cuối cùng, cái này năm chi vị, theo chết vào tay ai. Chương 55, đế tinh động sóng gió nổi lên yến hoàng sâu thở sâu, ổn định tâm thần, sắc mặt dần dần khôi phục bình thường, tiểu cao gặp yến hoàng tâm tình bình ổn, liền vội bằng hỏi. Tử hoàng, ngươi cùng dung cô đương, vừa rồi nói đến là vật gì, này, lại là cái gì, vì sao ngươi nâng lên cái từ này về sau liền nửa ngày không nói lời nào, mà lại sắc mặt trở nên như thế khó xử. Ngày khi chính, giết sạch thành. Xem ra ta muốn hướng mặc ra cấm địa đi một lần. Nhìn lấy Dung Nhi, yến hoàng trầm giọng nói. Tiểu cao gặp này vẻ mặt lâm nhiên, qua cấm địa. Đoan Mục Dung gặp Yến Hoàng vẻ mặt ngưng trọng chỉ có thay giải thích nói Trầm Vũ Thiên Dạ là thế gian này trí độc chi vật, mà hắn chính là dựa vào ánh sáng mặt trời dẫn phát độc tính. Ánh sáng mặt trời. Mọi người ở đây không khỏi là một mặt kinh ngạc, ánh sáng mặt trời từ xưa đến nay đại biểu ánh sáng cùng ấm áp, lấy loại thủ đoạn này dẫn phát độc tính, sắp thực khiến người ta khó mà phòng bị. Vâng, Trầm Vũ Thiên Dạ thông qua dòng nước lời đồn đến cơ quan các nơi, đợi cho ngày mai vào lúc giữa trưa, cơ quan thành đem sẽ trở thành một tòa thành chết, đây cũng chính là nhật khi chính, giết sạch thành tồn tại. Yến Hoàng chữa trị khỏi suy nghĩ một trình bảy lần này mặc ra tao ngộ là trước đó chưa từng có nguy cơ. Theo đề tài dần dần xâm nhập, Cao Tiệm Ly trên trán, mồ hôi lạnh đã xuống tới, Tuyết Nữ sắc mặt cũng hơi trắng bệnh, nhị ca, ngươi đi thông chi đạo trích cùng đại thiết chủ y, nếu như có gì ngoài ý muốn, mau chóng lui vào mặc hạch mật thất, mà ta nhất định phải tiến về cấm địa đi một lần. Yến Hoàng vỗ vỗ tiểu cao đầu vai, trịnh trọng nói ra. Qua cấm địa, vì cái gì? Tuyết Nữ vượt lên trước hỏi ra. Tuyết Nữ tuy nhiên biết được mặc ra cấm địa, biết được tuyệt thiên khóa mở ra phương thức, nhưng chỉ nghe nói mặc ra cấm địa nguy hiểm trùng điệp, tự nhiên không hy vọng tình lang mạo hiểm. Các người đi theo ta, chúng ta vừa đi vừa nói. Yến Hoàng đi đầu giữ chặt Dung Nhi, bước nhanh giống cấm địa cửa vào đi đến. Tốt. Hai người đồng ý cơ quan thành từ hơn 200 năm trước bắt đầu tu kiến, năm đó mặc ra tổ sư, tại thiết kế cơ quan thành động lực hệ thống thời điểm, liền nhìn lấy trong núi lấy không hết nguồn nước, cũng liền có được hôm nay cơ quan thành trung gian ao nước các vùng thiết kế, nhưng lúc đó tổ sư ra đại đệ tử, cũng chính là đời thứ hai mặc ra cự tử, lại nhìn thấy dùng nước khu động toàn bộ cơ quan thành nhất đại khuyết điểm, cũng chính là có ý hướng một ngày nếu là nguồn nước lọt vào phá hư hoặc là ô nhiễm, như vậy cơ quan thành cũng sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Thế là tại tổ sư ra thiết kế mới bắt đầu nhị tổ lại một cái cơ quan là được. Có chút dừng lại, Tiến Hoàng tiếp tục nói, các ngươi có lẽ chi biết được mặc ra chấn môn tứ linh thú, nhưng không biết cái này bốn đại cơ quan thú các ti trách, mà Huyền Vũ chính là có hộ vệ mặc ra nguồn nước tác dụng, chỉ cần chui vào nước phát động nước cơ quan liền có thể khởi động Huyền Vũ, đem chọn cái cơ quan thành nước rực rỡ hẳn lên. Mà lúc trước nhị tổ vì cam đoan bí ẩn tính cùng an toàn tính, liền đem một cái duy nhất có thể thông hướng cửa vào thiết lập tại mặc ra cấm địa chỗ sâu, dạng này cơ hồ có thể hoàn toàn đỗ tuyệt ngoại địch phát hiện cũng phá hư Huyền Vũ khả năng tính. Hô, tất cả mọi người thở dài một hơi, hiển nhiên đối với mặc ra thế hệ này tuổi trẻ đầu lĩnh mà nói, bọn họ còn chưa từng tiếp xúc đạo tầng này tin tức, mà Yến Hoàng sở dĩ sẽ biết những này chính là đời trước lão cự tử chính miệng nói cho hắn biết. Tốt, cái này đến các ngươi bể. Đứng tại hỏa quang ẩn ẩn hành lang trước, Yến Hoàng chắc chắn bình tĩnh tâm thần hướng tuyệt thiên khóa đi đến. Chợt một trái một phải hai cánh tay đều bị giữ chặt, lại chính là Tuyết Nữ cùng Đoan Mục Dung, hai vị giai nhân giờ phút này đều là mặt mũi tràn đầy lo lắng, cũng không lo được lại che giấu tình cảm mình, ánh mắt kia ý tứ rất rõ ràng, liền xem như mặc ra thật đệ tử chết hết, từ tâm tới nói, bọn họ cũng không hy vọng chính mình tình lang mạo hiểm, đây là một nữ tử tâm rõ ràng nhất ý nghĩ. Tốt, yên tâm, ta cũng không phải mới ra đời làm càn làm bậy, huống chi đây là tại chính chúng ta địa phương, an tâm chờ ta trở lại chính là. Ân. Hai nữ mắt hơi nước bốc lên, ý mắng tựa ở Yến Hoàng đầu bay, một người bảo trụ một cánh tay, thưởng thụ lấy cái này ngắn ngủi ấm áp. Nghe lời, nếu là gặp được vạn bất đắc dĩ tình huống, mặc ra đệ tử có thể toàn thể lui vào cấm địa lãnh nạn, ta hội ven đường lưu lại ký hào dẫn đạo các ngươi. Yến Hoàng lại ngấp lại nói ra. Thế nhưng là, Đoan Mục Dung nói lại dừng, hiển nhiên nghĩ đến mặc ra những cái kia khôn sáo, lão đồ cổ định ra quý củ. Ân, đây là mệnh lệnh. Yến Hoàng vẻ mặt lâm nhiên. Nặc, cần tuân trưởng lệnh sứ lệnh dụ. Mang sang tiểu cách nhạc quan, ba người cuối cùng là cùng kêu lên đáp ứng. Ken két, trước cổng chính, tuyệt thiên khóa phát ra trận trận bánh răng va chạm vang động, dần dần bắt đầu khép lại, bóng mờ một mở rộng, này một đạo quen thuộc dáng người dần dần biến mất tại cự sau đại môn. Tuyết Nữ cùng Đoan Mục Dung tâm đều là một nắm chặt, bốn mắt nhìn nhau, mắt đầy vẻ không muốn, lẫn nhau đầu, muốn đến tâm tư đều là giống nhau. Cái này nếu là vạn bất đắc dĩ, nhất định sẽ đi vào tìm hắn, nhưng cùng huyệt mà ngủ, có đôi khi cũng là một niềm hạnh phúc. Giờ khắc này, mọi người đã hoàn toàn quên vừa mới còn có một việc, đó chính là, mặc ra không thông hiểu tiên tinh tượng người, cũng liền không đi để ý, nhưng mọi người nhưng lại không biết, trận này tinh tượng dẫn tới gần như quan tâm kỹ càng. Hàm Dương, A Phòng Cung, Nguyệt Thần, ngươi từ nơi này một mảnh tinh không chi thấy cái gì? Doanh Chính trầm giọng hỏi. Từ mấy năm trước, Nguyệt Thần nói cho Doanh Chính, tinh tượng đều chuyển đế quốc vận thế có liền. Doanh Chính liền càng phát ra quan tâm tới tinh tượng diễn hóa, đối Nguyệt Thần cũng tựa hồ càng thêm tín nhiệm. Nhìn thấy rất nhiều. Nguyệt Thần nhàn nhạt đáp. Chấm chỉ muốn biết, lần này mặc ra phải chăng đã cùng đổ mặt lộ? Thanh âm càng nghiêm khắc, hiển nhiên đối mấy năm trước đến một lần kia gặp chuyện, như cũ canh cánh trong lòng. Vâng. Thanh âm vẫn như cũ như có như không, làm cho tất cả mọi người đều nhìn không ra nàng đến suy nghĩ cái gì. Nhìn lấy bên khỏe miệng này một tia vạn năm bất biến nhã nhặn mỉm cười, Doanh Chính có chút phảng phất giống như tâm thần nhất định, tựa hồ sầu lo diệt hết. Bệ hạ, Nguyệt Thần cáo lui. Hơi con người một cái, Nguyệt Thần lượn lờ mà đi, tiên tư linh động, thanh vận xa xăm.
Nho ra, tiểu thánh hiền trang. Tuân Du phu tử cùng Ngạn Lộ đứng song vai, lặng lặng nhìn lấy tinh không cảnh tượng kỳ dị.
Sư thúc, Tử Phong sư đệ, muốn đến cũng sắp đến cơ quan thành, như hôm nay tượng đấu chuyển, sẽ hay không gặp nguy hiểm.
Mặc dù nói thực đang lo lắng sư đệ, nhưng Ngạn Lộ vẫn như cụ ngự khí trầm ổn, không thấy một tia vội vàng sao động, tọa vong tâm kinh, xem ra đã có sở thành.
Không cần phải lo lắng Tử Phong, hắn là có đại khí vận, đại phúc duyên người, cái này tinh vân biến ảo vốn là chuyện thường, thiên địa chi huyền diệu như thế nào nhân lực có khả năng đều nhìn trộm.
Tuân Du phu tử vẫn như cũ sụ mặt, chậm rãi nói ra.
Ồ, lấy sư thúc đối, dễ kinh nghiên, cũng vô pháp phân tích sao?
Ngạn Lộ hơi có chút kinh ngạc.
Lần này quả tượng, lại là tại Tử Vi tinh chi khí số, mà thế gian chư tử bách ra, tự nhiên là thụ đế tinh ảnh hưởng.
Tuân Du phu tử nói.
Vậy ta Nho ra đem sẽ như thế nào?
Ngạn Lộ truy vấn.
Nho môn mệnh tinh, nguyên bản chìm nặng, ưu ám, chính là kiếp số chi tượng, bây giờ lại.
Ngạn Lộ kiếm sư thúc lại trầm mặc, cũng không nóng nảy lặng lặng chờ lấy hạ.
Cái này quẻ tượng tối hậu một hào lại là sinh cơ chỗ.
Nhưng mời sư thúc chỉ giáo, cái này sinh cơ vì sao?
Sau lưng một tên thanh âm nam tử truyền đến, chính là Phục Niệm.
Cái này sinh cơ chính là cái này Tử Vi tinh.
Tuân Du phu tử lại nói.
Sư thúc, ngài ý là ta Nho môn sinh cơ tại doanh chính.
Phục Niệm suy đoán nói, hắn sở trường tại kinh sử điện tịch qua, mà cái này bói toán tinh tượng lại là Ngạn Lộ chỗ tốt.
Cũng không phải.
Cũng không phải hay.
Ngược lại lúc, tự có kết quả, bọn ngươi một mực chăm sóc tốt Nho môn là được.
Nặng.
Hai người cùng kêu lên đáp.
Đạo gia, Thiên Tông.
Một tòa bắt quái trận chi, ngồi ngay ngắn cái này một tên huyền y lìa đạo sĩ, đầu gối lại là để đó một thanh tam xích thanh phong, đợi cho bắt quái trận vận chuyển dần dần dừng lại, đạo sĩ mở mắt ra, sắc mặt có chút tái nhợt.
Sư phụ, đệ tử ngu dốt, cũng không nhìn ra cái gì.
Đối sau lưng một tòa nhà lá hơi hơi không mình hành lễ, đạo cô mặt có vẻ xấu hổ.
Hiếu động.
Tư chất ngươi tuy tốt, nhưng này thiên đạo, vận thế, chính là vũ trụ đến chí lý, ngươi nhìn không rõ, ngược lại cũng không sao, muốn đến, người tông tiêu giao tử qua mấy ngày liền muốn đến mặc ra, cái này phong hỏa sự tình, xem ra thật không cách nào tránh khỏi, đến lúc đó ngươi tất yếu tái xuất giang hồ.
Trong phòng sư phụ nói ra, nghe thanh âm, tựa hồ là một vị lão giả.
Vô vi.
Lão giả nhẹ nhàng kêu gọi nói.
Tông chủ, đệ tử tại.
Một vị thanh bảo thân ảnh chậm rãi đi đến mau trước cửa phòng, con người đồng ý chỗ kia địa phương cũng không thể có nửa phần lười biếng. Mấy năm trước, người đã đi nhầm một bước, như tại sai xuống dưới, liền muốn đến ta chẳng khác gì chỗ vạn kiếp bất phục.
60 tuổi lão giả trầm giọng dặn dò.
Nặng, đệ tử tuyệt không tái phạm.
Thiên đạo, nhân đạo, vương đạo, đế tinh lệnh vị trí, thiên địa biến đổi lớn, phong hỏa sắp tái khởi.
Chương 56, trời không tuyệt đường người mặc ra cấm địa, mắt thấy tuyệt thiên khóa chậm rãi khép lại, Yến Hoàng Tâm cũng theo cái này tuyệt thiên khóa tiết tấu chậm rãi bình tĩnh trở lại, hít một hơi thật sâu, đem đầu não hỗn loạn suy nghĩ vứt bỏ. Quay người tinh tế nhìn trước mắt hết thảy, nhớ lại mấy năm trước chính mình tìm đọc qua cơ quan thành bản thiết kế trục, Tiến Hoàng Tâm dần dần có so đo, duỗi tay ra ở bên phải trên vách đá cách mặt đất năm thước thất thốn chi sử nhẹ nhàng vuốt ve, dần dần cảm giác được một tia hơi hơi nổi lên, ngón tay nhẹ nhàng đè xuống.
Ông, trên vách đá cổ xưa đến đột nhiên từng cái đốt, lúc trước đến về sau, từ phải đến trái, ngay ngắn trật tự, nguyên bản tối như mực động phủ trong khoảnh khắc trở nên sáng lên. Tiến Hoàng Tâm định chắc chắn tiếp lấy ánh sáng giống nhìn một phía,
mục đích chỗ cùng lại là một đạo khe nứt phía trên có một tòa hơi có vẻ cũ kỹ một điều, thượng diện đã mọc đầy rêu xanh. Hơi hơi nổi lên xanh màu xanh lục, nhiều đám đèn đuốc vẫn muốn phương xa kéo dài mà đi, một mực kéo dài đến bờ bên kia một cái cửa vào. Tuy nhiên tại cơ quan mật thất đọc qua cơ quan thành toàn bộ bản đồ, nhưng giờ phút này thân ở cảnh, Yến Hoàng vẫn không thể không cảm thán cái này mặc ra cấm địa điêu luyện sắc sảo, chí ít hiện tại xem ra vòng vòng đan sen không có chút nào sơ hở, ánh mắt tứ phương đây chính là sâu trong lòng núi, từng đạo trung vũ thạch treo ngược mà xuống, có lớn có nhỏ, vô cùng kỳ quặc trên mặt đất thỉnh thoảng truyền đến giọt nước tiếng đánh, trong lúc lơ đãng có một cỗ hàn phong từ lở phá, lộ ra cực kỳ âm lãnh.
Vượt qua một điều, lại tại hạ một người lối vào dừng lại, Yến Hoàng rõ ràng nhớ kỹ như là dựa theo trên bản vẽ chỗ ghi chép, qua cái này hành lang, phía trước chính là, về sau chính là, Yến Hoàng hơi hơi lắc đầu, hắn cũng không muốn quấn đường xa đi qua trải qua, chỉ sợ đến lúc đó rau cúc vàng đô lương. Nhìn chung quanh một chút hoàn cảnh, trừ chỗ này dư thạch bích tựa hồ tất cả đều là phong kín, suy nghĩ kỹ một chút, nơi đây nhìn như một con đường, kỳ thực lại là tam điều, đầu thứ nhất chính là trước mặt người đạo trưởng này hành lang, qua sau chính là trực diện, đầu thứ hai lại là giống phía tây nam đi 10 trượng khoảng cách. Mở ra cơ quan nơi đó chính là núi thẳng huyền âm bảo hạp chi địa, chỉ có lịch đại cự tử biết được. Điều thứ ba này tuy nhiên đồ trục bên trên cũng đánh dấu lộ tuyến, lại chưa từng nói rõ làm gì dùng chỗ. Tiến Hoàng nhắm mắt lại cẩn thận hồi tưởng, kết hợp cơ quan toàn bộ thiết kế mảnh cân nhắc tỉ mỉ. Tựa hồ toàn bộ trong lòng núi cũng là một chu thiên, tuần hoàn qua lại, có lý có thứ tự, đến nơi đến chốn, thế nhưng là căn này tiến hành chuyển đổi tiết ở chỗ nào? Chẳng lẽ cũng là điều thứ ba này đường?
Sinh tử thành bại, xem ra muốn đánh cược một lần.
Cảm thấy chắc chắn, liền bắt đầu hành động. Hướng về phía đông nam đồng dạng tiến lên 10 trượng khoảng cách, lại là một mặt thạch bích, không có đi đường, xem ra lại muốn tìm một phen tâm tư, thủ trưởng tinh tế trên vách đá vướt ve lại gửi thư tín bốn phía đều dài hơn đầy rêu xanh, chân mà không có bất kỳ cái gì nhô lên hoặc là lõm, toàn bộ liền thành một khối, tựa hồ không có để lại bất luận cái gì dấu vết để lại.
Yến Hoàng không khỏi mi đầu nhỏ nhỏ, có chút không hiểu, đồ trục là chắc chắn sẽ không sai, đã ghi rõ nơi này là một con đường sống, vậy liền nhất định có cơ quan, thế nhưng là cơ quan này đúng là nơi nào đâu? Lúc này lại thành lão đại khó vấn đề.
Chắp tay sau lưng, cau mày, Yến Hoàng cứ như vậy chậm rãi bước chân đi thong thả, vừa tìm tìm người não hải trí nhớ, cứ như vậy tới tới lui lui một khắc đồng hồ, cước bộ càng lúc càng nhanh, tâm cũng là càng ngày càng nhanh, thật lãng phí trong lúc nhất thời, bên ngoài người liền nhiều một phần nguy hiểm a, đối người trong nhà còn lưu lại thủ đoạn, tổ sư gia này thật sự là đủ có thể. Lập tức lại vỗ vỗ trán, cũng đúng, nếu là không lưu lại thủ đoạn, vậy lần này công thâu cửu lao ra hỏa kia nhìn lấy cái này bản vẽ, không phải phải biết, không phải biết toàn học. Tiến Hoàng cười khổ một tiếng, đơn giản cũng không quan tâm ngay tại chỗ ôm cánh tay quanh chân ngồi xuống, đột nhiên cảm giác cái cổ mát lạnh, trở tay vừa sờ, lại là một giọt nước theo cổ áo, trượt xuống đến trong cổ, ngẩng đầu nhìn lại lại là một cây các loại lớn nhỏ trùng vũ đang dọn dọn hướng xuống chạy xuống thủy châu, nhưng cũng liền không đi để ý, giống hắn như vậy nóng lạnh bất xâm võ giả, cái trùng này vũ mặc dù băng hàn chết cốt, với hắn mà nói cũng chính là mưa bụi mà thôi. Ánh mắt chuyển đổi ở giữa, ánh mắt lại đột nhiên ngưng chú, từng kia không tầm thường cảm giác xông lên đầu, ánh mắt cứ như vậy thẳng tắp nhìn lấy phía trên thạch bích, một lần lại một lần liếc nhìn, cơ quan thuật, vốn là ra bất ngờ, công kích không sẵn sàng, mặc kệ thị phi công cơ quan thuật, vẫn là bá đạo cơ quan thuật, cái này một đều là cơ sở một trong. Đã cái này mở cửa cơ quan không ở trên tường, vậy theo vừa rồi nghĩ đến này một, hội sẽ không đặt tại nơi khác phương đâu. Để bên trên, mặt đất, vẫn là. Não suy nghĩ lưu chuyển, ánh mắt lại lần theo tâm này không khỏi trực giác tìm kiếm lấy đột phá khẩu. Thạch đầu, trung vũ thạch các loại. Ánh mắt hơi hơi sáng lên, miệng nhỉ non ngữ khí lại là dừng lại. Trung vũ thạch hình thành thường thường cần trên vạn năm hoặc mấy chục vạn năm thời gian dài hơn. Bởi vì hình thành thời gian dài dằng dặc, trung vũ thạch có bao nhiêu loại nhan sắc, vũ trắng, đỏ nhạt, vàng nhạt, hồng nâu, có bao nhiêu loại nhan sắc phức tạp, hình thành kỳ màu xuất hiện đồ án, mà sắc thái khác nhau. Nó hình dáng vô cùng kỳ quặc, mang hình, cột trụ trung vũ hình, màn hình, bồ đào hình, còn có giống như đủ loại bông hoa, động vật, nhân vật, rõ ràng rất thật, sinh động như thật. Mà lòng núi này hang động về sau cũng là như thế, thế nhưng là ánh mắt ánh sáng lóe lên, Tiến Hoàng rốt cục có một tia minh ngộ, tại cái này phía trên trước sau 10 trượng khoảng cách bên trong, vì sao chỉ có cái này một giờ vũ thạch? Không nên a. Tốt như vậy hoàn cảnh địa lý, toàn bộ trong động đều che kín những vật này, cái này phương viên 10 trượng để bên trên lại là sạch sẽ, luôn cảm thấy có chút quái dị, ánh mắt dần dần đứng ở cái này một cái hơi có vẻ đột ngột, lẻ loi trơ trọi trên tảng đá, nhìn lấy cái này từng khỏa nhỏ xuống thủy châu, cách cách rung động các loại chẳng lẽ huyền cơ ngay ở chỗ này. Nếu như nói, mặc ra tiền bối tại kiến tạo tòa này cấm địa thời điểm, liền đem cái này 10 trượng khoảng cách thạch đầu toàn bộ chém đứt, chỉ để lại cái này một cái, sau đó đem giọt nước này xem như chỉ dẫn, dạng này suy luận có thể thành lập sao? Nghĩ tới đây, Tiến Hoàng không khỏi hai mắt tỏa sáng, rốt cục có đầu mối, nhìn lấy thủy châu một giọt rơi ở bên cạnh trên mặt đất, Tiến Hoàng không khỏi đưa tay nhẹ nhàng tiếp xúc sờ một chút, cũng không có cái gì dị thường, đồng dạng ướt sũng, chân mượn. Lần nữa quay đầu nhìn xem nơi khác, vẫn là quyết định cực lớn nhỏ, đặt cửa, cũng là ngươi. Động tác cũng không hàm hồ nữa, ngay tại chỗ nửa ngồi lấy, vốn lượn ngón trỏ trái, trên mặt đất đánh, hai ngưng thần lắng nghe, cũng đang không ngừng đánh chung quanh mặt đất thời điểm, vương tin thủy châu nhỏ rơi xuống mặt đất, xác thực cùng bốn phía mặt đất có chút sự sai biệt rất nhỏ. Tâm chắc chắn, đem toàn bộ tay phải dán đi lên, nhẹ nhàng nén mặt đất, nhưng mà mặt đất xác thực không nhúc nhích tí nào, Tiến Hoàng sững sờ, tay hơn mấy phần nội lực, lần nữa đè xuống, lại rốt cục một trận bánh răng cơ quan âm thanh âm vang lên. Ken két, nghe cũng làm người ta ghê răng không thôi, tựa hồ là rất nhiều năm chưa bao giờ dùng qua, có chút cũ cũ, lập tức, trên mặt đất nổi lên nhàn nhạt thanh quang, một khối thái dương ấn ký bản đá hoàn toàn hiện lộ ra, Tiến Hoàng cười, hướng về cửa đá nhìn lại. Nhưng là một giây sau, Tiến Hoàng lại là sững sờ, bản đá vẫn là bản đá, chỉ bất quá thạch bích xích tam thốn địa phương, cùng mặt đất thái dương đồ án bản đá thành góc 45 độ địa phương xuất hiện một cái như hạt đậu nành hình tròn nô lên, tựa hồ đây mới là mở cửa cơ quan. Như thế một nhỏ cái nút, vừa rồi không nên sẽ có lớn như vậy cơ quan chuyển động thanh âm. Chẳng lẽ lại? Vô ý thức ngẩng đầu nhìn lên, trong nháy mắt một giọt mồ hôi lạnh xuống tới, chỉ gặp đầu để bên trên chỉnh chỉnh tề tề sắp hàng nhiều đám tên nỏ. Chỉ gặp nguyên bản vuông bức động việt nhạc bộ, 10 trượng trong khoảng cách, tất cả đều là chỉnh chỉnh tề tề sắp xếp từng nỗ, tản ra làm người ta sợ hãi hàng khí. Ta nói sao, làm sao như thế vuông bức, nguyên lai cái này bản đá phía sau tất cả đều là tên nỏ, xúc động cơ quan liền sẽ phát động, những này lao đồ cổ thật đúng là lưu lại thủ đoạn. Tiến Hoàng tự lẩm bẩm. Nhìn lấy trên vách đá, như hạt đậu nành cơ quan cái nút, Tiến Hoàng chợt cười rộ lên, dựa theo cho tới nay, cơ quan thiết kế phong cách cùng bố cục, nếu như không có đoán sai lời nói, cái này nhỏ cái nút phía sau, hẳn là Tiến Hoàng một trận nói một mình chưa nói xong, ngón tay cũng đã đè xuống trên vách đá viên viên cái nút. Ken két, lại là một trận cơ quan chuyển động thanh âm, tùy theo xuất hiện tại Yến Hoàng trước mắt đồ chơi nhỏ lại là để Yến Hoàng cười ra tiếng. Chương 57, xảo đoạt thiên công theo một trận bánh răng vận động, như hạt đậu nành cái nút từng cái chui vào thạch bích chi, lập tức lấy cái nút này vì tâm, hai bên thạch bích dần dần mở ra một cái mặt bàn lớn nhỏ như vậy lỗ hổng, tùy theo xuất hiện tại duyên hải trước mắt lại là nguyên một khối ngọc thạch, thượng diện có 81 nghiên cứu, làm người hai đời người, Yến Hoàng nhìn thấy cái này đồ chơi lần đầu tiên liền lộ ra mỉm cười. Đây là cái gì? Không phải liền là ghép hình? Ngẩng đầu, đang nhìn đáng xem để phía trên tròn trong vòng 10 trượng, lít nha lít nhít bên trên độc dược đen nhánh tên nỏ, Tiến Hoàng có thể kết luận, nếu là cái này ghép hình hoàn thành, vậy thì tốt, trước mặt cánh cửa này vì hắn rộng mở, khẳng định có không tưởng được kinh hỉ, nếu là thất bại, ai? Cái kia có thể cam đoan, mình sẽ ở trong nháy mắt biến thành cái con nhím, hoặc là ban đại sư nói cho thiên minh băng đường hồ lô xuyên. Một giọt mồ hôi lạnh dần dần từ Yến Hoàng cái trán trượt xuống, cái này thực còn không phải trọng yếu nhất là, Yến Hoàng đi qua phía đông nam hành lang gấp khúc lại tới đây, đồng thời phát động cơ quan về sau trở về đường liền bị cắt đứt. Đây cũng là cơ quan đồ trên giấy không có nói qua. Lại một lần nữa nhìn xem bên ngoài trăm trượng, một đạo rắn rắn chắc chắc ngàn cân áp rơi ở nơi đó. Đường lui là triệt để không, muốn tiếp tục sống, chỉ có thể phá giải cái này cơ quan tiến vào hạ một cái mất thất, không phải vậy lời nói liền đợi đến chết đói chết khát hoặc là bị tên nọ xạ thành con nhím. Giờ phút này đến hoàng là mặt sầm lại, những này mặc ra lão đồ cổ thật con mẹ nó ngu bức, thật sự là lạn thuyền còn có ba cân đinh, cơ quan này thiết kế, để cho người ta không phục không được. Tiến hoàng hít một hơi thật sâu, trong mắt hơi hiếp, ánh mắt trở nên như lưỡi dao sắc bén, nhìn lấy cái này trước mắt lộn xộn 80 cái ngăn chứa, ngón trỏ tay phải trái lắc lắc, cũng là không dám xuống tay, đây chính là hàng thật giá thật tử vong này cái trò chơi, cái này nếu là một bước đi nhầm, đừng nói là chính mình vô phong cảnh giới cao thủ, cũng là võ đạo cảnh giới, đại tông sư cấp bậc cao thủ đối mặt nhiều như vậy to bằng cánh tay độc tiễn cũng là chỉ có biến thành con nhí phần. Một lát nữa, tay phải rút về, sờ lên cầm liền cái này nhìn chậm chậm. Mắt lớn trừng mắt nhỏ nhìn lấy, nhìn xem đó là cái thứ đồ gì, một lần lại một lần tại trong đầu tôi diễn, mi đầu cũng không nhịn được càng nhăn càng sâu, cái này đồ tử càng xem, càng có ghi giống như đã từng quen biết, chính mình có phải hay không ở đâu gặp qua. Thật sự là kỳ quái, ở đâu gặp qua đâu. Phi Tuyết Cát. Không phải, Quỷ Cốc. Không phải, Tiểu Thánh Hiền Trang. Không phải, Yến Quốc Vương Cung. Không phải, Tần Quốc Vương Cung. Ai, trở lại. Yến Hoàng trong đầu đột nhiên hiện lên một đạo hiệu nghiệm, Tần Quốc, Chất Tử Phủ, Yến Đan. Thư Phòng. Nam đó. Đối rốt cục nhớ tới, đây chẳng phải là phía sau cái kia kỳ lần khiếu thiên đồ. Nóa. Thật đúng là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngọ đã tưởng, làm cả buổi, rốt cục nhớ tới, cái này khối lệnh bài mang theo trên người vài chục năm. Nếu là giờ phút này còn ở trên người, lập tức liền có thể nhớ lại, có thể hết lần này tới lần khác đem đồ chơi kia đưa cho Thiên Minh, thật sự là nhất ẩm nhất chắc, ý bảo số mệnh, tự có định số. Đã nhớ tới, là bức kia đồ, đây hết thể cũng liền dễ dàng, mang theo trên người vài chục năm, Yến Hoàng đối bản vẽ này là không thể quen thuộc hơn được. Trên tay khoa tay múa chân, một khắc đồng hồ về sau, ghép hình toàn bộ đối đầu, chỉ nghe, ba. Một thanh âm vang lên, cơ quan khép lại thanh âm, ngay sau đó một trận cơ quan chuyển động thanh âm, cự đại thạch bích một vừa mở ra. Cái kia mở ra thạch bích cơ quan lại lần nữa ẩn tàng tốt, lần nữa biến mất, thật có thể nói là xảo đoạt thiên công, cổ nhân trí tuệ không thể khinh thường. Hiện tại Yến Hoàng cũng rốt cục nghĩ rõ ràng, vì sao cái này phía sau là như thế một bức tranh, mà không phải hắn cái gì hình vẽ, toàn bộ mặc ra, lại tới đây, chỉ có cự tử cùng trưởng lệnh sứ có thể tiếp xúc đạo cái này một khối lệnh bài, hơn nữa còn là vô cùng quen thuộc, cho nên lại tới đây nhất định bình yên vô sự, muốn là người khác, liền ngoan ngoãn biến thành con nhím. Trong này cất giấu cái gì đâu, khiến cho thần bí như vậy. Ken két, một trận vận động, cửa mật đạo rốt cục toàn bộ mở ra. Cổ kính thu bù, xuyên qua rừng cây rậm rạp cùng chân núi, đi thật lâu, đi vào một chỗ sơn phong hạ cầu, tại vách núi phía trước là khối khoáng đạt đất bằng, bốn phía núi non địa trướng, sơn lam sương mù, trời quang mây tạnh, muôn hình vạn trạng, có thanh khê từ trên ngọn núi chạy xuôi xuống tới, từ vách núi trước buôn lưu tà dưới, hà thủy dốc rách. Cổ chi phong thủy, coi trọng khí vận sinh cơ, tức nhất nguyên vận hành chi khí, ở trên trời thì chu lưu hư, trên mặt đất thì phát sinh vận. Vũ khí tức ngũ hành chi khí, chính là sinh khí, tức giận, có khác vậy. Phu nhất khí chiêm mà làm âm dương, tích mà làm ngũ hành. Mặc dù vận với thiên thực xuất phát tử, được thì vạn vật phát sinh, tụ thì sông núi dung hợp người, tức 25 chi tinh, diệu hợp mà ngưng. Vách đá này trước hoàn cảnh vẫn như cũ thoát ly không âm dương, ngũ hình, kỳ môn, bát quái các loại phong thủy huyền thuật, mỗi một cái chẳng cảnh, mỗi một phiến rừng cây, mỗi một khối trạm trổ hậu sơn thạch các loại đều phảng phất có chỗ huyền cơ, phong cảnh tươi đẹp, khóa vân bích ba, thúy cốc tiếng thông reo, lại dễ dàng tụ tập thiên địa linh khí. Tiến Hoàng hít sâu một chút, tựa hồ nơi này không khí trực tiếp xuyên thấu gân cốt tạp phủ, gột rửa trong lồng ngực cho khí. Đây là điêu luyện sắc sảo. Tiến Hoàng không khỏi tán thưởng một câu. Cùng bên ngoài chuỗi lùi thạch đầu so sánh với, nơi này lại là phong cảnh hợp lòng người, như thế điểm tinh thuần mỹ, nhưng lại không mất thế gian trí lý, thiên địa diễn hóa chi tinh diệu. Điêu luyện sắc sảo, bốn chữ, không đang nói đến đã nhìn một hồi bốn phía cảnh sắc, Tiến Hoàng không khỏi có tán thưởng một câu. Hắn lại hướng chủ phong như kiếm đứng vững dốc đá nhìn lại, chỉ gặp thạch bích bên trái có một khối lông mày màu xanh cự hình nham thạch, giống như kỳ lân hình, trên đá có đầu văn, giống như nhân công chỗ khắc lấy vài câu chữ tự. Quả nhiên là mặc gia tổ sư lưu lại đồ cổ, Tiến Hoàng tâm càng phát ra chắc chắn, mở rộng bước chân tiếp tục hướng phía trước. Tổ sư học cứu thiên nhân, kinh thiên bí địa, không gì không biết, đối cái này lâm viên cảnh trí cùng ám đạo cơ quan cũng có nghiên cứu, mà lại tổ sư giả ẹ kỳ ủng gây nên trì, lại thiết hạ các loại âm dương trận pháp cùng huyền thuật về cơ, xem ra mặc ra cùng âm dương gia nhất định có chút không muốn người biết cố sự. Sơn lâm cảnh trí, coi trọng nhân thế thi cảnh, giống như họa long con người, minh hồ đạo này, nó thông suốt mà thông, đã có thể di tình nuôi tính, lại có thể phát động thiên cơ, tuyệt đối không thể lấy tiểu đạo nhìn tới, lâm viên bố cục mặc dù thiên biến văn hóa, chính yếu nhất cái nguyên tố là không gian, minh ám, ngăn cách, trang sấn, lập tượng, nhan sắc, khí hậu, người hương, quả cung cấp, lại dung hợp âm dương vô hình, kỳ môn độn giáp chi thuật, giấu nước tụ khí, trận có trận, liền tới gần. Hoàn mỹ. Âm dương gia. Mặc gia. Xem ra ta biết vẫn là hữu hạn à, từ 300 năm trước âm dương gia thoát ly đạo gia, tự lập môn hộ, mỗi một thời đại đều có kinh tài tuyệt diễm nhân vật hành không xuất thế, cho nên âm dương gia mới lấy tại 300 năm thời gian bên trong cấp tốc trưởng thành, mà cái này có cất giấu bao nhiêu bí ẩn, bao nhiêu gốc mắc, thật sự là hậu nhân chỗ vô pháp tưởng tượng. Lại hướng phía trước 200 trượng, Yến Hoàng đã thấy đến một cái bàn cờ, một tòa khinh thị chế tạo trên bàn đá. Lại để đó một cái bàn cờ, thượng diện ván cờ đã mở ra, lại là một ván mâm lớn diệt quốc ván cờ, chỉ liếc một chút, Yến Hoàng liền ngưng chú mục ánh sáng, ván cờ này đặt ở đường lớn coi là thật, lại hướng phía trước 50 trượng, liền lại là một đạo thạch bích, xem ra phí não tử thời điểm có đạo. Đề mục này ra, thật sự là một cái so một cái hao tổn tâm trí. Tổ sư a, tổ sư, ngươi đây không phải chơi ta sao? Nhớ ngày đó tại Quỷ Cốc, ta đều không như thế bị chơi qua. Lúc trước tại Quỷ Cốc thời điểm, Thư Yến Hoàng cũng muốn qua Quỷ Cốc thí luyện chi địa, kết quả Quỷ Cốc tử lại là một câu, duyên tới duyên đi, tự có định số, thời cơ chưa tới, không thể cơ cầu. Hoàn toàn dứt dứt khoát khoát đem chính mình cho đại phát. Thu nạp hỗn loạn suy nghĩ, cứ như vậy lặng lặng ngồi tại trên mặt ghế đá, chuyên chú nhìn lấy bán cờ, Yến Hoàng dần dần nhập thần. Chương 58, sinh tử kỳ cứ như vậy chuyên chú nhìn lấy bán cờ, Yến Hoàng dần dần nhập thần. Một bộ ván cờ hiện ra ở trước mắt, Yến Hoàng không khỏi ánh mắt ngưng tụ, cái này rõ ràng cũng là một ván mâm lớn diệt quốc cờ, nhìn lấy góc cây bắc uy thế nhật lòng, cương mãnh vô cùng thanh thế, muốn đến, lại là đại tần không thể nghi ngờ, ván cờ này chính là thôi diễn toàn bộ thiên hạ, tại cái này ban đầu chi địa Hàn Triệu Ngụy Tam tấn một nhà, nếu là tề tâm hợp lực, ban đầu có thể diệt tần, sau đó chia tần, tối hậu tranh giành thiên hạ, năm đó Ngô Khởi tại Ngụy lúc, Ngụy võ tốt mạnh mẽ vô cùng, Ngụy hầu xương bá ban đầu, Ngụy quốc hổ sĩ càng là tại Ngô Khởi chỉ huy hạ trực tiếp hàm cấp quan, nhất cử cầm xuống cái này một tòa thiên cổ hùng quan, trực tiếp tần quốc đóng nội địa. Thiên hạ chư quốc mấy chục năm không dám nhìn bóng lưng, chỉ cần đại Ngụy quốc vương cờ vừa đến, thiên hạ quần hùng lui tránh, thế nhưng là bây giờ lại chỉ có thể co đầu rút cổ tại phương thốn chi địa, mà thúc thủ vô sách. Năm đó Bàng Quyên phụ tá Ngụy Vương, tấn phong đại tướng quân, kế thừa Ngô Khởi chi Ngụy võ tốt, càng là càng phát ra mạnh mẽ, Bàng Quyên có thể được Quỷ Cốc tử ưu ái cũng tự nhiên có chỗ độc đáo, ánh mắt trường xa, tại lúc ấy có thể nói hiếm người có thể sánh bay, Ngụy quốc trên triều đình, Bàng Quyên từng dốc hết sức chủ trương diệt tần nước vi tiên, về sau Ngụy quốc tại chậm chậm lưu toan, thậm chí thống nhất thiên hạ. Có thể dạng này một cái kế hoạch nhưng bởi vì lúc ấy Ngụy quốc thừa tướng Công Thúc Tọa cản trở mà ngưng hẳn, đồng thời lúc ấy Ngụy Huệ Vương càng coi trọng ban đầu chi bá nghiệp, đối Tây Bắc chi địa hứng thú giải rác, từ đó đã từng một lần hùng bá ban đầu chi Ngụy quốc cũng liền đánh mất nhất cử diệt tần thời cơ tốt nhất. Cái này về sau Bàng Quyên vì Tôn Tẫn chỗ phục kích, rơi vào ra ngựa bọc thây, Ngụy Huệ Vương tự đoạn một tay, Ngụy quốc bởi vậy mà suy sụp. Ánh mắt nhìn xuống dưới, lại nhập Hàn quốc chi địa, từ thân bất hại biến pháp về sau dần dần cường đại chi Hàn quốc, Hàn Ngụy lưỡng quốc phân tranh, Hàn cầu cứu binh tại Tề quốc, mà Tề Vương ủy nhiệm Điển Kỵ vì đại tướng, Tôn Tẫn vì quân sư. Tôn Tẫn lấy một cái hoán binh chi kế chậm chạp mà đi cứu Hàn Quốc, đợi cho Ngụy quốc đem Hàn giết tiếng kêu than dậy khắp trời đất thời điểm lại xuất binh mà đến, từ đó Hàn Quốc bách tính 10 qua 7, Hàn Quốc quật khởi căn cơ sụp đổ, lại bị Tôn Tẫn một sách mà hủy chi, Quỷ Cốc chi tài, không thể lẽ thường mà nói, coi là thật kinh thiên vĩ địa. Lại hướng bắc nhìn lại là Triệu Quốc, Triệu Vũ Linh Vương Hồ Phục cưỡi ngựa ban cùng, khiến cho Triệu Quốc mạnh mẽ nhất thời, lại bởi vì cồn cắt cung chi biến dao động dung quốc chi căn cơ, Triệu Quốc suy sụp họa căn do loại này dưới, về sau lịch đại quốc quân đều là dòng chủ hộ quân, Triệu Quốc suy vong chi thế không thể tránh né. Thời gian dần qua, Yến Hoàng trên trán thấm xuất mồ hôi hột, ván cờ này thật sự là tình thế không có cách giải, nếu là mình cầm cờ đen lấy tần quốc quân tiên phong chi sắp bén thì bàn cờ này thoáng qua ở giữa liền có thể định đỉnh thiên hạ, nhưng mà chính mình lại không phải này tần quốc người, nếu là lúc này ngược lại tương trợ tại tần quốc, tâm tất nhiên sẽ gieo xuống tâm ma mà khó mà tự kiềm chế, từ hôm nay về sau chính mình nhuệ khí mất hết, không tiến thêm tấc nào nữa cũng là có thể đoán được. Nhưng nếu là cầm cờ trắng mà đi, quả thật quan đông chi địa vật làm dân giàu phong, nhưng bây giờ ban đầu tam tấn chi địa lấy mất, tần quốc quét ngang chi thế đã thành, dùng cái gì thay đổi? Càng nghĩ càng là nặng nề, càng nghĩ càng là trầm mê, khó mà từ sợ. Trước mắt từng màn máu và lửa giao phong, tại này quen thuộc màu đen dòng nước lũ chi, sở hữu nỗ lực, sở hữu chống cự, một lần lại một lần tăng dã, một lần lại một lần hóa thành cho tàn, sở hữu nỗ lực đều là phí công. Từng cái chiến sĩ tại máy móc trước mắt ngã xuống, từng tòa thành trì tại tay mình đình trệ, từng mảnh địa phương bị đốt cháy thành đất khô cằn, màu đen, khắp nơi đều là này tinh kỳ phấp phới màu đen tiết lưu. Điều này chẳng lẽ cũng là truyền thuyết thiên mệnh sở quy? Thiên mệnh thật không thể nghịch chuyển. Dần dần Yến Hoàng sắc mặt càng phát ra xám trắng, tay cũng tất cả đều là mồ hôi, mắt lại là huyết hồng một mảnh, máu, khắp nơi đều là máu tươi, hắn phảng phất đã thấy, tay gặp đã quyển lưỡi đao, trên người mình cũng đã sớm vết thương chồng chết, thậm chí đã bởi vì mất máu quá nhiều mà bắt đầu mơ hồ. Tay chân cũng bắt đầu run rẩy lên, tay binh khí tựa hồ lúc nào cũng có thể rơi xuống. Hết thảy đều đã tràn ngập nguy hiểm, âm vang, một tiếng sục sôi tiếng vỡ hót, không biết từ chỗ nào truyền đến, lại vang dội dị thường, não hải lần nữa khôi phục lại bình tĩnh, nguyên bản loạn tượng mọc thành bụi ý thức, lại đột nhiên ở giữa vô cùng rõ ràng. Yến Hoàng mãnh liệt một cái giật mình, ánh mắt chi màu máu như trào nước dã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh bình quang, rung động lòng người thần quang lần nữa hiện hiện, nguyên bản tái nhợt trên mặt dần dần hiện ra một tia hồng nhuận phất phớt, ngẩng đầu nhìn một chút bên ngoài huyệt động tinh không, Yến Hoàng lúc này lại có một loại phảng phất giống như cách một thế hệ cảm thán. Cái này, đến là thứ quỷ gì? Kém hại chết mạng nhỏ, thực sự là các loại lại. Điều này chẳng lẽ tựa như kiếp trước tại Kim Dung trong sách nhìn thấy chân lung kỳ cục? Không phải, thật như vậy mơ hồ. Ta dựa vào sống sót sau tai nạn, Tiến Hoàng lại có chút nhớ nhung muốn chửi mẹ xúc động, trong tiểu thuyết viết đồ chơi kia, thế mà thật đúng là có thể xuất hiện, mà lại lúc này còn kém đem chính mình cái mạng nhỏ cho hại, mấy cái này lao tổ tông thật đúng là con mẹ nó trâu, không thể không biết cái phục chữ. Kiếp trước, kiếp trước. Ha ha, ta đều kém quên, lão tử là làm người hai đời, kiếp trước lão Lưu có thể lật đổ tần triều, ta vì sao không thể? Thật mẹ hắn, ở cái thế giới này ngốc lâu, ngay cả mình căn bản đều quên. nết nết miệng, Yến Hoàng một trận hùng hùng hổ hổ, biểu đạt tâm phiền muộn. Cửa sau bị lấp, cửa trước không có mở, ban đầu vốn cho là mình tuyển con đường này hội mau mau, nghĩ không ra lại thành cuối cùng, xem ra lão tử ra giải quyết cái này phá bàn cờ, nếu không liền ra không được, thật mẹ hắn nhao tâm. Tâm lại là một trận oán thầm, Yến Hoàng ánh mắt lại lần nữa chuyển rời đến trên bàn cờ, lần này, hắn học ngoan. Đem ý thức hải mang tinh trận vận chuyển lại, mang tinh trận trung gian một con kia màu vàng phượng hoàng chậm rãi lưu động, bảo vệ chính mình tinh thần thế giới, lần nữa nhìn lại, tay trái đã vê một khóa bạch tử, để vào bàn cờ chi. Kim giác ngân biên cỏ cái bụng, đây là cờ vây chi thành lệ, Yến Hoàng cái này trực tiếp lại tuyển phóng xạ tứ phương, trung gian phương vị, lại cũng coi là mở ra lối riêng. Ken két, một trận cơ quan tiếng vang, bàn cờ biến hóa, một khóa hắc tử, từ bàn cờ thăng lên đến, người tại cơ quan đánh cờ, mặc ra cơ quan điêu luyện sát xảo đây này. Yến Hoàng từ đáy lòng cảm khái. Đối phương đáp lễ một tay, lại là Yến Hoàng chiếm cứ thiên nguyên vị uy hiếp tứ hải, phóng xạ khắp nơi khí thế, lập tức bị tiết chế, hơn nữa nhìn giống như thành chính mình cả tay. Tiếp theo tay, Yến Hoàng lạc tử, khi Tuân Du phu tử từng nói, Thương Long thất túc có thể phá thiên hạ kết quả, phải bên trên chính là Đông Chi cơ thạch, Đông Bắc chi địa cũng chính là Yến Quốc chi cơ thạch chỗ. Yến Hoàng thân ở cảnh, mới cảm nhận được bộ này cờ thâm bất khả chắc, bình thường dịch trên bản cờ có thể chia làm bộ phận, phân biệt xưng là, góc trái trên cùng, góc dưới bên trái, góc trên bên phải, dưới góc phải, bên trên, phía dưới, bên trái, bên phải cùng bụng, mỗi bộ phận thành làm một cái trong sao. Mỗi cái tròm sao đều có một cái tâm gọi tinh, mà toàn bộ cờ tâm gọi thiên nguyên. Mà cái này âm dương cờ hiện lên âm dương thái cực hình, có hai cái đại trận mắt, bốn phía quân cờ đèn trắng lấy ngũ hành bắt quái xu thế nhập cờ, tướng tinh tỏa toàn bộ dành chỗ hiện lên cung chi thế, hoặc tụ khí, hoặc sinh môn, sinh ra kiếp, cấp có sống, lẫn nhau thăng bằng, chế ước lẫn nhau, tử số tương đương, đều là 81 tử, vô luận ngươi lựa chọn phương nào quân cờ trước dưới, đồng đều không thể thòi, thậm chí đi đầu được ưu thế. Tiến Hoàng trầm tư một lát, rốt cục lại hạ ra một đứa con, rơi vào ván cờ bắt quái đồ trạng cần bị, quẻ căn tại. Dễ kinh là thứ nhất quẻ, càn có nguyên, thử, lợi, chính chi ý, lớn quá thay càn nguyên, vạn vật tư thế bắt đầu, chính là thống thiên. Hắn vừa ra tay cũng là năm chi thế, phi long tại thiên, bạch tử nhất thời đằng bay lên, quân vương chi thế, bệ nghệ thiên hạ, cái này một đứa con rơi chỗ, lại có chút không tầm thường. Nếu là người khác lạc tử phần lớn bắt đầu thời điểm gò bó theo khuôn phép, không phải lấy nhân nghĩa khiêm tốn, cũng là lấy thiên công chi pháp, hoặc là quả cảm tàn nhẫn nhập cờ, đây đều là đại biểu cho mỗi vị kỳ thủ tính cách cùng tu vi cảnh giới. Người này vừa ra tay cũng là năm phi long chi thế, địa vị lớn không đơn giản. Một cái hắc tử, dựa theo thật trận pháp con đường là tử, một đứa con phụ lạc, hắc kỳ nhất thời thành thế tăng nhiều, màu đen quân cờ hô ứng lẫn nhau, trận pháp khởi động, như thật như ảo, giống như ván cờ chất chứa hắc nguyên, người bình thường coi trọng một hồi tất nhiên đầu váng mắt hoa, vô pháp tự kiểm chế. Tiến Hoàng mi đầu siết chặt, tự giác tự thân tinh khí thần nhận ván cờ nhất định ảnh hưởng, có chỗ ba động, thế mới biết, thân ở trước trận cùng ở phía xa đứng ngoài quan sát chênh lệch quá lớn, chủ yếu duyên cớ cùng bản cờ cũng có chớ đại quan hệ. Bởi vì cái này bản cờ giấu giếm nguyên cơ, tựa hồ thanh thạch bản là khối nam châm, mà cái này ngàn năm thạch bích cũng chứa từ nham, phát ra từ trường sóng, mấy nhiều nhân đại não, người đánh cờ tụ tinh hội thần đầu nhập, thu đến từ trường ảnh hưởng liền sẽ càng lớn, lại thêm trận pháp này vốn là hiếm thấy, tràn ngập biến số cùng âm dương phát tác, bất luận bao nhiêu lợi hại kỳ thủ sẽ chỉ nhảy xuống càng mơ hồ, quyết định không giải được, không thể thụ ảnh hưởng, nếu không càng rơi xuống càng nhập ma, chẳng những tất thua không thể nghi ngờ, chỉ sợ còn muốn bản thân bị trọng thương. Tiến Hoàng biết lần này đánh cược tựa như đi ngược dòng nước, không tiến tắt tối, trừ phi hiện tại khí tử nhận thua, nếu không thập tử đã qua, liền khó mà thoát thân. Tiến Hoàng cẩn thận, tại càn vị trí chỗ lại bù một tử, bốn đường, hoặc dược tại uyên, không có lỗi gì. Ý là thượng hạ vô thường, không phải vì ta vậy. Tiến thôi không bền lòng, không phải cách bậy vậy. Quân tử tiến đức tu nghiệp, kịp thời vậy. Cho nên không có lỗi gì. Cái này một đứa con rơi xuống, lấy càn vị là trợ nhãn, dẫn đạo bạch tử vây khốn hữu lộ hắc tử. Tối xâm tử, ngăn trở bạch tử tiến công, mà Yến Hoàng duy trì tỉnh táo, dịch kỳ con đường coi trọng công kia chú ý ta, kia cường tự bảo đảm, thận chớ nhẹ nhanh, động cần tương ứng, lấy trọng bỏ nhẹ phương thu được thắng lợi. Đồng gõ tây kích chắc chắn thành công, khi mình lặng yên hội các loại quyết, vạn pháp trước gần như một chú ý. Hắn thiếu niên cập quan, từng lấy nghiệp dư kỳ thủ thân phận bị tuyển bạt thành quốc tay phó Nhật Bản tham gia Á Châu giải đấu lớn, thất bại qua Nhật Bản cờ đàn liêu chính là, xuyên giếng mấy vị đoạn cờ vây cao thủ, vì nước làm mẹ bằng, làm phách lối nhỏ Nhật Bản hiệu xịu xuống dưới, không còn dám cùng người hòa sách cờ vây. Đánh cờ coi trọng tiên phú, 15 tuổi không thể trở thành quốc thủ, thì trung thân vô vọng, quốc thủ về sau, lại bắt đầu tu thân tu đức tu cảnh giới, đọc nhiều bề nhà, thành một nhà chi trưởng, tấn cấp đại sư cấp độ. Mà Yến Hoàng thiếu niên sau cuộc tranh tài, nhưng bởi vì bị quốc gia quân đội bí mật cơ cấu nhìn lấy bởi vậy nhập ngũ, không tiếp tục tham gia qua cái gì trận đấu, kỹ thuật liền đỉnh trệ xuống tới, thẳng đến một thế này lại lần nữa học tập cờ vây. Lúc này lại cầm bước lên một đứa con, chỉ cảm thấy trận pháp đang thay đổi ảo tưởng, hắc tử cùng bạch tử giống như là trên chiến trường tướng sĩ tại đối chọi lấy, trung quanh đều là giết hại ngập trời, mà hắn hóa thân quân vương bị vây nốt đứng lên, tựa hồ là trục lộc ban đầu thất bại, quan đông quân gặp khó, bị tần quân truy sát. Yến Hoàng mi đầu khóa gấp, thầm kêu đến, nghĩ không ra gần như tử xuống dưới, liền bắt đầu có huyền ảo. Tuy nhiên cái này lại có thể làm khó dễ được ta. Càn long bật dụng, dương khí tiềm tàng, kiến long tại điện, thiên hạ minh, suốt ngày khô khô, cùng lúc giai được, phi long tại thiên, chính là vị hồ thiên đức, càn nguyên dùng, chính là mỗi ngày thì, ta chính là người hậu thế, vốn là siêu việt sinh tử luân hồi, thế gian quyền lực, tuy nhiên mây khói, ta ý chí hướng, dân giàu nước mạnh, xương bá thương vũ, thì vương đạo mà vào thiên đạo, mặc kệ ngươi tần quân lại bá đạo, có thể thắng được thiên cơ sao? Có thể thắng được vận mệnh sao? Cái này một đứa con, ta vì cầu quẻ, tất thắng. Đầu óc hắn một hệ liệt ý nghĩ hiện lên, ý chí vô hạn tăng trưởng lớn mạnh, cả người khí thế tăng thêm rất nhiều, lập tức vỡ nát huyễn cảnh làm phức tạp, đi ra ngoài, trước mắt thông suốt sáng ngời, cái này Mai Bạch Tử rơi vào trên đường, Bạch Kỳ thụ cái này một đứa con phụ trợ, từ nguy nan khi kết thúc phong hồi lộ chuyển, sức sống tràn trề, nhất hắc nhất bạch, một âm nhất dương lần nữa thăng bằng. Cái này một đứa con làm Bạch Tử đấu chuyển tinh di, vốn dĩ rơi vào đầm lầy khốn cảnh cục thế cũng đường phục sinh, đặt ở cấm lấy bên trên, phải sừng một khối vốn đã gần như bị ăn hạ chẳng, lại xảo diệu nhất chuyển, ngược lại vây khốn hắc tử, lúc đầu đây là tử kiếp chỗ, nhưng kỳ thuật, như phe trắng xem tại trắng bị lúc, có thể lập tức phản tối tử sinh khí, tức giận thì là cho phép, không tính cũng không có tự sát, dịch kỳ xưng là giết lấy. Một chữ rơi xuống, sinh môn đã mở, đại cục đã định. Bên trong thiên địa, ai cũng nắm chắc, mà bạn biến không rời tông, số từ nhất thủy, cũng từ một cuối cùng, không ngoài như vậy. Dịch kỳ chính là này lý, quân cờ chia đen trắng, nhu lực chia âm dương, vạn vật thì tuần hoàn này lý, thương sinh chi đạo, biến hóa chi đạo, thiên hạ như kỳ, cờ như thiên hạ, vậy ta liền đánh cược thiên hạ. Yến Hoàng khí thế bỗng nhiên đột nhiên thay đổi, rất nhiều bình thường khổ tư không được đổ vật, lúc đầu mơ mơ hồ hồ ý niệm, đột nhiên thông suốt mà thông, tựa như diễm dương đuổi đi mây đen, hiện ra vạn lý con ngươi không, trong chớp mắt này, hắn đã nắm chắc đến một loại huyền diệu khó giải thích, liên quan đến thiên địa chi bí chí lý. Yến Hoàng nghĩ thông suốt một cỗ huyền lý, một loại giữa thiên địa biến số, cái gì âm dương ngũ hành, hà đồ lạc thư, đơn giản là trước hậu thiên bắt quái, từ tiên tiên mà ngày sau, thiên địa đổi chỗ, thay đổi cả côn, biến hóa bắt đầu sinh. Cái này cờ vây bàn cờ tượng trưng cho vũ trụ thời không, cờ vây quân cờ khái quát thế gian vật vật, quân cờ trên bàn cờ hành kỳ đánh cờ thì ẩn dụ lấy vũ trụ sinh tồn, phát triển, biến hóa, vận động tổng quy luật. Dịch kỳ đánh cờ đầu tiên ẩn dụ lấy vũ trụ có sống tại vô sinh quy tắc có sáng luật, cờ tướng đánh cờ từ có bắt đầu, chưa khai chiến, trên bàn cờ sớm đã xâm nghiêm hàng rào, mà dịch kỳ thì từ không bắt đầu, từ không có vật gì trên bàn cờ lần lượt là tử. Lão tử nói, thiên hạ vạn vật sinh tại có sống tại không. Dễ, nói, vô cực mà thái cực. Đều là đạo lý này. Trong lúc nhất thời, Yến Hoàng lòng dạ khoáng đạt, lĩnh ngộ tầng này huyền cơ, đối âm dương biến hóa, cùng trị quốc, võ công, nhân sinh các loại cảnh giới tăng lên có cực kỳ trọng yếu tác dụng, lại đảo qua ván cờ, ánh mắt còn như thực chất, xuyên thấu đủ loại huyền ảo, thấy rõ cô này kỳ trận mắt trận cùng xu thế. Thì ra là thế, thì ra là thế. Không ngoài như vậy, không ngoài như vậy. Hơi động lòng, Yến Hoàng kẹp lên một đứa con trận, cả người khí thế cùng chiến ý bạo tăng, một bộ quân lâm thiên hạ phong phạm, đặt ở phải bụng, là một bước nhảy chữa vị, là tại cùng bốn có quân cờ cách đường vị trí bên trên hành kỳ, hướng rộng lớn khu vực hoặc bụng mở rộng, bình thường dùng cho song phương đối cục lẫn nhau tiếp xúc giao chiến thời điểm, vì chạy ra phe mình cô nhi hoặc là truy sát đối phương yếu kém cờ thường dùng nhất đến nó. Từ bị hướng vị quá độ, phù hợp, dễ kinh dày quẻ, thiên trạch dày, càn bên trên đổi dưới, ý là thượng thiên hạ trạch, quân tử lấy biện thượng hạ, an dân trí. Cái này kỳ trận chẳng những ẩn binh pháp trận liệt, kỳ môn độn giáp, ngũ hành bắt quái, cung thiên lạc, âm dương chiêm tinh các loại nghi ngờ địch chi thuật, cả bản cờ đủ loại, các thành trận pháp, trọng yếu nhất là có thế gian triết lý dấu ở, âm mưu chính là nhỏ mưu, dương mưu mới là chính đạo. Rất nhiều kỹ thuật cao thủ có thể phá vỡ âm dương độn giáp chi thuật, duy chỉ có đối mặt thế gian triết lý cùng mình lúc đều thua trận, vây ở, bị huyễn thuật đánh bại. Tiến Hoàng một đứa con đã ra, ý tại trấn an thiên hạ, mở rộng dân trí, thực hiện chí nguyện, huyễn thuật lại mê hoặc, cũng vô pháp giao động bản tâm. Bạch Kỳ có cái này một đứa con biến số, vốn là tự sát kỳ chiêu, nhưng một đứa con rơi xuống về sau, ngược lại phá mất giả mắt, làm kỳ lộ hình thành giết lấy, vây giết mấy cái hắc tử. Ván cờ này nhìn như vì thiên hạ chi tranh, kỳ thực y nguyên hàm ẩn bách gia chi tranh, có thể nói từng bước sắc cơ. Cái này mạnh nhất bắt môn sinh tử kiếp, trung quanh hắc tử quay trung quanh, hình thành 8 cái tử kiếp, duy chỉ có một cái sinh môn, lại giấu ở nhìn như nguy hiểm nhất giả mắt bên trong. Cái gọi là giả mắt, là hạng dịch kỳ bản một loại thuật ngữ, cũng không phải là tránh thức hoặc trận mắt. Vào thời khắc này, cờ thế lấy dần dần thành hình, cái này một kỳ lộ đã vượt qua cái này kỳ phổ phạm vi bên trong, nói cách khác, từ nơi này bước bắt đầu, hoàn toàn vượt qua định số, không tại nguyên bản bố cục người dự tính bên trong, không biết là tổ sư không nghĩ tới có người sẽ như thế phá giải, vẫn là có ứng đối chi pháp nhưng không có truyền thừa. Cái này bắt môn cũng là bắt quái chi tướng, càn khôn chấn động tốn khảm cách cấn đổi, càn đại biểu thiên, khôn đại biểu, khảm đại biểu nước, cách đại biểu lửa, chấn động đại biểu lôi, cấn đại biểu núi, tốn đại biểu phong, đổi đại biểu trạch, bắt môn tương sinh, âm dương dung hợp, vốn là không có kẽ hở, nếu không phải Yến Hoàng cái này vượt qua thân phận người, thêm ra 2000 năm cơ trí cùng kiến thức, nảy ra thời đại này quanh tròn, có thể lĩnh ngộ ra thời đại này cổ người không thể nào. Hiểu được thấy xa, căn bản là không có cách thoát thân. Yến Hoàng vốn không phải cái này luân hồi người, vận mệnh chính là biến số, nếu như đương kim trên đời có thể có người giải khai này cục, vậy liền trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Sinh tử mở, mệnh đồ hiểu biết, từ đó chậm chậm mà thành, ngày càng ngạo nghệ chi thế đã thành, từ vương đạo mà vào thiên đạo, trước vào cuộc, sau đó phá cục, chính là chính đạo vậy.